Chương 881, thống nhất Huyền Hoàng Đại Lục. Chương 881, thống nhất Huyền Hoàng Đại Lục. Ta muốn ngươi chết. Khổng Lệnh Minh tóc trắng phơ đón gió tung bay, trực tiếp vận chuyển ma công thẳng hướng Lý Tồn Hiếu. Chả lẽ lại sợ ngươi, đã kê chân. Lý Tồn Hiếu cầm trong tay Vũ Vương sắp vượt khó tiến lên. Khổng Lệnh Minh cùng Lý Tồn Hiếu trực tiếp kịch chiến cùng một chỗ, song phương không ai nhường ai. Ngươi ma công kia cũng không được, cũng không làm gì được ta a. Lý Tồn Hiếu vừa đánh vừa cười nói, ngươi đánh xấu rồi, tới phía ta. Lý Tồn Hiếu một kích toàn lực, Khổng Lệnh Minh né tránh không kịp, bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Liền cái này, Khổng Lệnh Minh tự biết không phải Lý Tồn Hiếu đối thủ, liền ý đồ chạy trốn. Nhưng Lý Tồn Hiếu sao lại cho hắn cơ hội, thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Mắt thấy là phải bị Lý Tồn Hiếu đuổi kịp, Khổng Lệnh Minh tâm sinh một kế, hắn quay người ném ra ngoài một viên hạt châu màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm. Hạt châu cấp tốc bành trướng, phóng xuất ra một cỗ năng lượng to lớn, đem Lý Tồn Hiếu giam ở trong đó. Lý Tồn Hiếu ra sức dãy rủa, nhưng này cỗ lực lượng quá mức cường đại. Chỉ là trận pháp, nhìn ta một giáo phá đi, chỉ gặp Lý Tồn Hiếu vận chuyển toàn thân cương khí tại Vũ Vương sóc bên trên, sau đó dụng lực đâm một cái. Phanh! Hắc Châu trực tiếp phá tan đến, Lý Tồn Hiếu thoát khốn mà ra. Cái này sao có thể? Khổng Lệnh Minh cả kinh nói. Cái này Hắc Châu chính là một kiện bảo vật, có thể vây khốn trí cường giả thời gian đốt hết một nén hương. Xong, mạng ta xong rồi. Lý Tồn Hiếu phi tốc đánh tới, Vũ Vương sóc trực tiếp xuyên ngực mà qua, Khổng Lệnh Minh vốn định tránh né. Nhưng Lý Tồn Hiếu Vũ Vương sóc giống như là một mực khóa chặt hắn bình thường, mặc hắn như thế nào trốn tránh, đều là phí công. Giết người không thấy máu, thật nhanh giáo. Khổng Lệnh Minh cười khổ nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Giờ này khắc này Khổng Lệnh Minh ánh mắt trở nên thanh minh một chút, nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, chắp tay nói, Lý tướng quân, không biết có được hay không lão phu một điều thỉnh cầu, lão phu sẽ để cho bọn hắn trực tiếp đầu hàng. Có thể. Lý Tịnh cân nhắc liên tục đạo, sau khi ta chết đem ta cùng đơn hình mai táng cùng một chỗ, không để cho chúng ta phơi thây hoang dã. Tốt, đều dừng tay đi. Khổng Lệnh Minh thống khổ nói ra, lão phu bại, các ngươi đầu hàng đi, có thể sống sót. Có một việc cáo chi Lý tướng quân, cực tây chi địa có đại khủng bố, công pháp của ta cùng bảo vật đều là từ nơi đó thu hoạch, từ khi đạt được những cái kia về sau, ta mới có thể trở nên điên cuồng như vậy, không từ thủ đoạn, hối hận thì đã muộn. Nhớ lấy, không phải thánh cảnh không thể nhập. Sau đó Khổng Lệnh Minh thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống xuống. Lý Tồn Hiếu một cỗ cương khí hô ứng mà ra, cũng không có để Khổng Lệnh Minh quẳng thành bánh thịt. Sau đó Lý Tồn Hiếu liền bắt đầu quanh chân ngồi tĩnh tọa, khí thế trên người cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Ầm ầm. Lý Tồn Hiếu đột phá động tĩnh không chút nào tại Hạ Vũ phía dưới, trực tiếp đối mặt lôi kiếp ngạnh kháng mà lên. Hạ vị trí thượng cảnh, trung vị trí thượng cảnh, thượng vị trí thượng cảnh, liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới mới ngừng lại được, cuối cùng càng là ăn vào tần tiêu giao ban cho hắn cựu chuyển kim đan đột phá đến hạ vị trí nhân cảnh mới dừng lại. Mặt khác Khổng Tức Đế quốc tướng sĩ nhao nhao vùng vũ khí xuống đầu hàng, đoạt lại vũ khí của bọn hắn. Là Khổng Tước thần thành đã hủy, Lý Tịnh bọn người không thể không dẫn người về tới Ngọc Môn Quan, càng là trực tiếp đem nơi này xem như bộ chỉ huy tạm thời. Đông, Nam, Bắc ba phương hướng Cần Vương quân lúc nghe Khổng Tức thần thành luôn hăm sau, nhao nhao trực tiếp rút đi, bọn hắn đã biết Tây vực đại thế đã mất. Ngọc Môn Quan, phủ thành chủ, đại tần chủ lực đại quân nhao nhao về tới nơi này, bây giờ đại tần tại Tây vực bên trong đại quân trừ bản bộ hơn 3 triệu đại quân, lại thêm hàng binh hơn 3 triệu, chọn vẹn 7 triệu đại quân. Lý Tịnh ở vào chủ vị, phía dưới Vương Mãnh, Nhiễm Mẫn, Tạ Huyền, Tiết Nhân Quý, Quách Tử Nghi, Tần Thúc Bảo, La Thành, Trình Giáo Kim. Đại tần văn võ nhao nhao hàng tọa hạ phương tả hữu. Bây giờ Tây vực đã bình, còn có một số dư nghiệt chưa quét sạch, nhưng bệ hạ gấp triệu bản soái hồi kinh, cho nên nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi hai người. Lý Tịnh nhìn về phía dưới Tần Thúc Bảo cùng Quách Tử Nghi hai người nói ra. Mặt tướng lĩnh mệnh, hai người không người nói. Trình Giáo Kim, La Thành, Trường Tôn Vô Kỵ, bọn hắn sẽ lưu lại phụ tá các ngươi. Là bản soái sẽ cho các ngươi lưu lại 150 vạn đại tần tướng sĩ tùy các ngươi đóng quân Tây vực, hộ quốc cung phụng cũng sẽ lưu lại mấy người. La Động Tân ở đâu? Tại. La Động Tân trực tiếp hiện thân chắp tay nói, ngươi lưu lại âm thầm bảo vệ tốt hai vị tướng quân an toàn. Là bây giờ La Động Tân chính là trí cường giả, đối với Tây vực tới nói đầy đủ. Đúng rồi, Khổng Lệnh Minh trước khi chết nói tới cực Tây chi địa, phái người thu thập một chút phương diện này cổ thư cùng truyền thuyết, sau đó phái người lập tức đưa đến Đế Đô. Là hôm sau, Lý Tịnh, Nhiễm Mẫn, Tạ Huyền, Vương Mãnh xuất lĩnh 2 triệu đại quân trực tiếp khải hoàn hồi triều. Thập đại tiên sơn một trong, Lang Gia Sơn, đỉnh núi. Cơ Hạ Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ tử, gió, nước nhị lao 5 người ngay tại phòng trà. Khởi bẩm các chủ, mấy vị trưởng lão, Thiên Cơ các phân bộ truyền đến tin tức mới nhất, Bắc Hoang đã toàn diện hướng đại tần thần phục, liền ngay cả Vu tộc cũng là không đánh mà hàng, Tây vực phương diện Khổng Tức Đế quốc đại quân đối mặt Lý Tịnh xuất linh thiết kỵ cũng là không có chút nào ngăn cản chi lực, nhao nhao tan tác, bây giờ tức thì bị vây quanh ở Khổng Tức thần thành bên trong, co đầu rút cổ không ra, diệt vong chính là chuyện sớm hay muộn. Thiên Cơ vệ thủ lĩnh hiện thân đạo, biết là đại tần nhất thống chiều hướng phát triển a. Thiên Cơ tử cùng Thiên Cơ lão nhân đồng thanh nói, cái giám nhất thống, một bên Phong lão đầu nói ra, lão phu rất là kinh ngạc, tối bu nhất mạch làm sao có thể thua với đại tần, không thể tưởng tượng a, chẳng lẽ đại tần có thánh cảnh cao thủ? Nghe nói là luận võ phân thắng bại, tối bu nhất mạch hắc vu tộc trưởng tự mình xuất thủ, nhưng là bại bởi một tên gọi là Lý Nguyên Bá quân tần tướng lĩnh. Xem ra cái này đại tần thật đúng là thâm tàng bất lộ, thế mà ngay cả chí nhân cảnh cường giả đều có. Mau chóng cùng vùng biển vô tận người liên lạc một chút đi, Hạ Nguyệt ngươi cũng cùng trong các cao tầng tiến về vùng biển vô tận đi, nơi đó mới là hạch tâm của thế giới. Là Đại Tần Đế đô, Trung Châu thành, Kim Loan điện. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu phục vu tộc, hủy diệt Tây vực, thống nhất Huyền Hoàng đại lục nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 ban thưởng nhiệm vụ điểm 5 triệu, tuyệt thế triệu hoán 5 lần, đạp thiên bước thứ 3 triệu hoán thẻ 5 tấm. Nhiệm vụ 2 ban thưởng nhiệm vụ điểm 8 triệu, tuyệt thế triệu hoán 8 lần, đạp thiên bước thứ 3 triệu hoán thẻ 8 tấm, chí cường giả triệu hoán thẻ 1 tấm, nhân vật chính đột phá thẻ 1 tấm. Nhiệm vụ 3 ban thưởng nhiệm vụ điểm 10 triệu, chí cường giả triệu hoán thẻ 3 tấm, nhân vật chính đột phá thẻ 1 tấm. Tăng thêm trước đó tổn 12 triệu nhiệm vụ điểm cùng 2 tấm nhân tiên thẻ triệu hoán thẻ, bây giờ Tần Tiêu Dao có thể nói là chó đại hộ, nhiệm vụ điểm đạt đến kinh người 35 triệu. Hệ thống đem tất cả triệu hoán thẻ cùng triệu hoán cơ hội đều dùng. Sử dụng đạp tiên bước thứ 3 triệu hoán thẻ 13 tấm, chí cường giả triệu hoán thẻ 4 tấm, 2 tấm nhân tiên triệu hoán thẻ, tuyệt thế triệu hoán 13 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Chương 882, triệu hoán, nhân hoàng chương 882, triệu hoán, nhân hoàng chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiếp nhân vương, đoạn đẹp trai, hoàng ảnh, phá quân, nghi ngờ không, nghi ngờ diện, đồng hoàng, thiết cùng đồ, sát thần. Tổng cộng 13 người. Đạp tiên bước thứ tháng 3 năm 13 người chúc mừng ký chủ thu hoạch được từ thế tích, Lý Mật, Bát Nhi Thuật, Mục Hoa Lê, Xích Lao Ôn, Bát Nhi Hốt, Hoắc Quang, Lý Hiếu Cung, Cao Sĩ Liêm, Ân Khai Sơn, Sài Thiệu, Trương Lượng, Hầu Quân tập tổng cộng 13 người. Tuyệt thế triệu hoán 13 người. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Độc Cô Thánh, Kiếm Hoàng, Kiếm Thuệ, Độc Cô Nhất Phương. Bốn tên trí cường giả, Độc Cô Thánh mạnh nhất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hứa Tinh Dương, Tát Thủ Kiên. Hai tấm nhân tiên triệu hoán thẻ. Đạo môn tứ đại tiên sư thứ hai trong đó mạnh nhất chính là Kiếm Thánh Độc Cô Thánh, Hứa Tinh Dương, Tát Thủ Kiên ba người. Đúng rồi, hệ thống ngươi không phải mở ra Xuân Thu trước đó nhân vật triệu hoán sao? Vì sao đến bây giờ một cái đều không có đi ra? Xuân Thu trước đó nhân vật mỗi lần triệu hoán cần 5 triệu nhiệm vụ điểm. Bao quát thời kỳ Xuân Thu. Ta thao, ngươi cái gian thương. Tới một lần Xuân Thu triệu hoán, khấu trừ nhiệm vụ điểm 5 triệu, còn thừa 30 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Văn Sử Chân Nhân Doãn Hỉ. Hắn ra sao thực lực? Thượng vị trí nhân cảnh. Có thể, 5 triệu tiêu đến công an. Tiếp tục triệu hoán 2 lần Xuân Thu trước đó. Lộ ra nhiệm vụ điểm 10 triệu, còn thừa nhiệm vụ điểm 20 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Phí Trọng, Vưu Hồn. Ta thao, hệ thống ngươi là chăm chú sao? Cho ta làm hai con hàng này a, dù là đến cái đắt kỷ cũng được a. Ký chủ, không nên xem thường anh hùng thiên hạ, Xuân Thu trước đó nhân vật không có một cái nào là hạng đơn giản. Ngươi cảm thấy chỉ là định nọ, không có một chút thực học bọn hắn có thể quan đến tình trạng kia sao? Ân, ngươi có thể từ mặt trái đến suy luận, bình thường có thể trở thành đại tham cự ác chi đồ không có một cái nào là đơn giản. Bọn hắn ra sao thực lực? Đạp thiên bước thứ 3, tùy thời có thể lấy đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Hai hàng này lại là đạp tiên bước thứ 3, cũng coi như không lỗ. Hệ thống ngươi nếu là sẽ không lại cho ta ra kiểu như châu bò nhân vật, ta liền không triệu hoán. Triệu hoán một lần, khấu trừ nhiệm vụ điểm 5 triệu, còn thừa 15 triệu nhiệm vụ điểm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được các lai. Thời cổ ác lai vị kia sao? Không sai. Ác lai, thương trụ vương thời kỳ đại thần, phi liêm chi tử, càng là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ tần quốc quân chủ tổ tiên, tần thủy hoàng 35 thế tổ. Thực lực như thế nào? Thượng vị trí thượng cảnh. Đúng rồi, có phải hay không còn có hai tấm ta đột phá thẻ? Hai tấm đột phá thẻ vừa vận đối ứng Tần Tiêu Dao nội tu cùng ngoại tu, bây giờ Tần Tiêu Dao trong ngoại tu vi đều là đạp thiên bước thứ 3, khoảng cách chí cường giả chi cảnh cách chỉ một bước. Thật sự là mưa đúng lúc a. Hệ thống quả nhiên hiểu ta một mực là ngươi. Sử dụng đột phá thẻ. Cũng không lâu lắm Tần Tiêu Dao trên thân liền xuyên đi ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Ngoài đại điện, Quý Hoa lão tổ cảm khái nói, "Bệ hạ lại đột phá." "Sư phụ, ngài là nói bệ hạ lại đột phá, cảm ơn." Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điền ba người hiếu kỳ nói. Ba người bọn họ đã bị Quý Hoa lão tổ thu làm đệ tử. Ân, giờ này khắc này bệ hạ khí tức trên thân sâu không lường được, liền xem như vi sư cũng là xa xa không địch lại. Cái này sao có thể? Sư phụ, ngài thế nhưng là trong truyền thuyết chí cường giả a. Các ngươi biết cái gì? Theo ta Đại Tần nhất thống huyền hoàng, quốc vận phi tốc dâng lên, các ngươi không có phát hiện hiện tại phá cảnh là càng ngày càng dễ dàng sao? Đại Tần người người như rồng a. Hoa Hướng Dương truyền trong ý chỉ, sau một tháng quả nhân đăng đỉnh nhân hoàng tôn sư vị, chiêu cáo thiên hạ, trong điện kim loan truyền ra một đạo không thể nghi ngờ thanh âm. Thần tuân chỉ, Hoa Hướng Dương không người thi lễ nói, lập tức hỏa tốc thông chi một chút đi. Sau một tháng ta Đại Tần Vũ Hoàng Đế bệ hạ đăng lâm nhân hoàng chí tôn vị trí, chiêu cáo thiên hạ. Là lập tức Đông Hán, Tây Hán, Ảnh Mật Vệ, Cẩm Y Liễu Vệ thám tử cấp tốc đem tin tức truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Sau một tháng, Đại Tần Đế đô, Tần Tiêu Dao lần nữa cử hành một phen lên ngôi đại lễ, Tần Tiêu Dao vinh đăng nhân hoàng tôn sư vị, thế nhân xưng Đại Tần nhân hoàng. Đại Tần văn võ bách quan, Bắc Hoang bách tộc sứ thần, Tây vực sứ thần, Nam Hải, trên Đông Hải tiểu tộc, tiểu quốc nhao nhao phái tới sứ thần, chúc mừng Đại Tần nhân hoàng. Một ngày này Đại Tần đại xá thiên hạ, càng là hạ đạt từng đầu lợi dân chính sách, như vĩnh viễn không thêm phú, mở ra khoa cử chế độ, đại hương học đường, nữ tử có thể nhập học. Cả nước trên dưới cuồng hoan ba ngày, Đại Tần đế đô trên không càng là hiện ra 9 con rồng vàng đằng vân giá vũ, thôn vân thổ vụ, ngũ ý cửu cửu chí tôn vị trí, cũng không tiếp tục là trước kia cửu ngũ chí tôn vị trí, ngang hàng với trời, thậm chí bao trùm trên đó. Đại Tần đế quốc linh khí, long khí độ dày đặc cơ hồ đã nhanh thực chất hóa, trong quân, trong giang hồ, dân gian, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Bây giờ Đại Tần đế quốc có thể nói là nhân tiên không bằng chó, đạp thiên bước đầu tiên, bước thứ 2 đi đầy đất. Đạp thiên bước thứ 3 cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết trí cường giả vận khí tốt cũng có thể gặp được. Đại Tần Hoàng Cung, Cung Phục Các, Khâm Thiên Giám, Chiến Thần Điện, Lăng Tiêu các bốn chỗ liên tiếp có khí tức cường đại xuất hiện, hiển nhiên là có cao thủ tại đột phá. Cung Phục Các, Đại Tần nội tu cao thủ vị trí, tất cả đạt tới đạp thiên cường giả bước thứ ba nhau nhau có thể nhập Đại Tần Cung Phục Các, trở thành một tên Đại Tần Cung Phụng, trí cường giả hàng ngũ xưng là Đại Tần Hộ Quốc Cung Phụng, Hộ Quốc Cung Phụng phía trên chính là trưởng lão, tại phía trên chính là các chủ cùng bốn tên phó các chủ. Khâm Thiên Giám chính là Đại Tần thuật sĩ, đạo sĩ đất tập trung, phụ trách chiêm tinh, bói toán, quốc vận. Trong đó cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, thêm một tên giám chính, bốn tên phó giám, trưởng lão một số, cuối cùng chính là phổ thông thành viên, Trương Đạo Lăng đảm nhiệm tứ đại phó giám một trong, Hỏa Long Chân Nhân, La Độc Tân, Khấu Khiêu Chi, đều là trưởng lão. Chiến Thần Điện chính là Tần Tiêu Giao đặc biệt vì Đại Tần võ tướng thành lập một cái địa đường, không hắn, dùng võ phân cao thấp, tranh đoạt địa vị, người có khả năng lên, kẻ yếu bên dưới, Đại Tần trong quân võ tướng nhao nhao trở lên bảng làm binh, Chiến Thần Điện chỉ lấy 16 người, tứ thần top 12, đại biểu Đại Tần võ tướng chi đỉnh phong. Lăng Tiêu Các, từ khi Đại Tần quốc vận sau khi tăng lên, Đại Tần văn thần tốc độ tu luyện tăng lên thật nhiều, trước đó văn thần tu luyện tiến triển chậm chạp, hiện tại cũng có thể thi thố tài năng, mà không phải một mực tại phía sau bảy mưu tinh kế. Lăng Tiêu Các chia làm văn các cùng võ các, riêng phần mình thiết trí 12 người, văn các đại biểu là tuột cùng nhất văn thần 12 người, võ các đại biểu chính là Đại Tần thống soái phương diện nhất là quyền uy 12 người. Đại Tần văn võ đều là lấy vinh đăng bốn các làm mục tiêu, nhao nhao tiến vào khắc khổ tu luyện trong cùng chiều, đến mức mất ăn mất ngủ, đêm không thể say giấc, thậm chí ăn cơm uống nước đều đang nhìn bình hư, võ học. Kim Luân Điện. Vậy hạ, ngài chiêu này quả nhiên có hiệu quả, ngay cả Lý Nho đại nhân cùng Giả Hủ đại nhân đều tiến vào khắc khổ trong tu luyện. Quý Hoa lão tổ cười nói. Tần Tiêu Giao thản nhiên nói, người không phải thánh nhân, chắc chắn sẽ có một chút thất tình lục dục, có nhân ái tài, có nhân ái quyền, có nhân ái tên sắc thực như vậy, thời cổ danh tướng, đại tài thậm chí đem thanh danh đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Hoa Hướng Dương, cung phụng các ngươi không đi tranh một chuyến phó các chủ kia vị trí cái kia. Và ngươi thực lực hôm nay hay là có năm thành cơ hội. Không được, lão thần hay là ưa thích lưu tại bệ hạ bên cạnh, lão thần đã thành thói quen loại cuộc sống này. Ai, ngươi lão gia hỏa này vất vả ngươi. Yên tâm, ngươi đi theo chấm, khác không dám nói, cái này thánh cảnh chấm bao hết. Đa tạ bệ hạ. Chương 883, Đại Tần nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 883, Đại Tần nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đúng rồi, ta Đại Tần bây giờ còn không có đột phá đến thánh cảnh sao? Không có. Mấy vị đạo trưởng nói Huyền Hoàng Đại Lục linh khí còn chưa đủ duy trì chí thánh cảnh sinh ra, ít nhất cũng phải đợi đến một năm về sau mới có người có thể đột phá đến chí thánh cảnh, nhưng là đây cũng là phượng mao lân giác. Xem ra vùng biển vô tận chúng ta còn phải chờ một năm sau mới có thể đi a. Dù sao không có chí thánh cảnh tọa chấn, Tần Tiêu Giao thật sự là không có nắm chắc. Đại Tần quân đội cũng làm một chút điều chỉnh, quân đoàn từ lúc đầu thập đại quân đoàn mở rộng đến 13 đại quân đoàn, tăng lên tam đại quân đoàn, đệ linh quân đoàn, đệ thập nhất quân đoàn thứ 12. Đệ linh quân đoàn trưởng tạm thời do Ác Lai đảm nhiệm, Doãn Hỉ đảm nhiệm quân sư tế tiểu. Quân đội nhân số 1 triệu. Đệ thập nhất quân đoàn trưởng Vu Miêu, phó quân đoàn trưởng Ân Tôn Chí, Ân Trường Thọ, nó bao quát vu tộc thập đại quân đoàn, Bắc Châu quân 500. Không không không, Bắc Hoang bách tộc 500. Không 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 đại quân, tổng cộng 2 triệu đại quân. Đệ thập nhị quân đoàn trưởng Mạc Tự Lao, phó quân đoàn trưởng Chớ Bình Thường, Tây Châu quân 500. Không không không, Tây Bực đại quân 1,5 triệu. Thủy quân càng là lại mở rộng 10 cái hạm đội, từ lúc đầu 20 đại hạm đội biến thành 30 hạm đội. Bây giờ toàn bộ Đại Tần địa phương náo nhiệt nhất thuộc về tại Đại Tần quân doanh, nơi này mỗi ngày đều có trong quân tướng lĩnh, các tướng sĩ đang luận bàn, đều là vì tranh đoạt mấy cái kia vị trí. Còn có một số tướng soái tại trên diễn võ trường bài binh bố trận mô phòng thực chiến, tranh đoạt cái kia võ các thống soái xếp hạng. Về phần những cái kia mưu sĩ, văn thần thì là vụng trộm đọ sức, đều ra thủ đoạn, phân cao thấp. Đại Tần quân doanh. Trải qua một tháng luận bàn, Đại Tần nhập thế võ tướng rốt cục phái ra một cái thứ tự. Tứ thần theo thứ tự là Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Kim Đại. Top 12 theo thứ tự là Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Khương Tùng, Bùi Nguyên Khánh, La Sĩ Tín, Giả Phụ, Dương Kê Chu, Nhiễm Mẫn, Dương Tái Hưng, Nhạc Vân, Sơn Sư Đà, La Bố. Nhưng cũng có một ít võ tướng không kém gì bọn hắn, giống như là Hùng Quốc Hải, Ngũ Vân Triều, Ngũ Thiên Tích, Hoàn Nhan Kim Đạn Tử, bọn người đều là cùng La Bố bất phân cao thấp, thậm chí còn hơn. Bọn hắn 16 người chính là Chiến Thần Điện tứ thần top 12, Đại Tần trong quân võ tướng chi đỉnh phong. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối, Ác Lai không có tham gia trong đó luận võ, hắn chi thực lực so với tứ thần tướng đều không chút nào yếu thế. Đạo gia nhất mạch phần lớn là nhập chủ Khâm Thiên Giám, như Tam Đại Thiên Sư, Hỏa Long Chân Nhân, La Độc Tân, Hán Mạn Tam Tiên, Bắc Minh Quan. Cung phụng các cũng thỉnh thoảng phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, hiển nhiên là vì cái kia tứ đại phó các chủ vị trí ra tay đánh nhau, dù sao mỗi người đều là tuyệt thế thiên điều, tự nhận là không kém ai, cuối cùng cung phụng các quyết ra tứ đại phó các chủ vị trí theo thứ tự là Tuất Tử, A Thanh, Doanh Câu, Tam Tuyệt Lao Nhân. Kỳ thật cũng có một số người không kém gì bọn hắn, chỉ là không có tham gia tranh đấu, tỉ như Cổ Mục Trời, Biên Cương Lão Nhân, Chu Vô Thị. Lăng Tiêu các xếp hạng càng là cực kỳ kịch liệt, bài binh bố trận, binh pháp luật bàn. Cuối cùng võ các quyết ra 12 người, bên trên 6 người bên dưới 6 người. Bên trên 6 người theo thứ tự là Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tịnh, Nhạc Phi, Vương Tiễn, Hoắc Khứ Bệnh. Xếp hạng không phân trước sau. Bên dưới 6 người theo thứ tự là Tạ Huyền, Chu Du, Mông Điểm, Từ Đạn, Từ Thế Tích, Tiết Nhân Quý. Xếp hạng không phân trước sau đương nhiên cùng loại với Quách Tử Nghi, Dương Lâm bọn người thực lực cũng rất mạnh. Văn các 12 người, cũng là chia lên 6 người bên dưới 6 người. bên trên 6 người theo thứ tự là Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Trương Lương, Diêu Quảng Hiếu, Phạm Tăng, Quách Gia. Xếp hạng không phân tuần tự. Bên dưới 6 người theo thứ tự là Trương Cư Chính, Triệu Phổ, Tuân Úc, Vũ Khiêm, Hoa Quang, Phòng Huyền Linh. Xếp hạng không phân tuần tự. Sau cùng trong vòng mấy tháng Đại Tần văn võ nhau nhau tiến nhập trong bế quan, bởi vì mấy tháng trước Tần Tiêu Giao đã từng hạ chỉ một năm sau phát binh vùng biển vô tận. Bây giờ toàn bộ Đại Tần đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, khoai tây, cà chua hạt giống càng là mở rộng đến trên toàn bộ đại lục. Vạn Lý Trường Thành bởi vì năm chắc lấy 100 vạn mà tính hàng binh gia nhập, công trình cũng đang nhanh chóng tiến triển, khoảng cách làm xong cũng không xa. Binh bộ ngay tại mộ binh, huấn luyện những cái kia dự bị tân binh, chủ tính trung lương thảo. Hộ bộ ngay tại tăng lớn cường độ kiếm tiền, làm tướng sĩ bọn họ sớm cấp cho tiền tháng. Công bộ càng là trắng trợn rèn đúc công thành, thủ thành khí giới, còn có chính là đại lược tuyển, toàn bộ đế quốc trên dưới công nhân toàn bộ bị trương dụng đứng lên, một ngày ba bữa, còn có tiền công, vì xuất hành vững chắc, Âu Dương gia cùng Đạo gia người cũng gia nhập vào trong đó. Bởi vì lần này Tần Tiêu Giao dự định ngự giá thân chinh vùng biển vô tận, tháng trước hoàng hậu Võ Minh Nguyệt đã sinh ra hoàng tử, trực tiếp bị Tần Tiêu Giao lập là lớn Tần thái tử vị trí. Đại Tần thái tử lúc mới sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, tử khí đi về đông, hào quang hiện lên, kim quang vạn dặm, rồng bay phượng múa. Tần Tiêu Giao ban tên cho Tần đi về đông, ngụ ý tử khí đi về đông, ngày khác chấp trưởng Đại Tần Giang Sơn. Tần Tiêu Giao sở dĩ không để ý quần thần ngăn cản, trực tiếp lập làm thái tử vị trí, bởi vì hệ thống bảo hắn biết nhi tử chính là người có thiên mệnh, Đại Tần trong tay hắn sẽ rất hưng thịnh. Mông Điểm tiếp tục bị phái đi ra giám sát những cái kia hàng binh kiến tạo tường thành, dù sao đây chính là tương lai phòng ngự vùng biển vô tận xâm lấn, tuyệt đối không có khả năng là bã đậu công trình. Bắc Hoang Vu tộc, trừ tối Vu Nhất Mạch, Minh Vu Nhất Mạch nhao nhao từ tổ địa rời đi ra, có ngồi xuống Bắc Hoang, có tiến vào Trung Nguyên bám rễ sinh trồi, Tây Vực cũng giống như thế. Tần Tiêu Giao mở rộng quốc sách, tăng lớn Bắc Hoang, Tây Vực, Trung Nguyên, Nam Hải, trên Đông Hải mậu dịch hoạt động, đẩy mạnh phát triển kinh tế, càng là thành lập tứ đại đều hộ phủ. Tây Vực Ngọc Môn Quan một cái, chính là Đại Tần Tây Phương đô hộ phủ, do Tần Thúc Bảo, La Thành, Trường Tôn Vô Kỵ ba người xuất lĩnh 1,5 triệu đại quân đóng quân. Bắc Hoang Nguyên Hung Nô Vương Thành có một cái, chính là Đại Tần Bắc Phương đô hộ phủ, do Dương Cổn, Ngụy Văn Thông còn sư đồ ba người đóng giữ, càng là đồn trú 1,5 triệu đại quân. Trên Nam Hải Nguyên tám đại khấu trụ sở một trong, Nam Nguyên đảo bị xem như Đại Tần tại trên Nam Hải Nam Phương đô hộ phủ, thường trú quân coi giữ 1 triệu, do Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thượng ba người trấn thủ, vừa vặn ở vào biển hỗn loạn bực cùng Đại Tần ở giữa, nếu là có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, có thể trước tiên đem tin tức truyền lại cho Đại Tần. Trên Đông Hải thì là đem đã từng cuộc sống tạm bỡ tổ địa cho chiếm lĩnh xem như Đại Tần Đông Phương đô hộ phủ, cũng là tùy thời quan sát cấm kỵ hải vực phải chăng có đi tình, càng có thể khống chế xung quanh những cái kia đảo quốc, tiểu tộc. Thường trú quân đội 1 triệu, do Nhan Lương Văn Sấu hai người trấn thủ. 6 tháng sau, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Phụ nhân hoàng bệ hạ chi mệnh, ta Đại Tần quân đội tiến quân vùng biển vô tận, nó thanh âm vang vọng toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Xuất phát. Giết, giết, giết Đại Tần tướng sĩ tiếng la giết rung trời, vang vọng toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Đại Tần vạn năm, nhân hoàng vạn năm, vô số quan viên, tướng sĩ, bách tính nhao nhao nhảy cẫng hoan hô đạo. Điên rồi, đúng là điên. Bọn hắn thế mà thật dám cả nước tiến quân vùng biển vô tận, liền không sợ có đi không về sao? Giấu ở trong đám người Cơ Hạ Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ tử, Mưa Gió Nhị Lao năm người mặt mũi tràn đầy rung động đạo. Một đám biết ngồi đáy giếng, không biết vùng biển vô tận đáng sợ, phải biết vùng biển vô tận thế nhưng là có thánh cảnh tồn tại a, bọn hắn như thế lô mãng tiến về không phải chịu chết phong lão châm chọc đạo. Có lẽ Đại Tần cũng có thánh cảnh đâu. Vũ Lao Quỷ nói ra. Không có khả năng, Đại Tần tuyệt đối không có khả năng có thánh cảnh. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục lúc này đều khó có khả năng xuất hiện thánh cảnh. Chương 884, Đại Chu Bảo Tàng, tiến quân vùng biển vô tận. Chương 884, Đại Chu Bảo Tàng, tiến quân vùng biển vô tận. Mấy vị, vậy hạ cho mời. Đột nhiên một đạo tiên phong đạo cốt bóng người xuất hiện tại năm người bên cạnh. Ngươi, ngươi là ai? Năm người cả kinh nói. Trương Đạo Lăng gặp qua năm vị đạo hữu. Trương Đạo Lăng khách khí nói. Ngươi là trí thánh cảnh giới, gió, Vũ Nhị mặt mo sắc có chút khó coi hỏi. Bởi vì người này khi nào xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh hắn, bọn hắn đều không có phát giác được. Sớm biết bọn hắn năm người thế nhưng là hai tên hạ vị trí nhân cảnh, ba tên hạ vị trí thượng cảnh a liền xem như trung vị, thượng vị trí nhân cảnh cũng không có khả năng để bọn hắn cảm giác không thấy một chút tiếng vang. Chí thánh cảnh nơi nào có dễ dàng như vậy, lão đạo hay là kém một bước. Cái gì? Cái này sao có thể? Tốt, lời đã đủ nhiều, chư vị theo chúng ta tiến về Thận Lâu phía trên cùng bệ hạ đồng hành. Lão phu, quyết lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Trương Đạo Lăng trong tay bụi bặm bung lên, năm người trực tiếp xuất hiện tại trên Nam Hải Thận Lâu bên trên. Phía trước một tên người mặc hắc kim long bào nam tử tuổi trẻ chính ý cười đầy mặt nhìn qua đám người. Cơ đại ca, đã lâu không gặp. Hai vị các chủ không có từ xa tiếp đón. Chắc hẳn hai vị này chính là thiên cơ các nội tình đi. Tần Hoàng, đã lâu không gặp. Cơ Hạo Nguyệt có chút phức tạp nói ra. Người chính là Tần Hoàng, gió, Vũ Nhị giả thản nhiên nói. Dám đối với bệ hạ vô lễ, muốn chết. Tần Tiêu Giao bên cạnh Hoa Hướng Dương lão tổ giận dữ nói, lập tức liền muốn đối với hai người xuất thủ. Hoa Hướng Dương lui ra, cố nhân gặp nhau, không sao. Là Tần Hoàng, ngươi dẫn chúng ta mấy người đến đây cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn đối với ta thiên cơ các độc thủ? Thiên cơ lão nhân nghi ngờ nói. Chỉ là một cái thiên cơ các chấm căn bản cũng không có để vào mắt, các ngươi tổng bộ không phải liền là tại Lang Gia Sơn sao? Chấm muốn trừ chi, một câu mà thôi. Thần Tiêu Giao khinh thường nói. Ngươi làm sao có thể biết? Ngươi cho rằng thiên cơ các bên trong không có người của chấm? hay là ngươi lại nhiều lần xuất thủ cứu người, không có chấm đáp ứng, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công? Buồn cười đến cực điểm. Không nên quên ngươi thiên cơ các trách nhiệm, nếu không phải xem ở lúc trước nhân hoàng trên mặt mũi, bản hoàng đã sớm tiêu diệt các ngươi bọn này sâu mọt, từng cái mưu toan nghịch thiên mà đi, các ngươi cảm thấy mình có thực lực kia sao? Châu chấu đá xe, không biết lượng sức, tự chịu diệt vong. Ngươi Phong lão chỉ vào Tần Tiêu Dao nổi giận nói, còn dám chỉ vào chấm, chấm cũng làm người ta làm thịt ngươi. Đối với lời này, mấy người tin tưởng không nghi ngờ, dù sao dẫn bọn hắn mà đến Trương Đạo Lăng liền tại phía xa năm người phía trên, còn có chính là Tần Tiêu Dao bên cạnh nhìn không ra sâu cạn lao thái giám, càng làm cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mấy người các ngươi lui ra, chấm muốn cùng Cơ đại ca hảo hảo tâm sự. Lập tức Tần Tiêu Dao, Cơ Hạo Nguyệt hai người đi lên lầu hai bong thuyền, cảm thụ được chạm mặt tới gió biển, Tần Tiêu Dao mở miệng nói, Cơ đại ca, cảm thấy bây giờ Đại Tần thiên hạ như thế nào? Bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Cơ Hạo Nguyệt trầm tư mấy hơi nói ra, Cơ đại ca thế nhưng là thống hận ta Đại Tần thay thế Đại Chu. Không sai, diệt quốc mối thủ không đội trời chung. Mặc dù ta không quan tâm vị trí kia, nhưng là ta dù sao cũng là đã từng Đại Chu thiên con, Cơ thị bộ tộc tộc trưởng, nên vì bọn họ báo thủ, nếu không không còn mặt mũi còn sót tại thế. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Ngươi Đại Chu Giang Sơn không phải cũng là từ Đại Thương trong tay đoạt tới sao? Trái lại Đại Thương cũng là từ lúc trước Đại Hạ trong tay cướp về. Từ xưa đến nay đều là như vậy, chí tôn vị trí người tài mới có, người có khả năng lên kẻ yếu bên dưới. Quốc thủ có thể quên mất, nhưng là nhà hận không thể quên đùng. Tần Tiêu Dao vỗ tay một cái. Một tên cùng Cơ Hạo Nguyệt tướng mạo tương tự người thanh niên đi tới, gặp qua Đại Tần nhân hoàng bệ hạ. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại Thiên Cơ Các sao? Ai? Từ khi các ngươi năm người bước ra Thiên Cơ Các thời điểm, Thiên Cơ Các liền bị bệ hạ cung phụng cắt cho đại bằng, trừ đầu hàng, những tộc lao kia nhao nhao chết trận. Cái gì? Cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng, đó là bởi vì chúng ta không biết Đại Tần chân chính thực lực chỗ, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Chúng ta nửa đời trước vì Đại Chu, vì Cơ gia mà sống, tuổi già chúng ta hẳn là vì chính mình mà sống. Chúng ta hẳn là nghĩ thoáng, nhân hoàng bệ hạ nhân tử, cũng không có thương tổn chúng ta hoàng thất, thậm chí còn cho chúng ta quan to lộc hậu. Bắc Thương hoàng thất, Tây Sở hoàng thất, Vu tộc hoàng thất đều là sinh hoạt thật tốt, chúng ta vì cái gì không có khả năng như vậy đâu. Nhị đệ, nhìn thoáng chút đi, đầu hàng đi. Cái này ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì ngươi hải tử ngẫm lại cái gì. Phu nhân của ngươi có tin vui. Thôi, một trận phong vân một giấc mộng. Tần Hoàng, ta biết ngươi muốn trên người ta Đại Chu bảo tàng, ta có thể giao cho ngươi, nhưng là ta có ba cái yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta hai tay dâng lên. Nói một chút. Thứ nhất chính là vĩnh viễn không thêm phú, thiện đại thiên hạ thương sinh, ta tin tưởng ngươi Đại Tần có thể làm đến. Dù sao giờ này khắc này thiên hạ thương sinh sắc thực so Đại Chu thời điểm mạnh hơn nhiều. Yên tâm đi, không cần ngươi nói chấm tự sẽ làm đến. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý, chấm hay là minh bạch. Đầu thứ hai chính là không được đi qua sông đoạn cầu sự tình, không được âm thầm đối với ta Cơ thị bộ tộc độc thủ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi Cơ thị bộ tộc không xúc phạm ta Đại Tần luật pháp, chấm sẽ không động đến bọn hắn, chấm ngay cả Vu tộc đều có thể dung hạ, huống chi các ngươi Cơ thị bộ tộc. Đầu thứ ba chính là cùng ta đánh một trận, ta cũng phải nhìn ngươi thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Ta vẫn cảm thấy ngươi tại ẩn giấu thực lực. Cái này chấm đáp ứng, nhưng không phải lúc này, ngươi ta giao thủ động tĩnh quá lớn, thuyền không chịu nổi, chờ đến vùng biển vô tận chúng ta đang luận bàn một trận. Tốt. Lập tức một cái quyển trục xuất hiện tại Tần Tiêu Dao trong tay. Đây là Đại Chu bảo khố chỗ, trong đó còn có rất nhiều tài nguyên không dùng hết, nhất là Đại Thương di tàng. Nếu không phải thời gian vội vàng, ta Đại Chu còn có thể tạo nên càng nhiều cao thủ cùng quân đội. Đa tạ. Tần Tiêu Dao tiếp nhận quyển trục trực tiếp giao cho Hoa Hướng Dương lão tổ. Cáo tử, lập tức Cơ Hạo Nguyệt huynh đệ hai người trực tiếp lui xuống. Vậy hạ, muốn hay không đối bọn hắn động thủ? Hoa Hướng Dương lão tổ làm một cái cắt cổ động tác. Chỉ làm một cái vong tuần còn không đáng đến chúng ta làm bội bạc sự tình. Thế nhưng là nổ cỏ không trừ gốc, hóng gió thổi lại xảy ra a. Điều kiện trước tiên bọn hắn phải là cây kia cỏ mới được. Cơ Hạo Thiên là người thông minh, nên biết như thế nào làm việc. Cơ Hạo Nguyệt chính là cái thuần túy võ phu mà thôi. Cánh Trừng, Vũ Nhị người giết, hai người kia sắp xếp khâm thiên linh giám, để Trương Đạo Lăng bọn hắn hảo hảo ma luyện bọn hắn một chút. Là bảo tàng sự tình, lập tức truyền về Đế Đô, để Khổng Minh lấy thủ công để ý, mau chóng đào móc bảo tàng. Là chương 885, Bắc Minh Con, Trang Chu chương 885, Bắc Minh Con, Trang Chu Nam Hải, biển hỗn loạn vực. Đại Tần thuyền một đường thông suốt chạy đến biển hỗn loạn vực bên trong, nơi này trướng khí tràn ngập, thỉnh thoảng liền sẽ mưa to gió lớn, thời tiết biến hóa đến so lật sách nhanh hơn. Nhưng trên chiến thuyền có rất nhiều đạo gia cao nhân tọa trấn, làm sao có thể làm gì được bọn hắn? Rất nhanh Đại Tần liền từ trong sương mù chạy mà ra. Vừa ra mê vụ, nước biển bắt đầu sôi trào lên, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn nhảy ra mặt biển một dạng. Lập tức Trương Đạo Lăng, Hỏa Long Chân Nhân, Lã Độc Tân, Khấu Khiêm Chi, Nam Hoa, Bắc Minh Con, đông đảo đạo gia bên trong người nhao nhao đi tới thận lâu trên đầu thuyền. Coi chừng, phía trước có đại lượng hải thú ẩn hiện, tất cả thuyền toàn bộ lui lại 50 trượng. Trong lúc nhất thời Đại Tần thủy quân thuyền tay phi tốc điều khiển thuyền hướng phía sau tối lui. Đại Tần nhân hoàng giá trước, phương nào nghiệt xúc lần nữa lô mãng, còn không hiện ra nguyên hình. Trương Đạo Lăng hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt nước biển bắt đầu cuồn cuộn đứng lên, vô số chỉ to lớn hải thú từ mặt biển phía dưới hiện lộ thân hình. Đại Tần đám người không chỉ có không có lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí một số người còn lộ ra mừng thầm chi sắc, trong đó đặc biệt Triệu Cao rõ ràng nhất. Kiệt Kiệt, lần này lại có thể ăn non nê. Triệu Cao cười lạnh nói. Mặt khác nhập thế một người thì là chưa từng gặp qua lớn như vậy hải thú, hết sức tò mò, dù sao những hải thú này nhỏ nhất đều có hơn 10 trượng, lớn thậm chí 100 trượng, giả vân tế nhật, tựa như từng tòa không thể vượt qua núi lớn. Các bảo bối đi ăn no nê đi, theo Triệu Cao Nhất âm thanh ra lệnh, vô số chỉ đặc biệt lớn màu tím nện bay thẳng hướng về phía những cái kia hải thú. Những người khác cũng là trổ hết tài năng. Dịch Thiên Hành tay phải hai ngón khép lại, mặc niệm pháp quyết, bát kiếm hành không trực tiếp thẳng hướng những cái kia hải thú. Tạo Điệu Tăng hai tay hợp nhất nói A Di Đà Phật. Trong nháy mắt một đạo vô biên vô tận màu vàng khí tường trực tiếp xuất hiện tại đại tần thuyền trước đó, đem tất cả hải thú nhao nhao ngăn cách ở bên ngoài. Màu vàng khí tường phía trên càng là tản mát ra vô thượng Phật pháp, đến mức những cái kia hải thú cũng không dám tới gần. Độc Cô Cầu bại lấy khí ngự kiếm, một thanh hoàn toàn do chân khí hình thành dài 10 trượng cự kiếm vượt ngang trời cao thẳng hướng những cái kia hải thú, kiếm khí tung hành, những nơi đi qua, hải thú nhao nhao đẫm máu. Ngang qua bát phương, trăm bước phi kiếm, Cái Nhiếp, Vệ Trang, Thương Không Bỏ, Vu Bưu bốn người trực tiếp thi triển ra quỷ cốc phái chí cao tuyệt học. Chân khí hóa rồng, hai đầu bạch long, hai đầu hắc long, bốn đầu chân long vượt ngang trời cao trực tiếp tràn vào hải thú trong đám, bắt đầu đại sát tứ phương, những nơi đi qua, hải thú nhao nhao chết. Nhất là bốn người còn hiểu đến hợp kích kỹ năng, cùng nhau xuất thủ thiên địa thất sắc, trực tiếp thành một bức tranh sơn thủy, phảng phất thời gian đều dừng lại, ở tại bên trong phạm vi công kích hải thú nhao nhao bạo thể mà chết. Tư Mã Phong sau lưng một vòng mặt trời đỏ sặc sỡ lóa mắt, nhiếp nhân tâm phách, vô số hải thú bị nó cách không hút khô tinh huyết mà chết, chính là nó sửa cũ thành mới, phá rồi lại lập sáng tạo ra tầng thứ 14 huyết ảnh thần công sức sát thương cực mạnh. Chu Vô Thị thi triển hấp công đại pháp những nơi đi qua hải thú nhao nhao bị hút thành một đống mảnh vỡ, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Tóc trắng Hầu Khanh khống chế mấy chục con cương thi công hướng những cái kia hải thú, cương thi mình động ra sát, đao thương bất nhập, hải thú căn bản là không tổn thương được bọn hắn, rất nhanh bị bọn chúng hút khô tinh huyết, hóa khô lâu có đỡ. Trưởng Tâm Lôi, Bắc Minh có cá, ký danh là Côn Thái Bình Yếu Thuận. Lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Bắc Minh, Nam Hoa, Trường Giác, đạo gia bên trong người cũng nhao nhao thủ đoạn đều xuất hiện. Chỉ một thoáng trên bầu trời sấm sét vang dội, nhiều loại màu sắc khác nhau lôi quang từ trên trời giáng xuống hung hăng bổ vào những cái kia hải thú trên thân thể, bị đánh trúng hải thú trong nháy mắt bay trở về chôn bụi. Cái này, hậu phương Thật Lâu trên thuyền Cơ Hạ Nguyện, Cơ Hạ Thiên, Thiên Cơ Lão Nhân, Thiên Cơ Tử bốn người thấy cảnh này trợn mắt hốt mồm. Ngự kiếm thuật, cản thi thuật, ngự trùng thuật, Phật môn thần thông, đạo gia thuật pháp thế nào, chấm thủ hạ những người này còn có thể đi. Thần Tiêu Dao cười nói, có thể, thật sự là quá có thể, bốn người nửa ngày biện xuất một câu nói kia. Nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt kích động dáng vẻ, Tần Tiêu Giao mở miệng nói, Cơ Minh, cũng nghĩ đại chiến thân thủ. Ân, vậy liền đi thôi. So một lần như thế nào? Nhìn xem chúng ta ai giết đến nhiều. Có thể. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a, ngài chính là bạn kim thân thể không sao. Chấp cũng là có sức tự vệ. Ông, trong tay tiên vấn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Chấp cũng đã lâu không có xuất thủ, lại không ra tay, liền hoang phế. Thánh nữ, cùng nhau như thế nào? Tần Tiêu Giao đối với Hắc Ám Thánh Nữ phát ra mời. Giờ này khắp này Hắc Ám giáo đình thánh nữ đã hoàn toàn bị Đại Tần tin phục, sắp bị tẩy não thành công, tại Đại Tần trợ giúp bên dưới rốt cục đột phá đến tha thiết ước mơ trí cường giả chi cảnh. Lập tức Tần Tiêu Giao, Cơ Hạ Nguyệt, Y Lê Đức Phủ ba người cầm kiếm thẳng hướng những cái kia hải thú. Hiu, hiu, hiu. Hoa Hướng Dương lão tổ, Trương Đạo Lăng, Hỏa Long chân nhân ba người trực tiếp xuất hiện tại Tần Tiêu Giao khoảng 3 trượng vì đó hộ đạo. Tần Tiêu Giao như tiên nhân bình thường, trên không trung tự do xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều tình chuẩn địa thứ trung hải thú yếu hại. Thiên vấn kiếm lóe ra hào quang chói sáng, kiếm thế lăng lệ, không ai có thể ngăn cản. Cơ Hạo Nguyệt kiếm pháp cũng là tinh diệu tuyệt luân, cùng Tần Tiêu Giao tương xứng. Hắn cùng Tần Tiêu Giao kề vai chiến đấu, phối hợp An Y Y Y Đức Phủ dáng người mạnh mẽ, như là trong đêm tối quỷ mị, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn quang, cho hải thú tạo thành thương tổn cực lớn. Tại bọn hắn dẫn đầu xuống, Đại Tần hộ quốc cung phụng, các cung phụng sĩ khí dâng cao, tiếng hô giết rung trời. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, trên mặt biển máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Cuối cùng, hải thú bọn họ bị đều chém giết. Không tốt, có một cái đại gia hỏa muốn chạy trốn. Tiêu Giao Du lập tức Bắc Minh tí nhất bước mấy chục trượng trực tiếp đuổi theo mà đi. Bởi vì hắn cảm nhận được cái kia đảo tàu hải thú cùng hữu duyên, phản phất giống như là mệnh trung chú định bình thường. Chỉ gặp một cái che khuất bầu trời giống như toàn thân màu đen côn ngư phi ra khỏi biển mặt, hai cánh tựa như đám mây che trời, nước kích 3000 dặm, lên như diều gặp gió. Cái này, đây là viễn cổ dị thú côn bằng, đám người rung động đạo. Khó trách Bắc Minh con tiền bối tiến đến đuổi theo côn bằng, nguyên lai côn bằng cùng hắn hữu duyên. Đại Tần mọi người đều biết Bắc Minh con chính là Trang Chu chuyển thế chi thần, Trang Chu từng có một thiên chuyển thế danh tác Tiêu Giao Du chuyển lưu thế gian. Trang Chu chính là tại Bắc Hải phía trên nhìn thấy côn bằng từ đó sáng tạo ra Tiêu Giao Du cái này một tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, đồng thời lại là hắn pháp môn tu luyện. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng, hóa mà vì chim, kỳ danh là bằng, bằng chi đại không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Tần Tiêu Giao trong nháy mắt vì mọi người đọc diễn cảm lên Trang Chu tác phẩm xuất sắc. Diệu, không hổ là trang tử. Ước chừng một lúc lâu sau, Bắc Minh con chân đạp côn bằng ngự phong mà đến. Cái này, đây là thu phục. Chúc mừng tiền bối, hạ hỉ tiền bối, đông đảo đạo gia bên trong người nhao nhao chúc mừng đạo. Bệ hạ, tiểu côn đã đáp ứng cùng lão phu ở cùng một chỗ, từ nay về sau nó chính là ta sinh tử gắn bó đồng bạn, hy vọng mọi người không cần đối với nó ôm lấy để ý. Làm sao có thể đâu, đây là việc vui, từ nay về sau côn bằng chính là ta Đại Tần hộ quốc thần thú. Thần Tiêu Giao sát phong. Đột nhiên một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức tràn vào đến côn bằng trong thân thể, côn bằng nhân tính hóa nhìn thoáng qua Thần Tiêu Giao, sau đó thân mật dùng đầu cọ sát Bắc Minh con thân thể.
Bệ hạ, lão đạo đi đầu một bước, thay ta đại tần dò đường. Bác Minh con không người thi lễ.
Chuẩn.
Đi, tiểu côn chúng ta cưỡi gió mà đi. Chỉ một thoáng Côn Bằng trực tiếp triển khai hai cánh, phi không mấy trăm trượng cưỡi gió mà đi.
Phiên ngoại thiên một.
Phiên ngoại thiên một. Các minh đệ có thể xem nhẹ cái này không phải tiểu thuyết chương tiết, chỉ có thể bộ dạng này đổi, không có cách nào. Cái này một tấm phát sai phân cuốn, chỉ có thể dạng này sửa lại. Ở chỗ này tại một lần nữa nói một chút cảnh giới, hai loại phương thức tu luyện nội tu cùng ngoại tu.
Nội tu, hậu thiên, thiên thiên, tông sư, đại tông sư, nhân thiên.
Ngoại tu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp, tuyệt thế võ tướng, vô song võ tướng. Sau đó chính là trăm sông đổ về một biển, đạp thiên bước đầu tiên, đạp thiên bước thứ hai, đạp thiên bước thứ ba, chí cường giả.
Chí cường giả chia làm ba cái đại cảnh giới, chín cái tiểu cảnh giới.
Chí thượng cảnh chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị.
Chí nhân cảnh
chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị.
Chí thánh cảnh cũng xưng là thánh cảnh.
Hạ vị, trung vị, thượng vị.
Hải vực chia làm ba vùng biển lớn, Cổ Á hải vực, Cổ Âu hải vực, Cấm Kỵ hải vực.
Trong đó cường đại nhất chính là Cấm Kỵ hải vực, thứ yếu là Cổ Âu hải vực, sau đó là Cổ Á hải vực.
Cổ Á hải vực lấy 12 đại thánh địa tông môn thực lực là chủ, sau đó còn có 7 đại thần tướng hậu nhân thế lực, còn có
Cổ Âu hải vực, Hắc Ám giáo đỉnh, Quang Minh giáo đỉnh, Hùng Sư đế quốc, Hải Điêu đế quốc, Huyết tộc, Lang tộc, tứ đại tổ chức thần bí.
Cấm Kỵ hải vực lấy tam đại thần tộc làm chủ, đệ nhất thần tộc mạnh nhất, sau đó chính là Thiên Sứ thần tộc, Cổ thần tộc, đương nhiên trừ cái này tam đại thần tộc bên ngoài, cũng sẽ có chút phụ thuộc tiểu tộc tồn tại, sau đó chính là Đông đảo hải thú, Hải Vương thú, Hải Hoàng thú.
Còn có truyền thuyết bên trong.
Bây giờ lục địa chiến tranh đã kết thúc, sau đó chính là hải vực chiến tranh, hẳn là rất nhanh liền kết thúc.
Tất cả mọi người đang mong đợi cuộc chiến tranh này kết thúc, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, trận này hải vực chiến tranh chỉ là vừa mới bắt đầu.
Tại Cấm Kỵ hải vực chỗ sâu, ẩn giấu đi một bí mật cự đại, một cái đủ để cải biến toàn bộ thế giới cách cục bí mật.
Tại chiến tranh khói lửa bên trong, các lộ thế lực nhao nhao đăng tràng.
12 đại thánh địa tông môn, 7 đại thần tướng hậu nhân, Hắc Ám giáo đỉnh, Quang Minh giáo đỉnh, Huyết tộc, Lang tộc, bọn hắn đều vì mục tiêu của mình mà chiến.
Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, có một ít người bắt đầu thức tỉnh năng lực đặc thù, bọn hắn có thể khống chế nguyên tố chi lực, thi triển ra kinh người pháp thuật.
Những người này được xưng là dị năng giả, sự xuất hiện của bọn hắn để nguyên bản liền phức tạp thế cục trở nên càng thêm khó bề phân biệt.
Một tên tuổi trẻ dị năng giả đứng ở đầu thuyền, hắn tên là Lăng Vân.
Hắn có thể tự do điều khiển phong nguyên tố, khiến cho thuyền ở trên biển như mũi tên lao vùn vụt.
Ánh mắt của hắn kiên định, trong lòng giấu trong lòng đối với vị trí khát vọng.
Tại Cấm Kỵ hải vực chỗ sâu, Lăng Vân phát hiện một tòa hòn đảo thần bí.
Ở trên đảo tràn ngập khí tức quỷ dị, làm hắn cảm thấy một trận bất an.
Nhưng mà, hắn quyết định thăm dò hòn đảo này, để lộ cất giấu trong đó bí mật.
Khi hắn đạp vào hòn đảo trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt.
Lăng Vân vận dụng phong nguyên tố lực lượng chống cự lấy cô áp lực này, từng bước một tiến về phía trước rào bước tiến lên.
Theo xâm nhập hòn đảo, hắn phát hiện một cánh cổ lão cánh cửa.
Trên cửa khắc lấy kỳ dị phù văn, tản ra quang mang thần bí.
Đang lúc hắn chuẩn bị mở cửa lớn ra lúc, một đạo thanh âm thần bí ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ có được thuần khiết huyết mạch người mới có thể mở ra cửa này.
Ha ha.
Biên không nổi nữa, trực tiếp tự động xem nhẹ, chính là vì đụng số lượng tử.
Phiên ngoại 2, phiên ngoại 2 sát phá lang, thất sát, bạch khởi phá quân, hạng vũ tham lang, ủy quốc tử vương hủ xuân hạ thu đông tứ nữ hoàng hậu sai khiến 12 tên tử sĩ tiên thiên 10 người, tông sư 2 người, thừa tướng sai khiến mạnh nhất võ tướng, vương bất quá hạng, tướng bất quá lý, lực bất quá bá, quyền bất quá kim.
Lý Nguyên Bá, Tây Sở Bá Vương hạng vũ, phi hổ tướng quân Lý Tuần Hiếu, kim đài kém một bậc, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, Cao Sủng, Khương Tùng, La Sĩ Tín, Nhiễm Mẫn, Dương Tái Hưng, Giả Phụng, Dương Kế Chu, Sơn Sư Đà, Văn Thần võ tướng, Văn, Lý Nho, Giả Hủ, Trần Cung, Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Bàng Thống, Trình Dụng, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, Hùng Khoát Hải, Ngũ Vân Triệu, Ngũ Thiên Tích, La Thành, Dương Lâm, Ngụy Văn Thông, Tần Thúc Bảo, Quý Chỉ Cung, Đan Hùng Tín, Tiết Nhân Quý, Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Vương, Trình Giáo Kim, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trường Tôn Vô Kỵ, Nhạc Phi, Ngưu Cao, Đồng Tiên, Bao Trưởng, Tống Tử, Dương Tái Hưng, Nhạc Gia Quân tám đại đem Cao Sủng, Dương Kế Chu, Lư Tuấn Nghĩa, Sử Văn Cung, Tần Lương Ngọc, Triệu Phổ, Hàn Thế Trung, Hoàng Trung, Triệu Vân, Bàng Thống, Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Quan Vũ, Trường Phi, Ma Siêu, Tào Nhân, Điện Bi, Hứa Chử, Tào Hưu, Tào Hồng, Giả Hủ, Trình Dục, Đùa Dỡn Chí Mới, Quách Gia, Tuấn Úc Hổ Báo Cơi tám hổ tướng Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Giác ba huynh đệ Hình Đạo Đinh, Phan Phượng, La Bố tám kiện tướng Cúc Nghĩa, Lý Nho, Trần Cung, Cao Thuận, Chu Du, Lang Nông, Hoàng Cái, Trình Phổ, Lang Thống, Tử Thịnh, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Đinh Phụng, Trần Võ, Phan Trường, Hàn Đường, Chu Thái, Đồng Tập, Tưởng Khâm, Lục Tốn, Diêu Quảng Hiếu, Thích Kế Quang, Du Đại Du, Tử Đặng, Thường Ngộ Xuân, Bạch Khởi, Hạ Vũ, Vương Tiễn, Mông Điểm, Trương Hàm, Vương Ly, Vương Mãnh, Nhiễm Mẫn, Tạ Huyền, Lý Tôn Hiếu, Hạ Lô Kỳ, Vương Ngạn Trường, Dương Cổn, Thích Khách, Kinh Kha, Muốn Cách, Dự Nhượng, Chuyên Trư, Võ Hiệp Hiệp Khách, Thượng Quan Hải Đường, Vũ Đại Diêm Quân, Chín Đại Thánh Cơ, Tương Tây Tứ Quỷ, Phong Vũ Lôi Điện, Mộ Dung Bác, Thủy Hỏa Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Ôn Thao, Mạnh Bà, Mục Đạo Nhân, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tháng Bảy, Lục Kiếm Nô, Kinh Nghê, Tiến Thập Tam, Tạ Hiểu Phong, Vu Hóa Điển, Tào Chính Tuần, Tứ Đại Thích Khách, Minh Đế, Thẩm Lãng, Về Biển Một Đao, Thành Không Phải Là, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Dương, Hiểm Nhật, thứ ba Heo Hoàng, lại Tả, Huyền Tiễn, Vu, Cắt, Tả Tử, Trương Giác, Triệu Cao, Điền Quang, Hiểu Mộng, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Nông Gia Lục Trưởng Lão, Tiêu Giao Tử, Âm Dương Gia Ngũ Đại Trưởng Lão, Tinh Hồn, Nguyệt Thần, Diễm Phi, Lý Khắc Dụng Thương Tổ chức Lý Mậu Trinh, Quỷ Vương, Tướng Thần, Tướng Thần, Hạ Bạn, Hầu Khanh, Nữ Đế Chín Đại Thánh Cơ Lý Tổn Lễ Ba Ba Đào Thứ Hai Hoàng, Tư Ma Phòng, Ba, Phục Niệm, Sứa Âm Cơ, Nhan Lộ, Cơ Vô Dạng, Bạch Diệp Phi, Vương Việt, Vũ Cát, Tả Tử, Trương Giác, Triệu Cao, Vô Danh, Cái Nhiếp, Vệ Trang, Diễm Phi, Sở Nam Công, Hầu Khanh, Hạ Bạn, Lý Tử Nguyên, Lý Thuần Phong, Cổ Mục Trời, Biên Cương Lão Nhân, Nô Minh, Thứ Nhất Tà Hoàng, Chu Vô Thị, Tiêu Diêu Vương, Dịch Thiên Hành, Diêu Quảng Hiếu, Rồng, Mục Đảo Chủ, Độc Cô Cầu Bại, Mộ Dung Long Thành, Đoàn Tư Bình, Tăng Nhân Quét Giác, Hoa Hướng Dương Lão Tổ, Vô Danh, Mộ Ứng Hùng, Hùng Bá, A Thanh, Tướng Thần, Hoàng Ánh Nết, Tuân Phu Tử, Bác Minh Con, Hùng Vũ, Tam Tuyệt Lão Nhân, Đoạn Sóng, Thạch Phá Thiên, Nam Hoa, Trương Đạo Lăng, Tôn Tư Mạc, Vương Trọng Dương, Khâu Sử Cơ, Đào Hoàng Cảnh, Khấu Khiêm Chi Quỷ, Cốc Tử, Viên Thiên Cương. Phiên ngoại ba phát sai, xem nhẹ phiên ngoại ba phát sai, xem nhẹ không cần nhìn, viết sai trực tiếp xem nhẹ. Tần Tiêu Giao, Viên Thiên Cương, Quỷ Cốc Tử, Trương Đạo Lăng, Lý Nguyên Bá năm người nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh như có điều suy nghĩ. Các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không hạng vũ bọn hắn ra tay? Tần Tiêu Giao hỏi. Chắc chắn sẽ không. Quỷ Cốc Tử bình tĩnh mười phần nói ra. Vì sao? Bởi vì cái này 25 đều là ta đại tần tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cổ thần tộc muốn đối phó bọn hắn ít nhất đạt được động ba vị thượng vị thánh cảnh mới có hy vọng. Thượng vị thánh cảnh chính là bọn hắn trong tộc đàn định hải thần châm, bọn hắn cả một tộc đàn cũng không có mấy cái, tuyệt đối không dám tùy tiện vận dụng, dù sao bọn hắn còn muốn thời khắc phòng bị thiên sứ tộc đánh lén. Còn một chút bọn hắn còn có 10 người chất tại chúng ta nơi này đâu? Toàn bộ hòn đảo chỉ có chỗ kia mỏ linh thạch sao? Thần Tiêu Giao hiếu kỳ nói. Dù sao đây chính là nhanh chóng tăng trưởng thực lực đường tắt, trước đó Viên Thiên Cương đưa tặng những linh thạch kia toàn bộ bị đại tần văn võ tiêu hao hoàn tất. Đúng rồi, bệ hạ nói lên mỏ linh thạch, ngài còn nhớ rõ chúng ta cùng ngài nói động phủ kia đi. Viên Thiên Cương nói ra. Nhớ kỹ. Trong động phủ có một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể. Ân, cái này có cái gì kỳ quái? Vẽ rồi. Quỷ Cốc Tử không nói hai lời trực tiếp xé rách không gian. Một hơi nữa đám người trực tiếp xuất hiện tại mỏ linh thạch chỗ sâu, nơi này có rất nhiều đại tần khâm thiên giám cùng cung phụng các người đang tại bảo vệ. Gặp qua bệ hạ, phụ trách trấn thủ mỏ linh thạch Tuân Phu Tử thi lễ nói. Vất vả Tuân Khanh. Lập tức mấy người đi thẳng đến mỏ linh thạch chỗ sâu, phát hiện một bộ sinh động như thật thi thể nằm ở nơi đó, bề ngoài cùng bình thường nhân tộc đại khái tương tự, chỉ bất quá duy nhất khác nhau chỗ chính là bộ thi thể này mười phần to lớn, ít nhất cũng phải có gần 2 trượng thân cao, khoảng 6 mét. Đây là, Tần Tiêu Giao kinh ngạc nói, hắn chưa từng thấy qua cao như thế nhân tộc. Đây cũng là trong truyền thuyết cũng sớm đã diệt tộc cự nhân tộc. Quỷ Cốc Tử nói ra, cấm kỵ hải vực. Các minh đệ có thể xem nhẹ cái này không phải tiểu thuyết chương tiết, chỉ có thể bộ dạng này đổi, không có cách nào. Cái này một tấm phát sai phân cuốn, chỉ có thể dạng này sửa lại. Nam Hải, biển hỗn loạn vực. Đại tần thuyền một đường thông suốt chạy đến biển hỗn loạn vực bên trong, nơi này trướng khí tràn ngập, thỉnh thoảng liền sẽ mưa to gió lớn, thời tiết biến hóa đến so lật sách nhanh hơn. Nhưng trên chiến thuyền có rất nhiều đạo gia cao nhân tọa chấn, làm sao có thể làm gì được bọn hắn? Rất nhanh đại tần liền từ trong sương mù chạy mà ra. Vừa ra mê vụ, nước biển bắt đầu sôi trào lên, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn nhảy ra mặt biển một dạng. Lập tức Trương Đạo Lăng, Hỏa Long Chân Nhân, Lã Độc Tân, Khấu Khiêm Chi, Nam Hoa, Bác Minh Con, đông đảo đạo gia bên trong người nhao nhao đi tới thận lâu trên đầu thuyền. Ở chỗ này tại một lần nữa nói một chút cảnh giới, hai loại phương thức tu luyện nội tu cùng ngoại tu. Nội tu, hậu thiên, thiên thiên, tông sư, đại tông sư, nhân thiên. Ngoại tu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp, tuyệt thế võ tướng, vô song võ tướng. Sau đó chính là trăm sông đổ về một biển, đạp thiên bước đầu tiên, đạp thiên bước thứ hai, đạp thiên bước thứ ba, chí cường giả. Chí cường giả, chia làm ba cái đại cảnh giới, 9 cái tiểu cảnh giới. Chí thượng cảnh, chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị. Chí nhân cảnh, chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị. Chí thánh cảnh, cũng xưng là thánh cảnh. Hạ vị, trung vị, thượng vị. Phiên ngoại 4 tính sai, mọi người đừng nhìn. Phiên ngoại 4 tính sai, mọi người đừng nhìn. Phát có chút nhanh không có chú ý, lại không hoán đổi quyển rơi cho trực tiếp phát. Huyết tộc, sơ đại hấp huyết quỷ, đế hoàng, nên ẩn đời thứ 2 hấp huyết quỷ, bảy đại chân tổ 7 cái nhi tử, lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất đời thứ 3 hấp huyết quỷ, thập tam nguyên lão 13 thị tộc đời thứ nhất tộc trưởng, trưởng lão, đời thứ 2 tộc trưởng, đời thứ 3 hấp huyết quỷ, đột phá đến chí cường giả trở lên hấp huyết quỷ tộc trưởng, đức cổ lạm thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, thị vệ, phổ thông hấp huyết quỷ, người hầu. Huyết thực, 13 thị tộc bố lô hắc tộc, cương nghiên cứu la tộc, mặt thẻ dân tộc duy ngô nhĩ, nạp phí xích tộc, thoải nhuế bá tộc, duệ ma ngươi tộc, phạm chắc tộc, ma yến đồng minh, xích sâm bạc tộc, cước bí si tộc, độc lập thị tộc, a sát bước tộc, thi thái tộc, kiểu phàm ni tộc, lôi nằm nạp tộc, diệt vong thị tộc, thẻ khăn nhiều thị tộc, lang tộc, tộc trưởng, sơ đại, đời thứ 2, đời thứ 3. Tiên tri, sơ đại tiên tri, đời thứ 2, đời thứ 3. Thánh giả, thánh cảnh cường giả trưởng lão, trí nhân thất thất lang, trí thượng bảy gia tộc lớn, hộ bệ. Hùng sư đế quốc, nữ hoàng, bảy đại thân vương, nội các, các chủ, một tên phó các chủ, 4 tên các lão, 8 vị danh dự các lão phổ thông các lão, một số hoàng gia thân vệ, hoàng gia thiết kỵ, hoàng gia người hầu. Hải Điêu đế quốc, quân chủ, bát đại thân vương, nghị hội, nghị trưởng, một tên phó nghị trưởng, 4 tên nghị viên, 9 tên vinh dự nghị viên phổ thông, nghị viên một số đội hộ vệ, đội thân vệ. Quang Minh giáo đỉnh, ngũ cự đầu, giáo hoàng, Quang Minh giáo hoàng, Quang Minh thánh nữ, tế tự trưởng, tông giáo tài phán sở sở trưởng, thánh điện kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng, những quân đoàn trưởng khác, hoàng kim quân đoàn, bạch ngân quân đoàn, thanh đồng quân đoàn. Hắc ám giáo đỉnh, ngũ cự đầu, giáo hoàng, Hắc ám giáo hoàng thánh nữ, tế tự trưởng, tông giáo tài phán sở sở trưởng, thánh điện kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng, những quân đoàn khác, hoàng kim quân đoàn, bạch ngân quân đoàn, thanh đồng quân đoàn. Thiên sứ tộc, Hắc ám thiên sứ, thiên thần sa ngã quang minh thiên sứ tộc trưởng phu nhân tổng thiên sứ trưởng, thiên sứ 12 cánh Hắc ám thiên sứ tổng thiên sứ trưởng, gia bất liệt. Quang minh thiên sứ tổng thiên sứ trưởng. Đại thiên sứ giải, thiên sứ 12 cánh quang minh thiên sứ đại thiên sứ giải, mẹ đạt luân, Hắc ám thiên sứ đại thiên sứ giải, Mai Đô, ác ma an sĩ trắng thiên sứ trưởng, thiên sứ 10 cánh quang minh tháng 12 thủ hộ thiên sứ, Hắc ám tháng 12 thủ hộ thiên sứ thượng vị thiên sứ 8 cánh, trung vị thiên sứ 6 cánh hạ vị thiên sứ 4 cánh phổ thông thiên sứ 2 cánh. Cổ thần tộc, tộc trưởng, đại tộc lão, cổ thần tông 2 tộc lão, tam tộc lão, tứ tộc lão, năm tộc giả, 6 tộc lão, thất tộc lão, cổ thần phong 8 tộc lão, cổ thần kỳ cựu tộc giả, cổ thần thông thập đại danh dự thái thượng trưởng lão, tất cả thái thượng trưởng lão bên trong mạnh nhất 10 người, người mạnh nhất trung vị thánh cảnh phổ thông thái thượng trưởng lão, chí nhân cảnh có thể đảm nhiệm thập đại danh dự trưởng lão, tất cả trưởng lão bên trong mạnh nhất 10 người, người mạnh nhất trung vị thánh cảnh phổ thông trưởng lão, chí thượng cảnh có thể đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng, đội hộ vệ, phổ thông tộc nhân, tộc đàn phụ thuộc. Á Đặc Lan cũng tư tộc quốc chủ, thân vương tư tế chương 886, đến vùng biển vô tận chương 886, đến vùng biển vô tận bệ hạ, dựa theo viên thiên cương đưa tới hải đồ chỗ bày ra, phía trước hẳn là vùng biển vô tận. Trương Đạo Lăng mở miệng nói, không hổ là vùng biển vô tận, linh khí so với đại lục linh khí ít nhất mạnh mấy chục lần a. Đây là khu vực biên giới, nếu là khu vực trung tâm đoán chừng nồng đậm đến gấp trăm lần, thậm chí trong truyền thuyết cấm kỵ hải vực đoán chừng linh khí phải tính gấp trăm lần tại đại lục. A, không đúng. Trương Đạo Lăng cảm thụ được trong không khí linh khí suy tư nói, Trương đạo trưởng, ngươi cảm nhận được cái gì? Lão đạo cảm nhận được một cỗ không thuộc về thế giới này khí tức. Trương Đạo Lăng béo lấy pháp quyết tính toán cái gì? Ngươi nói là bố trí xuống đạo này ngăn cách Huyền Hoàng Đại Lục cùng vùng biển vô tận kết giới người cũng không phải là người của thế giới này. Thần Tiêu Giao hỏi. Không sai. Mặc dù thần còn không có đạt tới thế giới này thánh cảnh, nhưng là kết giới này liền xem như cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh cũng không thể nào làm được. Đừng nói là một cái, liền xem như mấy trăm đều làm không được. Dù sao vượt ngang toàn bộ Nam Hải, Đông Hải to lớn như thế kết giới, tuyệt đối không thể nào là cảnh giới này có thể làm được đến. Hai vị cảm thấy lấy ma chủ thực lực có thể hay không làm đến? Tần Tiêu Giao nhìn về phía bên cạnh Vu Mang cùng Vu Ban Ngày. Làm không được. Ma chủ đại nhân tuy mạnh, nhưng cũng ở thế giới này phạm vi bên trong, như Trương đạo trưởng nói tới, bố trí xuống kết giới này người tuyệt đối là một cái thông thiên triệt địa hạng người, hoàn toàn không phải trong giới này người nhưng so sánh. Đốt, cảm nhận được ký chủ đã bước vào vùng biển vô tận, tuyên bố nhiệm vụ, thống nhất cổ Á Hải vực, ban thưởng nhiệm vụ điểm 20 triệu, xuân thu trước đó triệu hoán thẻ một tấm, binh chủng triệu hoán thẻ một tấm, thánh cảnh triệu hoán thẻ một tấm. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tiếp tục tiến lên. Là hệ thống, thế giới này thật không có siêu việt thánh cảnh bên trong người. Yên tâm đi, thánh cảnh chính là thế giới này điểm cuối cùng, cũng là thiên đạo có khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất, vượt qua hạn mức cao nhất này liền sẽ bị vùng thế giới này thiên đạo diệt sát hoặc là khu trục ra thế giới này đi thuyền mấy trăm trong biển sau. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chục chiếc song song mà đứng trên thuyền. Bệ hạ, phía trước có người. Chú ý cảnh giới. Chu Du hạ lệnh. Trong lúc nhất thời đại tần thủy quân, lục quân nhao nhao tiến nhập chuẩn bị chiến đấu bên trong. Bệ hạ, hẳn là đại soái bọn hắn, thiên tội tinh mở miệng nói. Quả nhiên theo thiên tội tinh vừa mới nói xong, ba tên đạo nhân vượt biển mà đến. Khoảng cách thật lâu khoảng 3 trượng khoảng cách thời điểm, ba người ngừng lại, nhao nhao không mình hành lễ nói thần viên thiên cương, Lý Thuần Phong, Quỷ Cốc Tử bái kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Ba vị khanh gia, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Thần Tiêu Giao cười nói, bệ hạ quá khen. Bệ hạ không hổ là người được trời chọn, vẹn vẹn mấy năm liền nhất thống Huyền Hoàng Đại Lục, có thể so với thánh hiền thời cổ. Ha ha, đây đều là dựa vào ta Hoa Hạ văn võ trọng thần, không phải chấm một người chi công. Người ba người đi lên nói chuyện. Là gặp qua sư phụ, cái nhiếp, vệ trang, thương không bỏ, vu biu bốn người thi lễ nói, không sai, không sai, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa đều trưởng thành đi lên, không có cô phụ lao phu một phen tâm huyết. Đúng rồi, các ngươi trong thư không phải nói phái người tới đón chấm, làm sao tự mình mà đến rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Thần Tiêu Giao hiếu kỳ nói, sắp thực phát sinh đại sự. Viên Thiên Cương sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, cấm kỵ hải vực phát sinh bạo loạn, vô số hải thú đều sắp bị điên rồi gặp người liền giết, tam đại thần tộc cũng là úc còn không mang nổi mình úc. Nhao nhao bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển gì. Chỉ là mấy cái hải thú có thể làm gì được tam đại thần tộc. Tam đại thần tộc nếu là liền chỉ là hải thú đều không đối phó được, làm sao có thể trưởng kỳ chiếm lấy cấm kỵ hải vực. Bệ hạ có chỗ không biết, cấm kỵ hải vực vô biên vô hạn, tam đại thần tộc chiếm lĩnh địa khu ngay cả một nửa cũng chưa tới, hay là lấy hải thú làm chủ, hải thú bên trong càng là có hơn 10 vị hoàng giả cùng gần trăm vị vương giả, vô cùng cường đại. Tam đại thần tộc đối đầu bọn hắn cũng không thể tránh được, trước đó một mực bình an vô sự, không biết vì sao những cái kia hải thú đột nhiên điên cuồng đứng lên. Xem ra hẳn là phát sinh một chút chúng ta không biết biến động. Hai người các ngươi thế nhưng là đột phá đến thánh cảnh. Thần Tiêu Giao hỏi. Tại Quỷ Cốc Tử tiền bối trợ giúp bên dưới, thần may mắn đột phá đến hạ vị thánh cảnh. Quỷ cốc tử, người ra sao cảnh giới? Trung vị thánh cảnh. Đối đầu thượng vị thánh cảnh có thể chịu được một trận chiến, kẻ yếu có thể giết chi. Cường giả cân sức ngang tài đi, tuyệt thế người không địch lại. Ân, xem ra ngươi gặp một cái khó giải quyết đối thủ a. Vi thần đã từng nhập thiên sứ thần tộc dự viên, cùng thiên sứ tộc đại thiên sứ dài đứng đầu giao thủ qua, suýt nữa bị bọn hắn cho lưu lại. Thiên sứ tộc mạnh như vậy sao? Nếu là một vị thần còn có thể đối phó, vậy hạ ngài có chỗ không biết. Thiên sứ tộc chia làm hai mạch, nhất mạch chính là quang minh thiên sứ, một mạch khác chính là hắc ám thiên sứ, cũng xương thiên thần sang ngã. Lão đạo cùng quang minh thiên sứ đại thiên sứ dài đứng đầu ra bách liệt một trận chiến, lực lượng ngang nhau. Về sau hắc ám thiên sứ đại thiên sứ trưởng lũ sở xuất thủ đánh lén lão đạo, suýt nữa đem lão đạo lưu lại. Hai người bọn họ đều là thượng vị thánh cảnh. Ân, ngươi nếu là đột phá đến thượng vị thánh cảnh, có chắc chắn hay không chém bọn hắn? Có thể. Thiên sứ tộc mạnh nhất còn không phải bọn hắn, mạnh nhất chính là thiên sứ tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Hai người bọn họ hẳn là đã đạt đến thế giới này tu luyện đỉnh phong, liền xem như so với trong truyền thuyết ma chủ cùng nhân hoàng cũng là không thua bao nhiêu. Xem ra cấm kỵ hải vực rất cường đại a. Xác thực như vậy, tam đại thần tộc tùy tiện xuất ra bộ tộc đều có thể quét ngang toàn bộ huyền hoàng đại lục, thậm chí là hai đại hải vực cao thủ cộng lại cũng không phải bọn hắn đối thủ. Tương lai hải vực cách cục sẽ là ba siêu mạnh cỡ nào? Ba siêu chính là tam đại thần tộc, mạnh cỡ nào chính là hải điêu đế quốc, hùng sư đế quốc, đại tần đế quốc, lang tộc, huyết tộc. Trong thời gian này còn ra hiện một chút tổ chức thần bí, không tại quang minh giáo đỉnh cùng hắc ám giáo đỉnh phía dưới, mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng là chiến lược mạnh. Trong đó hai cái hư hư thực thực cùng mặt khác hai đại thần tộc có quan hệ, mặt khác mấy cái không thể nào thẩm tra, bất lương nhân cũng không có tra được bọn hắn xuất xứ. Xem ra cái này vùng biển vô tận nước rất xấu a. Hai người các ngươi cảm thấy tam đại thần tộc như thế, có thể hay không đối với đại tần ngoại lai hộ này độc thủ? Mặt khác hai tộc khó mà nói, cổ thần tộc hẳn là sẽ không, cổ thần thân tộc gần với cổ Á Hải vực, thiên sứ thân tộc gần với cổ Âu Hải vực, mặt khác bộ tộc trung lập, không thế nào tham dự những này vụn vặt việc nhỏ, nhưng là bộ tộc này lại là cường đại nhất, chính là tam đại thần tộc đứng đầu. Bọn hắn tựa hồ có cái gì nhiệm vụ tại thân, rất ít rời đi tổ địa, liền xem như hải thú bạo khởi, bọn hắn cũng bèn bèn đem bên ngoài tu vi thấp tộc nhân phái ra cấm kỵ hải vực, những cái kia cường đại tộc nhân nhao nhao bị lưu tại trong đó. Các ngươi hẳn là đều làm xong nhiêu đồ đi. Đúng vậy. Đại tần lúc này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quét ngang toàn bộ cổ Á Hải vực, sau đó cùng cổ thần tộc kết minh, cùng chống chọi với cái kia hai đại thần tộc cùng cổ Âu Hải vực. Cổ Âu Hải vực cũng không phải bền chắc như thép, vô cùng hỗn loạn, huyết tộc cùng lang tộc âm thầm cùng đi tới, hùng sư đế quốc, hải điêu đế quốc đã đặt thành hợp tác, quang minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh đã quy thuận thiên sứ tộc, cuối cùng chính là những cái kia thần bí khó lường tổ chức. Chương 887, Tiên Đài Đảo. Chương 887, Tiên Đài Đảo làm sao có thể rất nhanh chóng đột phá đến thánh cảnh? Thật yêu giao hướng vị cốc tử hai người hỏi. Dù sao bây giờ đại tần thượng vị trí nhân cảnh cường giả có chừng mười mấy người, nếu có thể đột phá tương đương với lập tức gia tăng 10 cái thánh cảnh. Năm loại phương pháp có thể đột phá thánh cảnh. Loại thứ nhất chính là lấy vạn năm dược vương phụ tá, có thể gia tăng 5 thành đột phá tỷ lệ. Loại thứ hai chính là phục dụng linh thủy đột phá, có thể tăng gia tăng 5 thành tỷ lệ. Loại thứ ba chính là phục dụng những cái kia vị thần ban cho tinh huyết đột phá, có thể gia tăng 5 thành tỷ lệ. Loại thứ tư chính là một chút thượng cổ đan dược cũng có thể trợ giúp nhanh chóng phá cảnh, cùng loại với long hồn đan, phượng huyết đan, cửu chuyển kim đan. Hổ phách đan loại thứ 5 chính là tìm một chỗ trong linh mạch tâm địa mang tự hành đột phá, đôi này người đột phá yêu cầu cực cao, từ xưa đến nay cũng không có mấy cái có thể an toàn đột phá. Toàn bộ huyền hoàng đại lục từ trước tới nay ghi chép thành công chỉ có ma chủ cùng nhân hoàng hai người, vùng biển vô tận cũng sẽ không vượt qua 10 người. Ba loại đầu đều là dùng thiên tài địa bảo phụ tá, cuối cùng một loại chính là dựa vào tự thân. Linh thủy là vật gì? Bình thường mỏ linh thạch chỗ sâu sẽ sinh ra một viên thậm chí mấy viên linh thủy, bọn hắn đều là thiên địa cơ bảo, chính là trong linh thạch vương giả, hấp thu thiên địa chi tinh hoa, cho nên mới có thể trợ giúp đột phá đến thánh cảnh. Nhưng là những này linh thủy chỉ có ở cỡ trung khoáng mạch cùng cỡ lớn mỏ linh thạch bên trong mới có thể xuất hiện, cỡ nhỏ mỏ linh thạch xuất hiện tỷ lệ cùng các ngươi hậu thế chúng sổ số tỷ lệ một dạng. Viên thiên cương đột phá viên kia linh thủy cũng là ta từ trên trời làm tộc mượn gió bẻ mang mà đến, lại thêm long hồn đan phụ trợ, mới có thể thuận lợi đột phá. Không thể không nói, không hổ là truyền thừa tại thượng cổ trước đó thế lực, trong bảo khố bảo vật chồng chất như núi, linh dược càng là nhiều vô số kể, ngàn năm linh dược nhiều vô số kể, mấy ngàn năm cũng không phải số ít, dược vương càng là có mười mấy gốc, cái kia ba cây dược vương chính là lão đạo từ trên trời làm tộc bảo khố tìm thấy. Vì cái này thiên sứ tộc phái ra 4 vị thánh cảnh cao thủ, 12 vị thượng vị trí nhân cảnh truy sát lão đạo 3 ngày 3 đêm, bây giờ hai đại trong hải vực đã dán đầy lão đạo lệnh truy nã, mặc dù không phải bản nhân, nhưng là cũng là đáng ghét rất. Thiên sứ tộc mặc dù thực lực không ra thế nào, đào mệnh cùng truy tung người bản sự lại hết sức cao minh. Đám người nghe quỷ cốc tử tự thuật chính mình cái kia đặc sắc đường đi, đều là dựng thẳng lên đến lỗ tai chăm chú lắng nghe, sợ bỏ lỡ điểm đặc sắc. Quỷ cốc tử, người rất nhiều. Mạnh người ta dược vương, linh thủy, linh thạch, dược liệu. Người ta không truy sát người, truy sát ai? Phía trước dẫn đường đi, bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ cổ Á Hải vực. Bạch Hởi, Chu Du hai người các ngươi điều binh kể tướng, cần phải một kích mà chúng, nhất cử cầm xuống cổ Á Hải vực. Thần Tuân Chỉ, hai người chắp tay nói, lần này tiến quân vùng biển vô tận, đại tần thập tam đại quân đoàn xuất động thập đại quân đoàn, tam đại quân đoàn lưu thủ. Lưu thủ đó là quân đoàn thứ 8, đệ cửu quân đoàn, đệ thập quân đoàn, tam đại quân đoàn trấn thủ trong nước, để phòng phát sinh trộm nhà tình huống. Cổ Á Hải vực lấy 12 đại thánh địa làm chủ, cho nên chúng ta chia ra 10 đường, bằng nhanh nhất tốc độ công chiếm thập đại thánh địa. Trong đó đã có hai đại thánh địa bị Viên Tiên Cương thủ hạ bất lương nhân âm thầm xúi dục uy thuận đại tần. Thập đại thánh địa ở trong mạnh nhất thuộc về Thánh Hiền học phủ, đương đại phủ chủ Nho Thánh càng là danh xưng cổ á hải vực người thứ nhất, bây giờ nên cũng bước vào chí cường giả hàng ngũ, trong phủ hẳn là còn có mấy tên ngủ say lão bất tử, bọn hắn liền giao cho đệ nhất quân đoàn. Xếp hạng thứ 2 thánh địa chính là Thuần Dương kiếm phái, liền do quân đoàn thứ 6. Xếp hạng thứ 3 thánh địa là Phật Đà tự, liền do quân đoàn thứ 7 đối phó. Xếp hạng thứ 4 thánh địa chính là Tiên Ma tông, liền do quân đoàn thứ 2 đối phó, Nguyên Bá ngươi cùng Hàn Tín đi một chuyến. Xếp hạng thứ 5 chính là Trần Võ kiếm tông, liền do quân đoàn thứ 3 đối phó, Lã Động Tân cùng đi theo một chuyến. Xếp hạng thứ 6 chính là Quang Minh tự, liền do quân đoàn thứ 4 đối phó, Hỏa Long chân nhân cùng đi theo một chuyến. Là, đám người nhao nhao đáp lời nói. Nhớ lấy, ta đại tần chính là lễ nghi chỉ bằng, tiên lễ hậu binh. Bạch Khởi dặn dò. Là, đúng rồi, nếu là gặp được loại kia tử tâm nhãn, nhớ lấy nổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc. Là, lập tức ngàn vạn đại quân tại bất lương nhân dẫn đầu xuống nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy mà đi. Tần Tiêu giao bọn người cười thật lâu thì là tiếp tục tiến lên, sau lưng mấy chục chiếc chiến thuyền đi sát đằng sau. Bây giờ thận lâu phía trên chỉ có Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu thần quân, sau lưng trên chiến thuyền thì là 100,000 đại tần vệ sĩ. Chi này đặc thù bộ đội chính là đại tần trong quân vương bài, nhân số do lúc đầu hơn 3.000 người trực tiếp biến thành 6.000 người. Tần Tiêu giao cố ý từ cả nước chi binh bên trong chọn lựa ra 2.000 người, gom góp đến 6.000 người, nói đúng ra hẳn là 6,067 rưỡi. Những người này thân kinh bách chiến, kỵ chiến, bộ chiến, thủy chiến toàn năng, càng là thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Xuất thân của bọn họ trừ 3,200 tên sát tướng kiếm sĩ bên ngoài, còn lại 2.800 danh tướng sĩ thì là từ đại tần vệ sĩ, phi hổ quân, bá vương cưỡi, có ngôi quân, hoàng kim lửa kỵ binh, bách chiến xuyên giáp binh, hổ báo cưỡi, ảnh hổ quân đoàn, lôi bạo quân đoàn, long đẳng quân đoàn, đông ngô thủy quân. Cơ hồ tất cả đại tần binh chủng đều có bước chân, bọn hắn lại bị Hoắc Khứ Bệnh bí mật huấn luyện một năm. Bây giờ chúng tướng sĩ thực lực đều là đạt được tăng trưởng rõ rệt, trong đó đặc biệt 67 rưỡi rõ rệt nhất, thực lực bọn hắn đều là tăng lên tới vô song thần tướng cấp độ thứ 2, thậm chí cầm đầu 4 người khoảng cách vô song thần tướng cấp độ thứ 3 chỉ có cách xa một bước. Yến Vân thập bát kỵ, phi hổ thập bát cưỡi, thập bát kỵ yến em, vô danh thập tam thị, chạy chừng mấy trăm hải lý, đi tới một chỗ tên là Yên Đài đảo địa phương. Nơi này ở vào cổ Á trung tâm vùng biển, chính là một cái mặc kệ khu vực, 12 đại thánh địa cộng đồng quản lý. Yên Đài đảo chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tựa như một tòa cỡ nhỏ đại lục, phụ cận còn có vài chục tòa cỡ nhỏ hòn đảo ngồi xuống, tựa như binh sĩ bảo vệ hoàng cung bình thường. Vậy hạ, Tiên Đài đảo thượng chỉ có một tòa thành trì, Tiên Đài thành, trong thành bất quá chỉ có mấy vạn thánh địa võ giả đại quân đóng giữ, bởi vì xuất thân từ 12 đại thánh địa, chia làm 12 cái trận doanh, chính là 5 bè 7 mảng, tăng thêm bất lương nhân phối hợp tác chiến, có thể tùy tiện cầm xuống. Cái này cổ Á Hải vực tông môn thế lực thật đúng là không giải tâm a, luân phiên bại vào cổ Âu Hải vực liên quân chi thủ còn không biết phát triển trí nhớ, cổ Á Hải vực khi vong. Hoắc Khứ Bệnh ở đâu? Có mặt tướng. Ngươi dẫn theo thần quân doanh bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Yên Đài thành. Là Chu Du, ngươi đem bọn hắn đưa qua. Là, rất nhanh mấy chiếc đại tần chiến hạm liền hộ tống Lục Thiên Thần quân doanh hướng về Yên Đài đảo chậm rãi tới gần. Yên Đài bến đỏ. Tông môn thánh địa người dẫn đầu mở miệng nói, người nào, nhanh chóng dừng lại. Đại nhân, chúng ta chính là qua lại hành hương, muốn nhập thành bổ sung một chút vật tư, mong rằng tạo thuận lợi. Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói ra. Người coi nơi này là nhà ngươi mở, muốn tới thì tới, người dẫn đầu vươn tay ra nói ra. Hiển nhiên là muốn chỗ tốt. Siêu. Hoắc Khứ Bệnh một cái nhảy vọt từ trên chiến thuyền đi tới trên bến đỏ. Một tỏi vàng trực tiếp xuất hiện tại vậy nhân thủ bên trên. Đại nhân, xin vui lòng nhận. Tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện, đi qua đi, dẫn đầu vui vẻ ra mặt, bên cạnh mấy người thì là tỏ rõ vẻ ước ao. Đa tạ đại nhân. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh dẫn người trải qua nó bên người lúc, dẫn đầu đột nhiên hạ giọng nói một câu, trong thành có 30,000 quân coi giữ, bây giờ chính là đổi cương vị thời gian, sau đó lại làm bộ không có việc gì dáng vẻ. Chương 888, công chiếm Yên Đài đảo. Chương 888, công chiếm Yên Đài đảo. Đại nhân, bọn hắn tựa hồ không giống như là bình thường thương nhân, bộ pháp vững vàng, khổng vũ hữu lực, tựa như người trong quân, bọn hắn trong những cái dương kia thả giống như có vũ khí. Một tên mắt sắc tuần tra nhân viên mở miệng nói. Dẫn đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tâm Phúc ngầm hiểu, mở miệng nói, nhị cậu, đi, ta cái này có đồ tốt cho người xem. Lập tức không đợi cái kia nhị cậu phản ứng, trực tiếp lôi kéo hắn đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa. Phúc, trực tiếp một đao đâm chết hắn. Nhị cậu a, ngươi quá nhiều lời, hảo hảo còn sống không được sao? Yên tâm đi, người nhà của ngươi ta thay ngươi chiếu cố. Lập tức lại dùng sức tại trong lồng ngực vòng vo vài vòng, sau đó lại thuần thục giải lên hóa thi thủy. Hai cậu thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu vong. Đại nhân, giải quyết. Tâm Phúc trở lại người dẫn đầu bên cạnh báo cáo. Ân, tiếp tục cảnh giới đi, khói này đài trời phải đổi, ta đại tần thời đại sắp xảy ra. Là, Hoắc Khứ Bệnh đám người đi tới chỗ cửa thành, tám tên phụ trách thủ thành tiểu binh muốn theo thường lệ kiểm tra Hoắc Khứ Bệnh hành lý của bọn họ cùng áp giải hàng hóa. Mở ra, dẫn đầu binh sĩ mở miệng nói. Đại nhân, ngài nhìn sẽ hối hận. Vua ta lớn mật cả đời làm việc từ trước tới giờ không hối hận. Hiu, đao quang lóe lên, Vương Đại Đảm trực tiếp bị một tên yến ý lìa cắt cổ. Các minh đệ, cầm vũ khí, công thành. Siêu, 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 thần quân doanh các tướng sĩ nhao nhao từ trong hàng hóa lấy ra vũ khí trực tiếp thẳng hướng cửa thành thủ vệ. Mấy tên thủ vệ còn không có kịp phản ứng liền bị thần quân giết sạch sành sanh. Giết vào trong thành, khống chế cửa thành, nên đón đại quân vào thành. Là, có đi tập, trên tường thành một tên binh lính tuần tra thấy cảnh này. Nhanh, nhanh đóng cửa thành. Nhưng lúc này nhắc nhở đã chậm, Yến Vân thập bắt lưới, Phi Hổ thập bắt lưới, Vô Danh thập tam thị, 18 yến kỵ tướng đã dẫn đầu giết đi vào. 67 người những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp, đều là một đao mất mạng. Rất nhanh trong thành liền xông ra người mặc nhiều loại tông môn đệ tử, trực tiếp thẳng hướng thần quân doanh các tướng sĩ. Bắn tên. Siêu 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 mấy ngàn mũi tên phô thiên cái địa giống như bắn về phía những cái kia phóng tới bọn hắn thánh địa đại quân. A ta chúng tên, cứu ta con mắt của ta cỏ, lão tử tuyệt hậu, bất đương nhân tử chỉ một thoáng tiếng kêu rên vang vọng cả tòa thành trì. Hiu 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 mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Là thánh địa cao thủ tới, chúng ta được cứu rồi. 12 tên lão giả cùng nhau mà đến. Lão giả cầm đầu chất vấn, các ngươi người nào, vì sao vô duyên vô cớ đối với chúng ta hạ sát thủ? Đại Tần đế quốc. Ân. Các ngươi không phải cổ Âu Hải vực người? Không phải. Đại Tần ra sao địa phương, các ngươi có thể từng nghe nói qua? Chưa từng. Còn lại đám người nhao nhao lắc đầu, chỉ có hai tên lão giả đang nghe Đại Tần đế quốc bốn chữ lúc, ánh mắt chớp lên. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Cuồng vọng. Động thủ, làm thịt bọn này người xâm nhập. 12 tên lão giả đều là 12 đại thánh địa trưởng lão, thuần một sắc đạp tiên bước đầu tiên tồn tại, phụ trách trấn thủ Yên Đại thành. Lập tức 12 người liền muốn hướng Hoắc Khứ Bệnh bọn người đánh tới. Phanh phanh bốn đạo cường đại trưởng kình từ phía sau vang lên. Phốc phốc bốn tên lão giả trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đi thẳng tới Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh, chắp tay nói, gặp qua tướng quân. Các ngươi là? Ma Thần Tông trưởng lão Lý Lực Quân, Thiên Kiếm phái trưởng lão Tiên Vân Con. Hai người các ngươi điên rồi sao? Thế mà can đảm dám đối với chúng ta mấy đại thánh địa xuất thủ, không sợ chúng ta sau lưng thánh địa trả thù sao? Hai đại thánh địa này chính là 12 đại thánh địa ở cuối xe tồn tại, xếp hạng thứ 11 cùng thứ 12. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chư vị, các ngươi không biết Đại Tần cường đại a, các ngươi đây là tìm đường chết a. Có thể từng biết cổ á trong hải vực thần bí khó lường bất lương nhân. Bọn hắn chính là Đại Tần bồi dưỡng thế lực, chúng ta hai đại thánh địa đã quy thuận Đại Tần. Cái gì? Nhìn rồi đây chính là Viên Thiên Cương nói tới chuẩn bị ở sau a. Hoắc Khứ Bệnh trong lòng suy đoán. Ma Thần Tông, Thiên Kiếm phái đệ tử lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. 333 mấy ngàn lượng đại thánh địa đệ tử rất thời vụ bỏ vũ khí xuống. Đừng sợ, bọn hắn chỉ có mấy ngàn người mà thôi, chúng ta còn có gần 2 vạn người, ưu thế tại chúng ta đến từ Thánh Hiền học phủ một vị trưởng lao ủng hộ quân tâm đạo. Bản trưởng lao đã dùng bí pháp thông chi thánh địa, rất nhanh liền có viện quân đến. Đạp 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 đều nhịp tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Không xong, trưởng lao có vô số địch nhân từ ngoài thành đánh tới, nhìn ra không nhỏ hơn 10 vạn người. Cái này sao có thể? Những cái kia đang chết đội tuần tra đâu? Các ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, một là đầu hàng, hai là tử chiến đến cùng. Còn sót lại 6 tên trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng cầm đầu vị trưởng lão kia, cũng chính là xuất thân Thánh Hiền học phủ bị kia. Chư vị, thánh địa bồi dưỡng chúng ta thành tài, chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa giết, nhưng nó lời còn chưa nói hết, Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Thần quân doanh tướng sĩ nhao nhao cầm trong tay binh khí có tổ chức hướng về thánh địa tông môn đại quân công sát mà đi, thần quân doanh chia mấy chục cái phương trận. Hàng thứ nhất tấm chắn binh đứng núi chịu sào, đỉnh lấy công kích của địch nhân không ngừng tiến lên, sau lưng trường mâu binh, cung tiễn thủ, đao phủ thủ, không ngừng đánh giết những cái kia xông về phía trước tông môn đệ tử. Quân đội có tổ chức tiến công, trực tiếp đem những cái kia không có kết cấu gì, từng người tự chiến tông môn đại quân giết đến thất linh bát lạc. Nhưng vào lúc này Đại Tần mặc dù lúc cũng tiến vào chiếm giữ Yên Đại thành bên trong, nhưng bọn hắn nhưng không có tham dự hai phe chiến đấu, ngược lại là trực tiếp đem những cái kia trọng yếu địa phương chiếm lĩnh. Nhìn thấy càng nhiều địch nhân tràn vào, nhất là mỗi cái binh sĩ trên thân đều có thể cảm nhận được nồng đậm sát khí, hiển nhiên mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi. Lục đại trưởng lão liếc nhau liên thủ thẳng hướng Hoắc Khứ Bệnh, bọn hắn dự định bắt giặc trước bắt vua. Quy thuận hai tên trưởng lão vừa định muốn xuất thủ thay Hoắc Khứ Bệnh ngăn lại hai người, trực tiếp bị Hoắc Khứ Bệnh rũa ra trường thương ngăn lại. Lùi ra. Sau đó tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ, cấp tốc đâm ra một thương, thương mang trực tiếp chia ra làm 6, hóa thành 6 đạo hàn mang kích xạ hướng 6 người. Phốc phốc 6 đạo hàn mang trực tiếp xuyên ngực mà qua, 6 người trực tiếp tại chỗ bỏ mình. Một thương miểu sát 6 tên Đạp Thiên bước đầu tiên cường giả. Tướng quân ngài là Đạp Thiên cường giả bước thứ 3 sao? Hai tên quy thuận trưởng lão hiếu kỳ nói. Ha ha, chẳng lẽ là chí cường giả? Hai người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sau đó lại mừng thầm đứng lên. Đại Tần một vị tướng quân đều là chí cường giả, cái kia Đại Tần khẳng định vô cùng cường đại, tông chủ thật sự là anh minh không gì sánh được. Trong lòng hai người bắt đầu phán đoán đứng lên. Theo 6 vị trưởng lão chiến tử, thánh địa đại quân cũng rất nhanh duy trì không được, nhao nhao chạy tứ tán. Chương 889, cổ Á Hải vượt toàn diện khai hỏa. Chương 889, cổ Á Hải vượt toàn diện khai hỏa. Phụ thành chủ trực tiếp xem như Tần Tiêu giao lâm thời hành cung, tùy hành cùng đi phi tử chỉ có Giang Ngọc Yến một người. Trong phủ thành chủ, Bạch Khởi bắt đầu ra lệnh, lập tức thanh trừ trong thành người của thánh địa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Là hai vị, để cho các ngươi cao thủ thánh địa đến đây Yên Đài đảo triều bái Đại Tần nhân hoàng bệ hạ. Là hai người trực tiếp lĩnh mệnh rời đi, phái người bảo vệ tốt từng cái yếu đạo, tuyệt đối không thể cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Là Trương Đạo Lăng, Quỷ Cốc Tử, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Đạo gia bên trong người bắt đầu tại ở trên đảo du tẩu đứng lên, nhìn xem có hay không mỏ linh thạch. Theo Đại Tần chí cường giả càng ngày càng nhiều, đối với linh thạch tiêu hao càng lớn hơn. Mặc dù không cần linh thạch cũng có thể tu luyện đột phá, nhưng là linh thạch có thể tăng thêm tốc độ. A Đại Tần thập đại quân đoàn chia ra 10 đường, một đường đối ứng một thánh địa, lại thêm bất lương nhân hiệp trợ, hay là quy thuận hai đại thánh địa trợ giúp. 12 đại thánh địa rất nhanh liền sụp đổ, sau lục đại thánh địa đối mặt đại tần binh phong căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao quy hàng hiệu trung, dù sao có cái kia hai đại thánh địa vì biểu hiện xuất, bọn hắn cũng không thấy đến mất mặt. Bây giờ chỉ còn lại có trước 6 đại thánh địa. Phế đi một phen công phu, xếp hạng thứ 6, thứ 5, thứ 4 thánh địa cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý quy hàng, dù sao có thể còn sống, ai cũng không nguyện ý chết. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là đại tần xuất thân, bọn hắn chính là đến từ Huyền Hoàng đại lục, nơi này là nhân hoàng cùng ma chủ cố hương, trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng nhân hoàng cùng ma chủ có chút liên quan. Bây giờ chỉ còn lại có xếp hạng 3 vị trí đầu thánh địa, cái này tam đại thánh địa nội tình tâm hậu, hoàn toàn không phải những thánh địa này nhưng so sánh. Phật Đà tự 12 đại thánh địa xếp hạng thứ 3 tên, chiếm cứ một cái cự đại hòn đảo, chung quanh còn có vài chục tòa cỡ nhỏ hòn đảo vờn quanh ở ngoại vi. Khởi bẩm tướng quân, chung quanh cái kia vài chục tòa hòn đảo tựa như từng cái lính gác, chúng ta muốn công chiếm Phật Đà tự, nhất định phải đem những này trên đảo nhỏ Phật tự nổ. Chung quanh cái này vài chục tòa trên hòn đảo nhiều vô số khoảng chừng tính ra hàng trăm Phật tự đứng lặng nơi này. Hàng năm những cái kia ưu tú tăng nhân đều sẽ tiến vào trung tâm nhất Phật Đạt tự bồi dưỡng, thỏa mãn điều kiện có thể lưu lại, Phật Đạt tự dự trữ nhân tài liên tục không ngừng, cho nên muốn tiêu diệt Phật Đạt tự trước hết nổ những cái đinh này. Không sao. Lập tức Nhạc Phi trực tiếp ra lệnh, đại quân chia ra 13 đường, còn lại 12 đường, mỗi đường phái ra một tên đem cả vạt lĩnh 5 vạn người bằng tốc độ nhanh nhất khống chế lại chùa miếu tăng lữ. Còn thừa 400,000 người đại quân theo Nhạc Phi xuyên thẳng Phật Đạt tự, để bọn hắn không có phản ứng cơ hội. Đồng thời tiến hành là lập tức đại tần chiến thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ đi thuyền đứng lên. Sau đó cấp tốc lên đảo, không nói hai lời khống chế lại những cái kia muốn mật báo thám tử. Nhạc Phi thì là tự mình dẫn 400,000 đại quân trực tiếp đem Phật Đà tự chiếm lĩnh hòn đảo này vây lại. Dương Tái Hưng ngươi dẫn đầu 2 vạn người từ phía tây lên đảo. Là. Dương Kế Chu ngươi dẫn đầu 2 vạn người từ phía đông lên đảo. Là. Nhạc Vân ngươi dẫn đầu 2 vạn người từ mặt phía nam lên đảo. Là. Bản Soái dẫn đầu 4 vạn người từ mặt phía bắc lên đảo. Thương Không Bỏ, Vũ Vưu 2 người dẫn đầu còn thừa 300,000 đại quân giữ vững 4 cái lối ra, không thể bỏ qua bất cứ người nào đảo tàu. Là. Công đảo. Là. Bốn lộ đại quân đồng thời công đảo. Mấy tên phụ trách giới nghiêm tăng nhân còn không có kịp phản ứng liền bị đại tần tướng sĩ bắn giết. Đồng thời, Thuần Dương kiếm phái trước sân môn, Lý Tịnh xuất lĩnh mấy triệu đại quân trực tiếp vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thuần Dương trong đại điện, Thuần Dương kiếm phái trưởng môn, 2 vị phó trưởng môn, Thần Pháp Tử, Đông đảo thái thượng trưởng lão ngay tại cai vã kịch liệt lấy. Một phái người chủ trương đầu hàng đại tần mạng sống, một phái khác người chủ trương cùng đại tần tử chiến, đồng thời còn phái ra tử sĩ ra ngoài tìm kiếm ngoại viện. Giờ này khắc này song phương người tựa như chợ bán thức ăn bát phụ bình thường, không có chút nào ngày thường cao cao tại thượng tác phong. Đều câm miệng cho lão tử, thượng thủ Thuần Dương kiếm phái trưởng môn Thuần Dương Tử một trưởng bô nát chỗ ngồi cả giận nói. Trong nháy mắt dưới đài đông đảo Thuần Dương kiếm phái cao tầng trực tiếp an tĩnh lại, dù sao trưởng môn nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Trưởng môn sư minh, việc này quan hệ đến ta Thuần Dương kiếm phái sinh tử tồn vong, tuyệt đối phải thận trọng a, tuyệt đối không nên bằng một bầu nhiệt huyết a. Đại trưởng lão Hư Dương con nói ra. Đại trưởng lão Hư Dương con chính là phái chủ hòa, hướng đại tần đầu hàng. Đại trưởng lão, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, ta Thuần Dương kiếm phái truyền thừa tại thượng cổ trước đó, nội tình thâm hậu, làm sao có thể hướng một cái không rõ lai lịch đại tần đầu hàng, ta Thuần Dương kiếm phái mặt mũi ở đâu? Phó trưởng môn Phượng Đàm Thiên cả giận nói. Ngươi cái mắc phu, liền biết đánh, Thuần Dương kiếm phái sớm muộn thua dưới tay ngươi. Ngươi cái lao thất phu, lão tử một kiếm làm thịt ngươi. Thật coi lão phu trả lẽ lại sợ ngươi, phóng ngựa tới. Lập tức hai người liền muốn đánh. Cho lão tử im miệng. Thuần Dương tử trên thân tản mát ra một cỗ cường đại uy áp thẳng bức hai người. Hai người cũng đành phải từ tâm tọa hạ. Thần Pháp Tử, ngươi thấy thế nào? Chúng ta làm gì cũng phải trước biết rõ ràng người ta xuất xứ rồi nói sau, chỉ cần không phải cổ Âu Hải vực người là được, cổ Á Hải vực bị thống trị thậm chí chia cắt là chuyện sớm hay muộn, chúng ta đại thế đã mất. Liền xem như không bị cái này đại tần thống trị, cũng sẽ bị nhập thế cổ thần tộc thu nhập dưới trướng. Theo 12 đại thánh địa đệ tử lục tục no ngoe tiến vào cổ thần tộc tu luyện sau, đại đa số người cũng không nguyện ý tại trở về, tình nguyện lưu tại cổ thần tộc khi một cái đệ tử bình thường. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Người ta đại tần trước tiên không có tấn công núi, hiển nhiên là cũng không tính cường công, muốn lấy Hoài Nhu chính sách đem chúng ta thu nhập dưới trướng. Trước phái người đi đàm phán một phen, nhìn xem cái này đại tần đến cùng là đến từ phương nào, đến cùng có mục đích gì, chúng ta đang làm bước kế tiếp quyết định. Tốt. Mọi người ở đây thương nghị nên phái người nào đi đàm phán thời điểm. Một tên đệ tử đến đây báo cáo. Trường môn, đại tần sứ giả cầu kiến. Ân. Để bọn hắn bảo. Là. Chỉ gặp hai người chậm rãi đi vào Thuần Dương kiếm phái trong đại điện. Cầm đầu chính là Lý Tịnh, sau lưng hộ vệ chính là Lý Tôn Hiếu. Đại tần đệ lục quân đoàn trưởng Lý Tịnh gặp qua Thuần Dương tử tiền bối. Ngươi biết lão phu? Thuần Dương tử hiếu kỳ nói. Lý Tịnh cũng không trả lời hắn vấn đề này, ngược lại nhìn về phía hắn tả hữu. Hai vị này hẳn là tiền bối tay trái tay phải Thần Toán tử cùng Phượng Đàm Thiên tiền bối đi. Xem ra các hạ công tác tình báo làm được rất đủ a. Thần Toán tử cười nói. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta đại tần từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc chi chiến. Các hạ phạm vào một cái sai lầm chí mạng, thân là một quân thống soái sao có thể nhẹ vượt hiểm địa? Đây chính là binh gia tối kỵ a, liền xông điểm này các hạ liền không thích hợp làm soái. Ha ha, hay là lần đầu có người nghi ngờ bản soái thống binh năng lực. Bản soái dám đến đó là bởi vì bản soái có hoàn toàn chắc chắn. Chẳng lẽ là phía sau ngươi vị hộ vệ này? Không sai, có Lưu Hiếu tại, thiên hạ không gì không thể đi chỗ. Chương 890, thống nhất thập đại thánh địa bên trên. Chương 890, thống nhất thập đại thánh địa bên trên. Cuồng vọng. Tất cả trưởng lão nghe lệnh bắt lấy bọn hắn. Là, trừ bộ đại trưởng lão bên ngoài, còn thừa 11 vị trưởng lão nhao nhao rút ra tùy thân trường kiếm nhắm ngay hai người, sớm biết theo cổ thần tộc tài nguyên trợ giúp bên dưới, bây giờ đảm nhiệm bọn hắn thuần dương kiếm phái trưởng lão thực lực thấp nhất đều là đạp thiên bước thứ 2. 11 người, 10 tên đạp thiên bước thứ 2, 1 tên đạp thiên bước thứ 3. Muốn chết, dám can đảm kiếm chỉ quân đoàn trưởng, đây là tội chết. Lý Tồn Hiếu rút ra tùy thân Vũ Vương sóc chỉ hướng đám người. Liên để đám người lão phu thử một chút ngươi lực lượng ở nơi nào. Lý Tịnh nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời cũng mở miệng nói, Tồn Hiếu, nhớ lấy không thể gây thương nhân mạng. Là, bên trên. Lập tức 11 người liên thủ cầm kiếm thẳng hướng Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu cười khẩy, không biết lượng sức. Chỉ gặp Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương sóc đột nhiên vung lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem 10 vị trưởng lão đẩy lui mười mấy bước, trong tay bọn họ trường kiếm cũng suýt nữa rời khỏi tay. Phốc phốc phốc, 11 người càng là miệng phun máu tươi. Thật mạnh. Thuần Dương Tử trong lòng thất kinh. Thần Toán Tử ánh mắt sáng lên, nói ra, không nghĩ đến người này vậy mà như thế lợi hại, một chiêu lui địch. Phượng Đàm Thiên thì là một mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu vậy mà cường đại như thế. Lý Tịnh thừa cơ nói ra, Thuần Dương Tử tiền bối, ta Đại Tần vô ý cùng quý phái là địch, chính là đến đây trợ giúp các ngươi. Bây giờ cổ Á Hải vực thế cục dung chuyển, các đại thế lực phân tranh không ngừng, các ngươi Thuần Dương kiếm phái cũng phải tìm một cái mạnh hữu lực chỗ dựa, mới có thể chống cự thế lực khác xâm phạm. Thuần Dương Tử trầm mặc một lát, nói ra, các ngươi Đại Tần đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao muốn thu phục ta Thuần Dương kiếm phái? Lý Tịnh mỉm cười, nói ra, ta Đại Tần đến từ Huyền Hoàng Đại Lục, ta Đại Tần nhân hoàng bệ hạ anh minh thần võ, chí tại thống nhất toàn bộ cổ Á Hải vực, mà Thuần Dương kiếm phái thực lực hùng hậu, có tư cách đi theo ta Đại Tần. Cuồng vọng, ngươi không biết ta cổ Á Hải vực từ trước đến nay là thánh địa chúa tể hải vực, các ngươi Đại Tần là tại động thủ trên đầu thái thuế, nhanh chóng thối lui đi, nếu không ta 12 đại thánh địa liên hợp lại, ngươi Đại Tần là không ngăn nổi. Ha ha, nghe đến lời này Lý Tịnh cười to lên. Chư vị có chỗ không biết, 12 đại thánh địa đã có 2 đại thánh địa đã sớm thần phục ta Đại Tần, mà bản soái nơi này chỉ là một đạo đại quân. Lần này ta Đại Tần tổng cộng phái ra 10 lộ đại quân, mặt khác 9 lộ đại quân ngay tại tiến đánh mặt khác 9 đại thánh địa, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ truyền đến tin tức tốt. Cái gì? Ngươi Đại Tần lại có thực lực như thế? Đại Tần biểu hiện ra thực lực đã không tại Hùng Sư Đế quốc hoặc là Hải Điêu Đế quốc phía dưới, chọn vẹn ngàn vạn đại quân á, Đại Tần có phải hay không tại dọa người? Phượng Đàm Thiên có chút hoài nghi nói. Hẳn không phải là, Thần Toán Tử nói ra. Nhìn người này lời nói cử chỉ, không giống như là nói dối người, loại hoang ngôn này rất dễ dàng bị bạch trần. Dù sao giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Quân đoàn trưởng, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp để cho ta diệt bọn hắn. Lý Tồn Hiếu cầm trong tay Vũ Vương sóc một mặt sát ý nhìn về phía đám người. Lý Tồn Hiếu đúng không, thật coi ta Thuần Dương kiếm phái không người không thành, liền để lão phu đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Phó trưởng môn Phượng Đàm Thiên nói ra. Ngươi không xứng cùng ta giao thủ. Muốn chết. Lập tức không đợi đám người phản ứng, Phượng Đàm Thiên cầm trong tay trường kiếm trực tiếp công về phía Lý Tồn Hiếu. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Lý Tồn Hiếu nghiêng người né tránh, đồng thời huy động Vũ Vương sóc, đánh tới hướng Phượng Đàm Thiên. Phượng Đàm Thiên vội vàng giơ kiếm đón lấy, nhưng hắn đánh giá thấp Lý Tồn Hiếu lực lượng, trực tiếp bị đánh lui mấy chục bước. Phốc, một ngụm máu tươi càng là nhịn không được phun ra. Ngươi Thuần Dương Tử sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu lợi hại như vậy. Phải biết Phượng Đàm Thiên thế nhưng là Thuần Dương kiếm phái bên trong thực lực gần với hắn tồn tại, chính là một tên hoàn toàn xứng đáng chí cường giả, mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng cũng không nên bị ức hiếp như vậy mới đối. Lý Tịnh thì thừa cơ nói ra, Thuần Dương Tử tiền bối, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như Thuần Dương kiếm phái nguyện ý quy thuận Đại Tần, ta Đại Tần định sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, tự gánh lấy hậu quả. Thuần Dương Tử rơi vào trầm tư, hắn biết hiện tại tình thế đối với Thuần Dương kiếm phái rất bất lợi. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định, thôi, chúng ta Thuần Dương kiếm phái nguyện quy thuận Đại Tần. Lý Tịnh lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt, Thuần Dương Tử tiền bối quả nhiên là sáng suốt chi tuyển, từ nay về sau, Thuần Dương kiếm phái chính là ta Đại Tần một phần tử, chúng ta cộng đồng khai sáng huy hoàng tương lai. Thuần Dương Tử một mặt chiến ý nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, mở miệng nói, có thể một trận chiến. Ngươi không phải là đối thủ của ta, có thể cho mấy lão gia hỏa kia xuất thủ. Lý Tồn Hiếu ý vị thâm trường mở miệng nói, các hạ có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại. Không phải liền là 4 tên thượng vị trí thượng cảnh, 1 tên hạ vị trí nhân cảnh thôi. Ngươi nghe đến lời này, Thuần Dương Tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phải biết đây chính là Thuần Dương kiếm phái là cơ mật nhất chỗ, chỉ có hắn người trưởng môn này biết được, giờ này khắc này hắn mới thật sự là vui lòng phục tùng. Phật Đa Tự. Trải qua một phen huyết chiến sau, tất cả phản kháng Phật môn đám người nhao nhao bị chém giết hầu như không còn, đến tận đây Phật Đà Tự cũng đã đưa vào Đại Tần dưới trướng. Đến tận đây 12 đại thánh địa trừ Thánh Hiền học phủ bên ngoài, 11 đại thánh địa nhao nhao quy hàng Đại Tần. Vương Tiễn xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn giờ này khắc này cũng binh lâm Thánh Hiền học phủ, nơi ở nơi này cũng không phải là một hòn đảo, chính là quần đảo chỗ, mấy chục tòa hòn đảo giao liên cùng một chỗ, chiếm diện tích rộng đủ để so sánh nửa cái Trung Nguyên. Thánh Hiền học phủ vào chỗ tại quần đảo trung tâm nhất. Ai, quần đảo to lớn như thế, đừng nói là 100 vạn người, liền xem như 10 triệu người cũng vây khốn không nổi a. Đại Tần tướng lĩnh có chút ủ rũ nói ra. Không sao, đem mấy đầu ra vào con đường phong tỏa ngăn cản, chúng ta trực tiếp lên đảo. Vương Tiễn ra lệnh đạo. Là, Mông Điểm bị lưu tại Huyền Hoàng Đại Lục thủ nhà. Vương Ly, ngươi dẫn đầu 400,000 cho bản soái giữ vững cái này 4 đầu chủ yếu ra vào con đường, bản soái sẽ đem bọn hắn hướng nơi này xua đuổi mà đến, còn lại đường nhỏ không cần để ý không hỏi. Là, sau đó Vương Tiễn, Hạng Vũ, Hạng Lương bọn người trực tiếp xuất lĩnh 600,000 đại quân lên đảo. Nhưng bọn hắn vừa mới leo lên hòn đảo liền bị Thánh Hiền Học Phủ thám tử phát hiện. Thánh Hiền Học Phủ, khởi bẩm phó phủ chủ, một đám không rõ lai lịch quân đội ngay tại cực tốc dốc lòng cầu học phủ đánh tới Thánh Hiền Học Phủ mật thám báo cáo. Lập tức khởi động cơ quan đại trận ngăn cản địch nhân tới gần, một dặm một mực báo. Là người tới, gặp qua phó phủ chủ, phái người thông chi mấy vị tế tiểu đến đây hậu sơn nghị sự. Là Thánh Hiền Học Phủ hậu sơn, một tòa to lớn thảo đường bên trong. Thánh Hiền Học Phủ phủ chủ, hai vị phó phủ chủ, mấy vị tế tiểu toàn bộ tụ tập ở này. Diệp An, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phủ chủ hỏi. Khởi bẩm phủ chủ, chư vị đồng liêu, có một cô không rõ lai lịch quân đội chính cực tốc hướng nơi này đánh tới, khí thế hung hùng, sát khí bức người. Cái gì? Chẳng lẽ là cổ Âu Hải bực người? Không phải. Có bao nhiêu người? Chọn vẹn mấy chục vạn người, khoảng cách chúng ta nơi này chỉ có mấy chục dặm, những cơ quan kia hẳn là cản không được bao lâu. Chương 891, thống nhất thập đại thánh địa bên trong. Chương 891, thống nhất thập đại thánh địa bên trong. Phụ chủ, chúng ta đi con đường nào? Ta Thánh Hiền Học Phủ thành lập đến nay, trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, chúng ta đều gắng gượng vượt qua, lần này cũng không ngoại lệ. Chiến, từ chiến không lùi. Lập tức thông chi trong học phủ các đệ tử cùng đội hộ vệ làm tốt chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Diệp An, trong phủ bây giờ có bao nhiêu học sinh? 7,000-8,000 người đi, tính cả đội hộ vệ, nhân số cũng không đủ 2 vạn người. Có muốn hay không ta lập tức triệu tập tất cả ngoại phái học sinh, hộ vệ, chấp sự, cung phụng, trưởng lão, lập tức trở về viện binh tổng bộ? Không còn kịp rồi. Tính cả chúng ta còn có những người kia, cũng có gần 2 vạn người, 2 vạn người đối với mấy trăm ngàn tạp bài quân đầy đủ. Muốn hay không thông chi mấy vị phu tử? Không thể, mấy vị phu tử bây giờ ngay tại phá quan thời khắc khẩn cấp, tuyệt đối không thể quấy rầy. Thông chi bọn hắn đi. Là Đại Tần quân đội thế như trẻ tre, Hạng Vũ dẫn đầu Bá Vương cưỡi xung làm quân tiên phong, những nơi đi qua căn bản không có hợp lại chi địch, như có bấy dập nhau nhau đã mất đi tác dụng, những cơ quan kia cũng bị Hạng Vũ lấy bá lực bài trừ. Báo, khởi bẩm phó phủ chủ, địch nhân khoảng cách học phủ chỉ có 10 dặm. Một tên máu me khắp người đệ tử nói ra. Báo, khởi bẩm phó phủ chủ, địch nhân khoảng cách học phủ đã không đủ 5 dặm. Làm sao lại nhanh như vậy? Báo, khởi bẩm phó phủ chủ, các minh đệ đã không ngăn được, địch nhân đã giết tới chỗ cửa lớn. Như có đội hộ vệ, hậu thiên cảnh giới trở lên đám học sinh theo bổn phủ chủ leo lên lầu các ngăn địch. Là Thánh Hiền Học Phủ trước đại môn, 600,000 quân tần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dông lại ngươi dẫn đầu đằng long quân đoàn cho bạn xoáy đem Thánh Hiền Học Phủ hậu phương vây quanh. Là Quý Bố ngươi dẫn đầu ảnh hổ quân đoàn giữ vững Thánh Hiền Học Phủ cánh trái. Là Anh Bố ngươi dẫn đầu lôi bạo quân đoàn giữ vững Thánh Hiền Học Phủ cánh phải. Là đám người còn lại theo bản xoáy chính diện cường công. Là phủ chủ, bọn hắn bắt đầu chia binh trên cổng thành. Phó phủ chủ Tu Di An mở miệng nói, bọn hắn hẳn là đem 4 người chúng ta lối ra đều phá hỏng, muốn bắt rùa trong hũ. An bài những cái kia không có tu vi đám học sinh từ mật đạo chuyển di ra ngoài. Khởi bẩm phủ chủ, không xong, mật đạo đã bị địch nhân nổ nát, trong đó càng là khí độc tràn ngập, mấy bị phụ trách trông coi mật đạo cung phụng toàn bộ bỏ mình. Xem ra chúng ta đối thủ này chuẩn bị sung túc a, đem chúng ta đường lui đều phá hỏng, bây giờ chỉ có tử chiến không lùi. Lao phu rất ngạc nhiên, cô này địch nhân đến cùng là đến từ nơi nào? Khởi bẩm phủ chủ, dưới thành quân địch phái tới người mang tin tức cầu kiến phủ chủ. Đi, đi xem một chút. Phủ chủ coi chừng có bẫy. Yên tâm, lão phu hay là có nhất định sức tự vệ. Lập tức một cái lắc mình đi thẳng tới chỗ cửa lớn. Diệp An, ta không yên lòng, ngươi phụ trách đại cục, ta đi xem một chút. Một vị khác phó phủ chủ quân vui người trực tiếp đi theo mà đi. Ngươi làm sao cũng tới? Phủ chủ hiếu kỳ nói. Không yên lòng ngài. Ngươi a, người nào muốn gặp lão phu? Lão phu đã tới. Đại Tần Đế quốc đệ nhất quân đoàn trưởng Vương Tiễn gặp qua phủ chủ. Đại Tần Đế quốc gia sao thế lực? Tha thứ lão phu cô lậu quá văn, vùng biển vô tận bên trong từ nghe qua Đại Tần Đế quốc tục danh. Rất đơn giản, chúng ta đến từ vùng biển vô tận bên ngoài. Huyền Hoàng đại lục, phủ chủ có chút cả kinh nói. Không sai. Triều ta nhân hoàng bệ hạ muốn nhất thống vùng biển vô tận, hy vọng phủ chủ có thể kẻ thức thời mới là tuân kiệt, bản tướng cũng không muốn tăng thêm sát nghiệp. Vương Tiễn thành khẩn nói ra. Nhân hoàng cùng ma chủ của hương. Thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Nếu như lão phu không đáp ứng, các ngươi liền muốn huyết tẩy ta Thánh Hiền Học Phủ sao? Không sai. Thuật ta Đại Tần người xương nghịch ta Đại Tần kẻ nghịch vong. Quân vọng. Chỉ là một cái đạp thiên bước thứ 3 quân đoàn trưởng liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết mình họ gì tên gì. Phó phủ chủ quân vui người nổi giận nói. Lập tức không đợi Vương Tiễn phản ứng, trực tiếp cầm kiếm hướng Vương Tiễn đánh tới. Muốn chết. Hộ vệ Vương Tiễn an toàn Hạng Vũ nổi giận, trong tay quỷ thần kích vung lên, cường đại cương khí quét ngang mà ra. Quân vui người cảm nhận được một kích này cường đại, sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng sử xuất toàn lực ngăn cản. Chỉ nghe phanh một tiếng, quân vui người bị đánh lui mấy chục bước, miệng phun máu tươi. Không gì hơn cái này. Hạng Vũ khinh thường nói. Vương Tiễn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nếu các hạ không chịu đầu hàng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Người tới, công thành. Theo Vương Tiễn ra lệnh một tiếng, quân tần phát khởi công kích mãnh liệt. Trên cổng thành, Tu Di An la lớn, chúng đệ tử nghe lệnh, tử thủ thành trì, cùng Thánh Hiền Học Phủ cùng tồn vong. Phủ chủ trực tiếp mang theo quân vui người lui về trong thành. Xe bắn đá, tên nỏ, cung tiễn thủ cho bản soái hung hăng oanh. Là quân tần xe bắn đá cùng cung tiễn không ngừng mà công kích tới tường thành, Thánh Hiền Học Phủ các đệ tử liều mạng phòng ngự lấy. Nhưng mà quân tần nhân số quá nhiều, thế công càng ngày càng mãnh liệt, tường thành dần dần xuất hiện vết nứt. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Kiên trì 2 canh giờ, Thánh Hiền học phủ cửa lớn trực tiếp bị quân Tần xe bắn đá cho đánh nát, bức tường cũng xuất hiện đại lượng vết nứt, hiện ra lung lay sắp đổ chi thế, sau đó càng là trực tiếp sụp đổ. Giết vào trong thành, người phản kháng giết không tha. Là 300.000 quân Tần tựa như thủy triều cùng nhau trên bảo. Nhanh, nhanh, hướng vào phía trong thành tối lui. Bá Vương cưới, Bách Chiến Xuyên giáp binh, đại tần tinh nhuệ bộ tốt dũng cảm tiến tới, trong học phủ đám ô hợp căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể vừa lui vừa chiến. Rất nhanh quân Tần liền đánh tới nội thành chi phòng ngự còn không bằng ngoại thành, chỉ là dùng một chút đầu gỗ dựng cửa lớn, bốn phía cũng là dùng đầu gỗ vây lại, xây dựng lưng vào núi. Làm cổ Á Hải vực bá chủ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến có một ngày bị người ta đánh cho tới trong nhà đến. Vung xuống binh khí người miễn tử, dựa vào địa thế hiểm trở người phản kháng giết không tha. Đại tần tướng sĩ cao giọng la lên. Vốn là còn thừa không có mấy sĩ khí, càng là trực tiếp tán loạn, một chút đám học sinh trực tiếp vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ xuống đất liền trói. Một chút tâm lý tiếp nhận kém càng là ngao ngao khóc lớn. Chỉ có số ít học sinh kiên trì tới cùng. Dù sao bọn hắn loại này có thể tiến vào học phủ học tập người, đều không ngoại lệ đều là không phú thì quý, làm sao có thể nhận qua loại này tội. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm học sinh và mấy ngàn đội hộ vệ còn tại nội thành cùng đại tần quân đội giằng co. Bản soái cũng không phải người thi sát, cho các ngươi một canh giờ thời gian cân nhắc, người đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngu xuẩn mất khôn người giết không tha. Trong lúc nhất thời ngay cả nội thành những hộ vệ kia đội đều có chút đung đưa không ngừng, bọn hắn tiền thân cũng là học sinh, chỉ là kết nghiệp sau lưu tại học phủ nhậm chức. Lại có 1/3 học sinh cùng đội hộ vệ cũng từ bỏ chống cự từ trong thành đi ra. Rất tốt. Phản đồ nội thành học sinh cùng đội hộ vệ bọn họ nổi giận mắng. Công, theo Vương Tiễn ra lệnh một tiếng. Thập vạn Bách Chiến Xuyên giáp binh đứng núi chịu sào. Chậm, nhưng vào lúc này Thánh Hiền học phủ chủ hiện thân. Ta Thánh Hiền học phủ nguyện hàng, nhưng là có một cái yêu cầu. Nói, tỉ thí một trận, tháng ta Thánh Hiền học phủ không chỉ có quy hàng đại tần, sẽ còn đưa tặng một cái bí mật cho các ngươi. Tốt. Chương 892, thống nhất thánh địa bên dưới chương 892, thống nhất thánh địa bên dưới chúng ta tiến hành 3 trận giao đấu, không biết ý như thế nào. Có thể. Vương Tiễn liên cân nhắc đều không có cân nhắc đáp ứng. Đại tần quân đội đã tiến vào chiếm giữ đến ngoại thành, nội thành cửa lớn cũng mở ra, song phương bù đắp nhau. Thánh Hiền học phủ phía sau núi, thảo đường. Giờ này khắc này ở vào thượng thủ không còn là phụ chủ, mà là một tên bá khí 10 phần trung nhân. Ngươi nói binh lâm thành hạ chính là đại tần người. Tiền bối ngài nghe nói qua. Ân. Đại tần chính là Huyền Hoàng đại lục trung nguyên một cái 10 phần quốc gia nhỏ yếu, không nghĩ tới thế mà thật để bọn hắn thống nhất Huyền Hoàng đại lục trung niên nhân tự đủ. Mưa gió các thật sự là một đám phế vật, thành sự không có bại sự có dư. Thường huynh không cần tức giận, chờ ngày mai chúng ta áp chế một chút cái này, đại tần nhuệ khí bên cạnh một người nho nhã nam tử trung niên nói ra. Tốt. Ngày mai 3 trận quyết đấu, trận đầu liền do ngươi đến, còn thừa 2 trận giao cho ta cùng Lôi Minh tên kia trung niên nho nhã nam tử nói ra. Đa tạ hai vị tương trợ. Chúng ta từ trước đến nay là cùng nhau trông coi. Thường huynh, nếu như ta đoán không lầm lời nói mưa gió các hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên dẫn đến bọn hắn cho tới bây giờ đều không có người đến đây liên hệ chúng ta. Thường huynh, ý của ngươi là nói mưa gió các khả năng đã không tồn tại nữa? Có khả năng. Dù sao giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, ta nếu là đại tần hoàng đế cũng sẽ làm việc như vậy. Xem ra cái này đại tần thực lực không kém a. Ngày mai hai người chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó, tuyệt không thể lật thuyền trong mương. Phong phủ Phương Châm chính quấy dậy, cáo tử, ngày mai ta hai người sẽ đúng giờ xuất hiện. Đi thong thả không tiễn. Phủ chủ, bọn hắn qua phách lối. Không sao, dù sao cũng là có việc cầu người. Khởi bẩm phủ chủ đại nhân, ba vị phu tử gọi đến. Lao phu đi một chuyến, nơi này liền giao cho các ngươi. Tốt. Hôm sau, Song Phương sớm đi tới luận võ chi địa, chính là nội viện một chỗ diễn võ trường. Đại tần một phương, Vương Tiễn, Hạ Vũ, Phạm Tang, còn có tùy hành 1000 bá vương cưới sớm trình diện. Thánh Hiền học phủ một phương, Phong phủ chủ, Tu Nghĩa An, quân vui người, còn có tùy hành đông đảo cung phụng, trưởng lão bọn người. Trận đầu, Thánh Hiền học phủ phái ra chính là bọn hắn phủ chủ. Đại tần phái ra thì là một tên bá khí 10 phần nam tử. Thánh Hiền học phủ Phong Tu Vân, Thánh Hiền học phủ chủ thi lễ nói. Đại tần hộ quốc cung phụng Hùng Bá đạm mạc nói ra. Hai người đều là thượng vị trí thượng cảnh. Một trận chiến, lập tức hai người đi thẳng tới trên lôi đài. Phong Tu Vân rút ra tùy thân trường kiếm. Các hạ không lấy ra vũ khí của mình sao? Lão phu vũ khí chính là cái này một đôi quyền. Tốt. Phong Tu Vân xuất thủ trước, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay lắc một cái, kéo ra mấy cái kiếm hoa, đâm thẳng Hùng Bá mà đi. Hùng Bá thân hình lóe lên, tránh đi Phong Tu Vân công kích, đồng thời giơ quả đấm lên, hướng phía Phong Tu Vân đập tới. Phong Tu Vân nghiêng người né tránh, trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, một đạo kiếm khí hướng phía Hùng Bá chém tới. Hùng Bá hét lớn một tiếng, hai tay giao nhau che ở trước người, đón đỡ đạo kiếm khí này. Phong Tu Vân cùng Hùng Bá hai người giằng co không xong, khó phân thắng bại. Đột nhiên, Phong Tu Vân kiếm pháp biến đổi, sử xuất một chiêu tuyệt học băng phong ngàn dặm, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay vung dậy, hàn khí bốn phía, trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại trong băng xương. Hùng Bá thấy thế, không dám kinh thường, hắn vận đủ chân khí, sử xuất thiên xương quyền song quyền đánh ra, một cỗ cường đại xương lạnh chi lực cùng băng xương đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vụ băng văng khắp nơi, khí lãng bay cuồng, Phong Tu Vân tầng băng bị Hùng Bá quyền kình đánh nát, mà Hùng Bá cũng bởi vì kiệt lực mà ngã lui mấy bước. Hai người thở hào hển nhìn qua đối phương, trên mặt đều lộ ra vẻ khâm phục. Một chiêu cuối cùng quyết thắng thua. Tốt. Tam phân quy nguyên khí, sinh hỏa. Phong Tu Vân cùng Hùng Bá riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung gặp nhau, đã dẫn phát một trận bạo tạc khổng lồ, khói bụi tan đi, Phong Tu Vân khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, một gối quỳ xuống, mà Hùng Bá thì sừng sững không ngã. "Đã nhường." Hùng Bá ôm quyền nói, "Ngươi rất mạnh." Phong Tu Vân lau vết máu, đáp lên nói, "Trọng tài tuyên bố trận đầu tỷ thí Đại Tần Đế quốc thắng được." Dưới đài vang lên tiếng hoan hô. Trận thứ hai tỷ thí sắp bắt đầu, song phương tuyển thủ đăng tràng. Thánh Hiền Học phủ phái ra chính là tên kêu bá khí nam tử trung niên. Đại Tần phái ra chính là một tên cầm trong tay đàn nhị hồ nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương. "Ngươi là người phương nào?" "Đại Tần Vô Danh." "Nhớ kỹ bại ngươi người thường phong," bá khí nam tử cuồng vọng nói ra, lập tức dẫn đầu đối với Vô Danh phát động công kích. Thường phong quyền pháp bá đạo, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận, mà Vô Danh lại chỉ là nhẹ nhàng kích thích đàn nhị hồ, mấy đạo sóng âm tiện tay phát ra, tựa hồ cũng không có đem Thường Phong công kích để vào mắt. "Khinh người quá đáng." "Quyền khuynh thiên hạ." Chỉ gặp một đạo phô thiên cái địa giống như quyền ảnh trực tiếp hướng Vô Danh đánh tới. Vô Danh sắc mặt không thay đổi, hắn kéo động đàn nhị hồ, cầm âm trở nên sục sôi đứng lên, từng đạo sóng âm hóa thành tâm chắn, ngăn trở Thường Phong quyền ảnh. Thường Phong thấy thế, trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Vô Danh thực lực vậy mà cường đại như thế. Vô Danh tiếp tục đàn tấu đàn nhị hồ, làn điệu càng ngày càng cao, sóng âm cũng càng ngày càng mạnh. Thường Phong cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên. Đột nhiên, Vô Danh đình chỉ diễn đấu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Thường Phong. Thường Phong lạnh cả tim, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Vô Danh trong tay đàn nhị hồ đột nhiên nứt gãy, hóa thành một đạo hàn quang, bắn thẳng đến Thường Phong lực. Thường Phong muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp, hàn quang xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp bị trường kiếm đính tại hậu phương trên vách tường. Trọng tài tuyên bố trận thứ 2 tỷ thí Đại Tần Đế quốc thắng được. Dưới đài khán giả nhao nhao sợ hãi thán phục tại Vô Danh thực lực, mà Thánh Hiền Học phủ đám người thì sắc mặt nghiêm trọng. "Ngươi vậy mà tàng kiếm tại đàn nhị hồ bên trong, hèn hạ bị đính tại trên vách tường." Thường Phong cả giận nói. Vô Danh chỉ là không thú vị lắc đầu, tay khẽ vẫy, trường kiếm trực tiếp trở lại trong tay. Vô Danh từ ái bước ve thân kiếm, định quay người rời đi. "Ngươi đây là kiếm gì?" Từ trên tường đến rơi xuống, Thường Phong hỏi. "Anh hùng kiếm." Bởi vì Vô Danh lưu thủ, anh hùng kiếm chỉ là từ vai phải của hắn xuyên qua, cho nên hắn bị thương không phải rất nặng, khôi phục một chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. "Ngày khác tái chiến, ta nhất định phải rửa sạch xỉ nhục." "Tốt." Vô Danh chỉ để lại một cái bóng lưng. "Đáng giận. Trận thứ 3 còn muốn tiếp tục không?" Vương Tiễn mở miệng nói. "Đương nhiên. Nếu nói xong 3 trận, vậy sẽ phải đánh qua 3 trận mới được. Đã như vậy, ta Đại Tần phụng bồi tới cùng." Vương Tiễn đáp lại nói. "Hạng Vũ trận thứ 3 liền do ngươi tới ra tay đi, không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ, để bọn hắn biết ta Đại Tần thực lực." "Là..." "Phanh." Hạng Vũ cầm trong tay quỷ thần kích từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên lôi đài, một mặt đạm mạc nói ra, "Trận thứ 3 có bản tướng quân xuất thủ, các ngươi ai dám lên đến một trận chiến?" Chương 893, bảy đại thần tướng chương 893, bảy đại thần tướng cuồng vọng, liền để bản tọa đến chiếu cố ngươi, một người nho nhã nam tử trung niên nói ra. "Ngươi là người phương nào?" "Bản tướng không cùng hạng người Vô Danh giao chiến." "Tại hạ Thương Huyền," trung niên nho nhã nam tử nói ra. "Thương?" Dưới đài Trương Lương nghe được cái họ này, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Dù sao Thương cái họ này rất ít gặp, Huyền Hoàng Đại Lục từ xưa đến nay chỉ có nhất mạch người họ Thương, bọn hắn đại đa số đều là cái kia Thương. Đầu tiên là họ Thường, sau đó là Thương họ, xem ra bọn hắn hẳn là cùng người kia có quan hệ. Trương Lương tư đường cắp treo. "Nhìn thực lực ngươi không kém, có tư cách để bản tướng xuất thủ." Hạng Vũ thản nhiên nói. "Toàn lực ứng phó, nếu không thật sự là không thú vị." "Yên tâm đi." Chỉ gặp Thương Huyền rút ra tùy thân vũ khí của hắn hết sức đặc thù, chính là một cây đặc biệt lớn màu bạc bút lông, cùng loại với phán quan bút, trên đó còn có nhàn nhạt lưu quang hoạt động. "Cái này, đây là Văn Thánh bút." Dưới đài Đại Tần trong quân tùy hành Vu tộc đại trưởng lão Vu Hành Vân hoảng sợ nói. "Tiền bối ngươi nhận ra vật này?" Trương Lương cùng Vương Tiễn đồng thanh hỏi. "Đây là Văn Thánh Thương Hiệt tùy thân thần binh." Vu tộc trưởng lão nói ra. "Nhân hoàng tọa hạ 9 đại thần tướng một trong Văn Thánh Thương Hiệt." Trương Lương hỏi. "Không sai. Xem ra hết thảy đều là như Trương Lương suy nghĩ, hai người này hẳn là bảy đại thần tướng hậu nhân. Thương Huyền chính là Văn Thánh Thương Hiệt đằng sau. Cái kia họ Thường hẳn là Lôi Thánh Thường trước hậu nhân." Trên lôi đài, Hạng Vũ nhìn thấy Thương Huyền vũ khí trong tay, kinh ngạc nói, "Không sai vũ khí, nhìn xem nó có phải hay không chọn đúng chủ nhân." Lập tức không đợi Thương Huyền phản ứng, cầm trong tay quỷ thần kích trực tiếp công về phía hắn. Thương Huyền thì là cầm thật chặt trong tay Văn Thánh bút trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn có thể từ Hạng Vũ trên thân cảm nhận được áp bách cực mạnh cảm giác. Thương Huyền cơ Văn Thánh bút, nét bút như đồng du rồng bình thường, cùng Hạng Vũ công kích lẫn nhau giao thoa, mỗi một lần ngòi bút cùng quỷ thần kích va chạm đều sẽ dẫn phát một trận quang mang rực rỡ. Trên lôi đài, bao cát bay lên, thân ảnh của hai người ở trong đó như ẩn như hiện, Hạng Vũ lực lượng như cuồng phong mưa to, mà Thương Huyền bút pháp lại giống như mềm dẻo dòng nước, lấy nu thắng cương. Thời gian dần qua, Thương Huyền bắt đầu tìm được Hạng Vũ trong công kích sơ hở, hắn xảo diệu vận dụng Văn Thánh bút đặc tính, lần lượt hóa giải Hạng Vũ mãnh kích. Khán giả nín hơi ngưng thần, ánh mắt theo sát trận kịch chiến này, bọn hắn ý thức được, cái này không chỉ có là một trận đơn giản luật võ, càng là hai loại khác biệt phong cách võ sức. Ngoại tu cùng nội tu, cương khí cùng chân khí, mới vừa cùng nhu. Tại thời khắc mấu chốt, Thương Huyền sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, hắn lấy bút làm kiếm, lăng không biết một cái cự đại chấm chữ, chữ như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Hạng Vũ đánh tới. Hạng Vũ thấy thế, không dám thất lễ, hắn toàn lực huy động quỷ thần kích, ý đồ ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng mà Văn Thánh bút uy lực vượt quá tưởng tượng, cuối cùng Hạng Vũ vẫn là bị đánh lui mấy bước. "Có chút ý tứ, đây không phải lực lượng của ngươi đi." Hạng Vũ mở miệng nói. Bởi vì hai người chính là ngang nhau cảnh giới, đều là thượng vị cảnh giới chí nhân, khoảng cách trong truyền thuyết thánh cảnh chỉ kém cách xa một bước. Không sai, cái này văn thánh trong bút ẩn chứa tiên tổ một tia chân lý võ đạo. Thương Huyền không che giấu chút nào nói ra. Không sai, ngươi là một cái quân tử, có thể thẳng thắn nói ra. Hạ Vũ cười nói, các hạ thực lực cao cường, không có văn thánh bút gia trì, ta không tiếp nổi các hạ bà chiêu. Thương Huyền mười phần thành thật nói ra. Tốt. Sau đó ta đem toàn lực ứng phó. Hạ Vũ có chút thưởng thức nói ra, đây là hắn lần đầu coi trọng như thế một người. Hạ Vũ hét lớn một tiếng, lần nữa phóng tới Thương Huyền, lần này tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng càng mạnh, như là một đầu dã thú hung mãnh. Thương Huyền nắm chặt văn thánh bút, hết sức chăm chú nên đón Hạ Vũ công kích, đầu bút lông lưu chuyển, tranh chữ bay múa, cùng Hạ Vũ bá lực chống lại. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đám người quan chiến đều chấn động theo, trận chiến đấu này đã siêu việt phổ thông chí nhân cảnh luật bản, đã đạt đến thánh cảnh cấp độ. Đang kịch liệt trong giao phòng, Hạ Vũ đột nhiên sử xuất một cái tuyệt chiêu, khí thế của hắn như là núi lửa phun trào, làm cả không gian cũng vì đó run rẩy. Thương Huyền múa bút thành văn, dùng bút thay kiếm, vạch ra một đạo kiếm khí bén nhọn, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hết thảy đều kết thúc, Hạ Vũ bình tĩnh mười phần, vững như bàn thạch, trái lại Thương Huyền thì là lui ra phía sau mấy bước, càng là tức giận thở hổn hển, bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, trong mắt đều tràn đầy kính nể. Ngươi không sai, Thương Huyền. Hạ Vũ nói ra. Ta thua. Thương Huyền đáp lại nói. Không thuộc về mình lực lượng chung quy là ngoại vật, hết thảy hại cũng đều được dựa vào chính mình thực lực chân chính. Thu giáo. Thương Huyền thi lễ nói. Ta thua. Thương Huyền lớn tiếng nói. Ngươi nổi điên làm gì Thương Huyền, ngươi còn không có thua. Các ngươi cũng chính là cân sức ngang tài, dưới đài dịu đi một chút. Thường Phong bất mãn nói. Thua chính là thua, ngoại vật trung quy là ngoại vật, Hạ Vũ tướng quân để tình ta, ta rốt cuộc minh bạch chính mình nhiều năm chưa từng tấn cấp đến thánh cảnh, đó là bởi vì ta một mực quá ỷ lại thanh này văn thánh bút. Thương Huyền cười to nói. Ha ha, đa tạ Hạ Vũ tướng quân. Thương Huyền hướng về phía Hạ Vũ thật sâu thi cái lễ. Chúc mừng Thương huynh phá cảnh, thật đáng mừng. Hạ Vũ ôm quyền nói. Đây hết thể cũng đều là dựa vào Hạ Vũ tướng quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác có chỗ cầu, ta Thương thị bộ tộc chắc chắn hết sức giúp đỡ. Thiện tay mà thôi. Thương huynh, ngươi thế nhưng là văn thánh hậu nhân làm sao có thể tự hạ thân phận cùng đại tần người nói chuyện với nhau. Dưới đại thượng phong bất mãn nói. Siêu siêu lại có bốn bóng người thân ảnh phá không mà đến. Thương huynh, chúng ta chính là bảy đại thần tướng hậu nhân, ngươi cử động lần này chính là cho ta bảy đại thị tộc bôi đen, tương lai chúng ta như thế nào đối mặt tiên tổ cùng nhân hoàng bệ hạ, người cầm đầu nói ra. Người cầm đầu chính là một tên người mặc chiến giáp màu đen nam tử trung niên, nó trên tay còn mang theo một đôi màu bạc bao tay. Sau lưng ba người, hai nam một nữ. Người thứ hai chính là một tên cầm trong tay huyền thiết quải trượng phía trên còn mang theo một cái hổ lô màu vàng, tóc trắng phơ láo giả. Người thứ ba chính là một tên người mặc áo xanh, chừng 30 tuổi ốm yếu nữ tử, hình dạng cực kỳ kỳ lạ, không phát, cái trán khô gắt, thân thể khô cạn, lung lay sắp đổ, phảng phất gió thổi qua liền ngã. Người thứ tư chính là một tên to con nam tử trung niên, trên đầu còn có hai cái nho nhỏ nốt sần phảng phất muốn phá đất mà lên. Lữ Minh, đại tiền bối, Công Tôn cô nương, Ứng Minh, các người rốt cuộc đã đến. Thường Phong nhìn thấy bốn người cười nói. A, Khương tiền bối làm sao không đến? Sau đó liền đến, thanh âm lạnh lùng từ vị kia Công Tôn cô nương trong miệng thoát ra. Bốn người các ngươi cùng đi. Hạ Vũ chỉ vào bốn người khinh thường nói ra. Tiểu tử cung vọng, liền để chúng ta để giáo huấn một chút ngươi, liền để ngươi biết biết thần tướng hậu nhân lợi hại. Ha ha, kia cái gì mưa gió các cũng hẳn là các ngươi những này cái gọi là thần tướng hậu nhân sáng lập đi. Nói cho các ngươi biết, mưa gió các đã bị ta đại tần tiêu diệt. Hạ Vũ chỉ tay bốn người nói ra. Ngươi, các ngươi đại tần làm sao dám? Chẳng lẽ nếu muốn cùng ta các loại thần tướng hậu nhân là địch? Muốn chết? Lập tức bốn người liền muốn đối với Hạng Vũ độc thủ. Dương tay, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Chương 894, Hạng Vũ bại thánh cảnh. Chương 894, Hạng Vũ bại thánh cảnh. Chỉ gặp một lão giả chớp mắt mà đến, trực tiếp xuất hiện trên lôi đài phía trên, vừa muốn động thủ bốn người trực tiếp dừng lại. Gặp qua Khương tiền bối, đám người nhao nhao thi lễ nói. Người tới chính là chín đại thần tướng đứng đầu Viêm Thánh Thần Nông hậu nhân. Thần Nông không hề chỉ là chín đại thần tướng đứng đầu, càng là nhân hoàng kết bái đại ca, thực lực so với nhân hoàng tới nói cũng là không thua bao nhiêu. Lúc trước cũng chính bởi vì hắn tồn tại, bảy đại thần tướng mới có thể an ổn tại vùng biển vô tận bám rễ sinh tồn, dù sao cùng là thánh cảnh cường giả cũng chia mạnh yếu, lúc trước Thần Nông thị chính là một tên thực lực cường đại thượng vị trí thánh cảnh, thế giới này trần nhà tồn tại. Mấy người các ngươi lui ra, các ngươi không phải vị này Hạng Vũ đối thủ của tướng quân. Tiên bối, chúng ta bốn người đều là thượng vị trí nhân cảnh, hắn cũng là thượng vị trí nhân cảnh, 4-1, chúng ta nghĩ không ra bại nguyên nhân. Ôn nào, chỉ gặp được Xưng Khương tiền bối lao giả vung tay lên, một cô khủng bố lại không thể kháng cự lực đạo hướng thẳng đến bốn người chạm mặt tới. Để cho người ta kinh khủng là bốn người rõ ràng có thể cảm nhận được kinh khủng cự lực đánh tới, bọn hắn lại là như bị làm định thân thuật bình thường, không thể động đậy, mặc người chém giết. Họ Khương lão giả cũng không có thương tổn đến bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn đưa tiễn lôi đài. Chân lý võ đạo, dưới đài đại trưởng lão Vu Hành Vân cả kinh nói: "A, ngươi gia hỏa này kiến thức không tệ a." "Ân, không đối với ngươi trên người có vu tộc khí tức, ngươi là người của vu tộc." Họ Khương lão giả kinh ngạc nói. Vu tộc đại trưởng lão Vu Hành Vân xin ra mắt tiền bối, Vu Hành Vân không tiêu ngạo không tự ti thi lên nói: "Hạ vị trí thượng giả, vu tộc thực lực đều trở nên như vậy yếu đối sao? Xem ra hết thảy đều là bởi vì phong ấn cùng kết giới à?" Họ Khương lão giả tay phải béo lấy ngón tay tính toán đạo, hiển nhiên lão giả biết một chút đám người không biết tin tức. "Ngươi là thánh cảnh?" Hạ Vũ chiến ý dâng chào hỏi. Lão hủ may mắn bước vào một bước này, hết thảy đều là may mắn mà có tiên tổ Mông Âm họ Khương lão giả khiêm tốn nói ra. Một trận chiến, chúng ta nhất định phải đánh sao? Nhất định phải đánh, các hạ cũng biết ta Đại Tần chi lai ý, ta Đại Tần nhân hoàng bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, có nhất thống vùng biển vô tận chi nguyện, thân là thần tử chúng ta nên là lớn người Tần hoàng bệ hạ khai cương quách thổ. Hạ Vũ chém đinh chặt sắt nói ra, ta không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nếu như ta ngã xuống con đường này phía trên, phía sau còn sẽ có càng nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không đạt mục tiêu quyết không bỏ qua. Nghe các hạ ý tứ này, ngươi còn không phải Đại Tần người thứ nhất. Đừng nói là Đại Tần người thứ nhất, liền xem như Đại Tần trong quân người thứ nhất bản tướng đều đảm nhiệm không được. Không có khả năng, ngươi chi thiên tư đổi sát nhân hoàng bệ hạ, thậm chí đều có thể so sánh hắn. Đại Tần trong quân còn có 3 người không kém hơn ta. Đã như vậy liền để lão phu đến lãnh giáo một chút Hạng Vũ tướng quân cao chiêu. Lần này chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, không liều sinh tử. Tốt. Thanh cảnh bản tướng quân chờ đợi đã lâu. Giới thiệu lần nữa một chút, lão phu Khương thị bộ tộc tộc trưởng Khương Bách Nhẫn. Đại Tần Hạng Vũ, xin chỉ giáo. Ông chỉ gặp Khương Bách Nhẫn cũng từ trong tay áo lấy ra một thanh cây thước. Đây là thần nông xích, chính là tiên tổ dùng cựu địa huyền ngọc hợp với ngàn độc ngàn thuốc thấm luyện mà thành. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể cứu người lại có thể giết người. Khương Bách Nhẫn nhắc nhở, thần nông xích danh xưng công phòng nhất thể, chính diện có thể độc chết người, mặt sau có thể trị liệu người tuyệt thế thần binh. Các hạ là một cái quân tử. Giết. Hạ Vũ cầm trong tay quỷ thần kích trực tiếp hướng Khương Bách Nhẫn đánh tới. Ông. Khương Bách Nhẫn không nhanh không chậm huy động thần nông xích ngăn cản. Hai người trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, trên lôi đài trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Hạ Vũ mỗi một kích đều ẩn chứa vô tận lực lượng, mà Khương Bách Nhẫn thì bằng vào thần nông xích xảo diệu vận dụng, lại thêm nó thánh cảnh thực lực, lần lượt hóa giải Hạ Vũ công kích. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, bất chi bất giác liền giao thủ 10 chiêu. Cuối cùng, Khương Bách Nhẫn bắt lấy Hạ Vũ một sơ hở, đột nhiên huy động thần nông xích, một cỗ kỳ dị năng lượng màu đen khuấy động mà ra, đem Hạ Vũ bước lui mấy bước. Hạ Vũ ổn định thân hình, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Hắn biết, chính mình gặp chân chính cường địch. Hạ Vũ tướng quân, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác làm cho người kính nể. Bất quá, cuộc chiến hôm nay liền đến này là ngừng đi. Khương Bách Nhẫn thu hồi thần nông xích, khẽ cười nói: "Không, vừa rồi bản tướng còn không có xuất toàn lực." Hạ Vũ Tử Tốn nói, một hơi nữa trực tiếp lăng không vọt lên cầm trong tay quỷ thần kích hướng về Khương Bách Nhẫn đánh tới. Khương Bách Nhẫn bình khí ngưng thần, tay phải cầm thật chặt thần nông xích trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lập tức sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Hạ Vũ vậy mà như thế chấp nhất, hắn hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, giơ lên thần nông xích nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe thấy ken một tiếng vang thật lớn, cả hai tương giao, kích thích vô số khí lưu, Khương Bách Nhẫn cánh tay tê dại một hồi, trong lòng thất kinh Hạ Vũ man lực. Hạ Vũ một chiêu đắc thế, không cho Khương Bách Nhẫn cơ hội thở dốc, liên tiếp phát động tấn công mạnh. Chiêu thức của hắn càng phát ra lăng lệ, như cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống. Khương Bách Nhẫn toàn lực ứng đối, dần dần cảm thấy cố hết sức, nhưng hắn dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ, gặp nguy không loạn, cấp tốc điều chỉnh sách lược. Tại thời khắc mấu chốt, Khương Bách Nhẫn thi triển ra thần nông xích bí thuật, một đạo hào quang màu xanh lục đống nhiên một phát, chặn lại Hạng Vũ thế công. Nhân cơ hội này, Khương Bách Nhẫn phiêu nhiên lui ra phía sau, cùng Hạng Vũ kéo dài khoảng cách. Hắn biết cận chiến chính mình không phải Hạng Vũ đối thủ, chỉ có thể thông qua cự ly xa tiêu hao Hạng Vũ cương khí cùng thể lực. Lập tức chân khí không ngừng quán chú đến thần nông xích bên trong, bắt đầu phóng xuất ra đại lượng ánh sáng màu đen hướng về Hạng Vũ đánh tới. Không tốt, có độc. Hạng Vũ vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời cơ quỷ thần kích, ý đồ đánh vỡ ánh sáng màu đen vây quanh, nhưng thần nông xích thả ra ánh sáng màu đen như là như giỏi trong xương, chăm chú quấn quanh lấy Hạng Vũ. Hạng Vũ động tác dần dần trở nên chậm chạp, mắt thấy là phải bị hắc quang thôn phệ. Khương Bách Nhẫn thấy thế, trong lòng vui mừng, tăng nhanh chân khí chuyển vận, nhưng mà, đúng lúc này, Hạng Vũ hét lớn một tiếng. Bá vương chém. Ngay sau đó toàn thân khí thế tăng vọt, trong tay quỷ thần kích lại phát ra kim quang chói mắt, hắn ra sức vung lên, hào quang màu vàng như là một dòng lũ lớn, phóng tới Khương Bách Nhẫn. Khương Bách Nhẫn quá sợ hãi, vội vàng thôi động thần nông xích phòng ngự, nhưng hào quang màu vàng thế không thể đỡ, tùy tiện đột phá thần nông xích phòng tuyến, trực tiếp đánh trúng vào Khương Bách Nhẫn. Khương Bách Nhẫn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hạng Vũ thừa thắng xông lên, lần nữa huy động quỷ thần kích, khởi xướng một vòng công kích mãnh liệt, Khương Bách Nhẫn miễn cưỡng ngăn cản, cũng đã dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn ý thức đến, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thua không nghi ngờ, rơi vào đường cùng. Hắn manh động thoái ý ngừng. Lao đầu tử nhận thua. Khương Bách Nhẫn thể xác tinh thần mỏi mệt nói ra. Hạng Vũ quỷ thần kích trực tiếp tại đứng tại trước người hắn ba thước. Cái này sao có thể? Dưới đài mấy đại thần tướng hậu nhân mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai, dưới đài bá vương kỵ tướng sĩ nhao nhao kích động hô lớn. Chương 895, ba vị phu tử chương 895, ba vị phu tử không hổ là thiên cổ bá vương. Trương Lương nhìn qua Hạng Vũ vĩ nạn dáng người nói ra. Khó trách có thể lật đổ ta Đại Tần đế quốc, chỉ là nó dung quan tam quân võ lực, ta Đại Tần liền không người có thể địch. Vương Tiễn nhìn xem hăng hái Hạng Vũ thân ảnh cảm khái nói, đồng thời trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia đối với Triệu Cao, Hồ Hợi, Lý Tư đám người phẫn hận. Dù sao bọn hắn những này lão Tần người thật vất vả kết thúc mấy trăm năm phân tranh, để dân chúng vượt qua ổn định sinh hoạt, cuối cùng không nghĩ tới lại bị mấy tên này đánh cắp đế quốc trái cây. Bệ hạ còn chưa đủ hung ác à? Lúc trước nên giết sạch những cái kia lục quốc dư nghiệt. Mọi người ở đây phán đoán nhau nhau lúc, một thanh âm truyền đến. Lấy dưới phạt trên, lấy phàm nhân thân thể sánh vai thánh nhân, Hạng Vũ ngươi chi thiên tư không kém hơn cái kia bốn vị đại nhân. Ông không gian truyền đến ba động. Ngay sau đó ba tên người mặc nho bảo lão giả chống rông xuất hiện. gặp qua ba vị phu tử, thánh hiền học phủ đám người nhìn thấy ba người nhao nhao không người tham viếng đạo. Không cần đa lễ, cầm đầu vị lão giả kia vung tay lên trực tiếp đỡ dậy hành lễ đám người. Khương Minh hữu lễ, ba người chắp tay nói. Ba vị phu tử khách khí. Khương Bách Nhẫn thi lễ nói. Nhưng giờ này khắc này Hạng Vũ cũng không có phản ứng mấy người, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tư chất ngút trời a phu tử, hắn đây là không rõ ràng cho lắm đám người hỏi. Hắn ngay tại đột phá thánh cảnh. Cái gì? Cái này sao có thể? Mọi người dưới đài mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây quả thực là lật đổ chính mình tăng quan. Ngươi nói ngươi lấy dưới phạt trên, đánh thắng liền đánh thắng đi, ngươi còn đột phá, cái này khiến những người khác làm sao chịu nổi, để những cái kia tự xưng là thiên tài người đem mặt phóng tới chỗ nào? Ba vị phu tử, một người người mặc màu trắng nho bảo, một người người mặc màu xanh nho bảo, một người người mặc màu đen nho bảo. Siêu 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 lục đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hạng Vũ trước người. Các ngươi đều là đại tần người, ba vị phu tử cả kinh nói. Ba người phát hiện đối diện 6 người đều là thuần một sắc thượng vị trí nhân cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết thánh cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Đại tần hộ quốc cung phụng vô danh, Mộ Ứng Hùng, Hùng Vũ, Tam Tuyệt lão nhân, Cổ Mục Trời, Biên Cương lão nhân 6 người thản nhiên nói. Lão phu Nhan Khanh, người mặc màu trắng nho bảo lão giả mở miệng nói. Lão phu Từng Về, người mặc màu xanh nho bảo lão giả mở miệng nói. Lão phu Vương Hy, người mặc màu đen nho bảo lão giả mở miệng nói. Sáu vị yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương Hạng Vũ tướng quân, kỳ thật lão phu ba người còn cùng đại tần có chút quan hệ. Nhan Khanh nói ra. Nhan Khanh chính là đại phu con, Từng Về chính là nhị phu tử, Vương Hy chính là ba phu tử, ba người chính là thánh hiền học phủ nội tình tồn tại, đều là tuổi tác vượt qua trăm tuổi tồn tại. Cổ Á Hải bực nho ra chính là hoàn toàn xứng đáng coi thủ, đạo gia, Phật gia, Ma môn, đều là làm sơ mấy chủ, bởi vì nho ra có thánh nhân tọa trấn, còn không chỉ một người, còn lại mấy nhà đều không có. Viên Thiên Cương đạo trưởng thế nhưng là xuất từ đại tần đế quốc. Chính là chúng ta ba người du lịch cấm kỵ hải vực, đã từng bị Viên Thiên Cương đạo trưởng cứu, ta nho ra thiếu ngươi đại tần một cái nhân tình. Nhan Khanh nói ra. Đặt tới thánh cảnh sau, bọn hắn tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp, bởi vậy bọn hắn vì phá cảnh đành phải liên thủ sông sáo cấm kỵ hải vực, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Ba người cựu tử nhất sinh rốt cục thu hoạch được một chút cơ duyên, trong đó Nhan Khanh càng là từ dưới vị thánh cảnh đột phá đến trung vị thánh cảnh, nhưng là cái này cũng bị trong đó Tam đại thần tộc một trong thiên sứ thần tộc theo dõi, phái người không ngừng đuổi giết bọn hắn, thẳng đến bị đi ngang qua Viên Thiên Cương cứu. Thánh hiền học phủ đám người nghe lệnh, kể từ hôm nay ta thánh hiền học phủ đưa về đại tần dưới trướng, là lớn tần nhân hoàng bệ hạ hiệu trung ba phu tử đứng đầu Nhan Khanh chém đinh chặt sắt nói ra. Còn lại hai vị phu tử không có mở miệng, hiển nhiên là tán đồng. Thánh hiền học phủ đám người nghe đến lời này không có cái gì vẻ ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi luận võ bọn hắn đã thua. Nho ra hoạch tâm tư tưởng coi trọng chính là nghĩa nhân tin hiếu trung tha thứ chí lễ. Mấy đại thần tướng hậu nhân vừa định muốn mở miệng nói cái gì, trực tiếp bị Khương Bách Nhẫn một ánh mắt cho chừng trở về. Chư vị cáo tử. Khương Bách Nhẫn chắp tay nói, lập tức trực tiếp dẫn đầu đám người trực tiếp rời đi. Sắp chia tay thời khắc, Thương Huyền ánh mắt tại Hạng Vũ trên thân dừng lại mấy hơi, sau đó quay đầu rời đi. Ước chừng sau một nén nhang, Hạng Vũ mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, Hạng Vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chúc mừng Hạng Vũ tướng quân nhập thánh cảnh, đại tần lại đang gia tăng một tên thánh chân cảnh đáng mừng, ba vị phu tử chúc mừng. Đa tạ. Viên Thiên Cương đạo hữu xin mời hiện thân gặp mặt. Nhan Khanh đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đối với hư không chắp tay nói. Hưu. Chỉ gặp một tên người mặc đạo bào thanh niên đạo sĩ trực tiếp đứng lơ lửng trên không, cười nói, ba vị tiên sinh, một năm không thấy phong thái vẫn như cũ. Chúc mừng viên đạo hữu nâng cao một bước. À, ngươi lại có thể xem thấu cảnh giới của ta, xem ra ngươi trung vị thánh cảnh đã triệt để củng cố lại. Viên Thiên Cương vài ngày trước, tại Quỷ Cốc Tử trợ giúp bên dưới từ dưới vị thánh cảnh đột phá đến trung vị thánh cảnh. Quỷ Cốc Tử bản nhân càng là do trung vị thánh cảnh đột phá đến thượng vị thánh cảnh, trở thành phương thế giới này cường đại nhất một người. Mặt khác một chút đại tần đám người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, bởi vì bọn hắn tại Yên Đài đảo chỗ sâu thế mà phát hiện một đầu cỡ trung khoáng mạch, càng là thu hoạch được một vị cường giả truyền thừa còn xuất lại. Chư bị mời vào bên trong một lần. Nhan Khanh mở miệng nói. Tốt. Đại tần đám người liếc nhau. Yên Đài đảo, phủ thành chủ. Ngay tại nghỉ ngơi Tần Tiêu Giao đột nhiên nghe được đã lâu hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ thống nhất của Á Hải vực nhiệm vụ, ban thưởng như sau. Phía sau núi, thảo đường. Ba vị phu tử, Viên Thiên Cương, Hạ Vũ, Vương Tiễn, Trương Lương, Phong Tu Vân bắt người đi vào thảo đường chỗ sâu nhất, chỉ gặp một đạo cửa đá khổng lồ đứng lặng nơi này. Ba vị phu tử liếc nhau, mỗi người lấy ra một viên lệnh bài, sau đó chút xuống chân khí tại trên lệnh bài, sau đó ba tấm lệnh bài giống như là có cảm ứng bình thường, trực tiếp tự động bay lên. Ba tấm lệnh bài hiện lên tam giác phương vị, trên lệnh bài riêng phần mình bắn ra một tia sáng tại trên cửa đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa đá khổng lồ trực tiếp chậm rãi dâng lên. Tiến. Ba vị phu tử đứng núi chịu sào, đại tần bốn người theo sát phía sau, cuối cùng là Phong Tu Vân. Cái này, đây là trong truyền thuyết động tiên phúc địa a, kiến thức rộng rãi Viên Tiên Cương nói ra. Không sai, cái này chính là ta thánh hiền học phủ mạnh nhất cũng là sau cùng nội tình, chỉ cần động tiên thế giới còn tại, ta thánh hiền học phủ bất diệt, đây cũng là vì gì ta thánh hiền học phủ có thể một mực xưng bá cổ Á Hải vực nguyên nhân. Nơi này là ba người các ngươi thành thánh đạo tràng. Đối với nơi này không chỉ là chúng ta thành thánh địa phương, cũng là lịch đại học phủ đám người thành thánh địa phương. Đám người cảm thụ được động tiên thế giới bên trong linh khí nồng nặc kia, thần thánh khí sảng, nhất là Vương Tiễn, Trương Lương, Phong Tu Vân ba người, bọn hắn đều cảm giác được cảnh giới bừng lòng, sắp đột phá. Chương 896, động tiên thế giới chương 896, động tiên thế giới động tiên bên trong, diện tích cực lớn, tương đương với trung nguyên nửa châu chi địa. Trong này có các loại bên ngoài đã thất truyền kỳ hoa dị thảo, còn có các loại quý hiếm dị thú. Ngao. Đám người vừa mới đi chưa được mấy bước, liền nghe đến một tiếng hổ khiếu, ngay sau đó một cái toàn thân màu trắng, trên trán một cái to lớn chữ vương lão hổ xuất hiện trong mắt mọi người. Cái kia, đó là trong truyền thuyết tứ đại linh thú một trong bạch hổ. Phong Tu Vân cả kinh nói, hẳn không phải là, trong truyền thuyết bạch hổ chính là tứ đại linh thú chi vương, thực lực không nên yếu như vậy. Viên Thiên Cương nói ra, không sai, đây cũng là bạch hổ hậu đại một trong đi. Nhan Khanh giải thích nói, cái này bạch hổ chính là ta thánh hiền học phụ các tiền bối 200 năm trước từ cấm kỵ hải vực tìm thấy một cái con non. Nó đã sống 200 tuổi. Không sai, những linh thú này tuổi thọ kéo dài, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, thậm chí những linh thú kia chi vương có thể sống vạn năm. Không giống chúng ta nhân loại một dạng, tối đa cũng liền có thể sống 200 tuổi. Nhan Khanh có chút bất mãn nói ra. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, rất ít. Thiên đạo bất công a. Dù sao giờ này khắc này hắn đã qua tuổi trăm tuổi, đã không có mấy chục năm có thể sống. Nhan tiên sinh, chớ có như vậy a. Thiên đạo là công bằng. Mặc dù những linh thú này tuổi thọ đã lâu, nhưng là bọn hắn tốc độ tu luyện chậm chạp a. Ngươi nhìn nó đã 200 tuổi, mới khó khăn lắm tu luyện tới chí cường giả bậc cửa, vẻn vẹn một cái hạ vị trí thượng cảnh, tiếp này đều không nhất định hữu duyên bước vào trong truyền thuyết thánh cảnh. Mặc dù chúng ta nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng là chúng ta tốc độ tu luyện nhanh a, nhân sinh càng là đặc sắc vạn phần a là, lão phu lấy cùng nhau, đa tạ viên đạo hữu giải hoặc. Đám người một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới động thiên thế giới trung tâm. Nơi này chính là một chỗ thôn trang nhỏ, còn có một số người đang bận rộn lấy, có lao nhân, tiểu hài, nữ nhân, thậm chí còn có mấy cái đại hoàng cẩu đang chạy đến chạy tới. Trên bầu trời càng có đủ mọi màu sắc chim chóc tại bay lên không dương cánh, trong đó đặc biệt một cái kim điêu nhất là tấn mãnh. Cao lớn trên cây cối càng có mấy cái linh hầu truy đuổi đùa giỡn. Gặp qua ba vị phu tử, mọi người thấy ba vị phu tử đến nhau nhau đứng dậy thi lễ. Không cần đa lễ, nên làm cái gì đi. Là, lập tức đám người lại bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Khói bếp lượn lờ, cuộc sống điền biên, vui mừng tự nhạc a. Trương Lương cảm khái nói, trong loạn thế loại này ngăn cách với đời cuộc sống điền biên chính là vô số người chỗ hướng tới. Đám người đi tới thôn chỗ sâu nhất, nơi này chính là một mảnh rừng hoa đào. Kỳ môn bắt quái trận pháp. Viên Thiên Cương nhìn xem cái này xen vào nhau tinh tế rừng hoa đào mở miệng nói ra. Viên đạo hữu cao gặp, rừng hoa đào này đúng là căn cứ ngũ hành bắt quái chi thuật chỗ bố trí. Mở. Nhan Khanh thản nhiên nói. Chỉ gặp lít nha lít nhít rừng hoa đào bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi đứng lên, di hình hoán ảnh, rất nhanh một đầu chỉ có thể lấy dung nạp một người đường nhỏ xuất hiện ở bên trong rừng hoa đào. Theo sát bước tiến của ta, tuyệt đối không nên có lỗi, nếu không dễ dàng bị trận pháp công kích, thậm chí bị vây chết tại trong trận pháp. Đám người đi ước chừng mấy trăm bước, đi tới một tòa to lớn nhà tranh trước mặt dừng lại. Phu tử Lư, đây là ta thánh hiền học cung lịch đại phu tử thành thánh chi địa, cũng là ta thánh hiền học phủ lớn nhất cơ mật chỗ. Nhan Khanh nói ra, thánh hiền học phủ thành ý ta đại tần thấy được, bản tướng sẽ hướng nhân hoàng bệ hạ báo cáo. Vương Tiễn nói ra, đa tạ. Sau đó đám người tiến vào trong nhà tranh đường bắt đầu ngồi xuống. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Nhan Khanh nói ra, ba vị phu tử mang bọn ta đi vào như vậy ẩn bí chi địa, nghĩ đến là có chuyện quan trọng muốn cáo chi đi. Không sai. Những bí mật này quan hệ đến vùng biển vô tận sinh tử tồn vong. Điểm thứ nhất trước cùng chư vị nói một chút hai đại hải vực thánh cảnh điều ước. Thánh cảnh không được đúng tay thế lực ở giữa chiến tranh, nếu không hợp nhau tấn công. Cái này chính là thời kỳ thượng cổ hai phe hải vực thiết định điều ước, chính là vì chế ước nhân hoàng, ma chủ, tứ đại cương giả, một mực chuyển đến hôm nay. Nhưng là theo cấm kỵ hải vực tam đại thần tộc xuất thế, cái này điều ước đã không còn giá trị rồi. Thiên sứ thần tộc nhập thế lập tức xuất động 13 tên trí cường giả cấp độ cường giả, lấy cường hành chi tư quét ngang cổ Âu hải vực. Hắc ám giáo đỉnh, quang minh giáo đỉnh đã quy thuận thiên sứ tộc, huyết tộc, lang tộc cận thế không ra, hai đại đế quốc thái độ lập lờ nước đôi. Căn cứ ta thánh hiền học phủ thám tử truyền về tin tức, hải điêu đế quốc, hùng sư đế quốc, thiên sứ tộc đã đạt thành hợp tác, bọn hắn ba bên dự định liên thủ trước lấy cổ Á hải vực, sau đó tại tiến quân huyền hoàng đại lục, cuối cùng tại cộng trị thiên hạ. Mặt khác hai tộc mặc kệ sao? Trương Lương hỏi. Bộ tộc kia đời đời trấn thủ tổ địa, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng là thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thiên sứ tộc cùng cổ thần tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Thiên sứ tộc cùng cổ thần tộc từ xưa đến nay chính là thù truyền kiếp, một mực tranh đấu không ngớt, huyết tộc cùng lang tộc cũng đều cùng thiên sứ tộc có thù. Thiên sứ tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vương Tiễn Hiếu kỳ nói. Sâu không lường được. Cổ thần tộc hẳn không phải là bọn hắn đối thủ. Thiên sứ tộc lực lượng chia làm hai cỗ, một cỗ chính là quang minh thiên sứ, một cỗ khác chính là hắc ám thiên sứ, cũng có thể xưng là thiên thần sa ngã. Vẹn vẹn quang minh tiên sứ nhất mạch liền có thể cùng cổ thần tộc kỳ chống tương đương, nếu không phải bận tâm lang tộc, huyết tộc các loại thế lực đối địch, cổ thần tộc hẳn là đã sớm biến thành hạ phong, thậm chí bị tiên sứ tộc khu trục ra cấm kỵ hải vực. Thì ra là thế. Dựa theo ba vị phu tử nói tới, lần này cổ Âu hải vực sẽ toàn diện đột kích, thánh cảnh cao thủ hẳn là đều sẽ tham gia lần này chiến đấu đi. Vương Tiễn nói ra. Không sai. Ứng phó trong đó một phương đều 10 phần phí sức, nếu là ba bên đồng thời xuất động, ta cổ Á hải vực chỉ có thể bại vong. Tăng thêm cổ thần tộc cũng không phải bọn hắn đối thủ sao? Không phải. Cho nên lần này bảy đại thần tướng cũng là bị các ngươi mời mà đến. Không sai. Tăng thêm bảy đại thần tướng Trô gia tộc, lại thêm cổ thần tộc, chúng ta cổ Á hải vực mới có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng là tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua ba thành. Cũng may các ngươi đại tần kịp thời xuất hiện, để cho ta cổ Á hải vực có hy vọng. xem ra trước đó liền xem như ta Đại Tần không thu phục các ngươi những thánh địa này, các ngươi cũng sẽ chủ động hợp tác với chúng ta.
Không sai.
Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lại nói lui 10000 bất giảng, liền xem như ta cổ Á Hải vực bị thu phục, chúng ta cũng hy vọng bị các ngươi Đại Tần thu phục. Cái kia hai đại đế quốc, Huyết tộc, Lang tộc, còn có Thiên Sứ tộc, cổ thần tộc bọn hắn hẳn là đều có chính mình động thiên thế giới đi. Đối với bọn hắn nội tình chân chính đều tại động thiên thế giới bên trong, lần này hai đại đế quốc nhất định sẽ xuất động tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp yên tâm, chỉ cần các ngươi chính là thành tâm quy thuận ta Đại Tần, những này khiêu chiến ta Đại Tần đều tiếp.
Chương 897, trước bao tác, giải trừ phong ấn. Chương 897, trước bao tác, giải trừ phong ấn. Đúng rồi, cổ thần tộc vì sao chậm chạp chưa từng xuất hiện?
Trương Lương hỏi.
Hẳn là bị Thiên Sứ tộc người kéo lại bộ pháp. Cổ thần tộc một đầu cuối cùng tin tức chính là 3 tháng trước đó, bọn hắn nói Hắc Ám Thiên Sứ nhất mạch xuất thủ.
Nhan Khanh nói ra.
Xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt a.
Có thể hay không ý đồ liên lạc một chút huyết tộc cùng lang tộc người, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu a.
Trương Lương nói ra.
Hai tộc kia cuồng vọng tự đại, căn bản là xem thường chúng ta cổ Á Hải bọn người, nói chúng ta chính là gà đất chó sành, không xứng hợp tác với bọn họ.
Một đám xuất sinh, thật đúng là để cao bản thân.
Viên Thiên Cương hừ lạnh nói.
Viên đạo trưởng, thực lực bọn hắn như thế nào?
Hạ Vũ hỏi.
Lang tộc ta không rõ ràng, người huyết tộc thực lực coi như không tệ, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là bọn hắn sẽ biến thân, có thể biến thành con rơi.
Ta đã từng cùng huyết tộc trong đó bộ tộc tộc trưởng giao thủ qua, làm hắn bị thương nặng, nếu không phải vì che giấu hành tung quy tích, ta liền một quyền đánh nát hắn.
Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, người sói, con rơi, thiên sứ, cổ thần tộc Hạng Vũ lẩm bẩm nói.
Các ngươi thông báo một chút cổ thần tộc, liền nói có tình huống khẩn cấp.
Chúng ta chỉ có thể thử một chút, nhưng là không dám hứa chắc bọn hắn nhất định trở về.
Ân.
Nơi đây động thiên thế giới bên trong hẳn là có 9 đầu linh mạch trấn áp đi.
Viên Thiên Cương như có điều suy nghĩ nói ra.
Không sai.
4 đầu linh mạch cỡ trung, 5 cái linh mạch cỡ nhỏ, chính là ta Thánh Hiền học phủ cao nhân tiền bối bọn họ từ Vô Tận Hải vực giam cầm mà đến.
Nhan Khanh 1 năm 1 mười nói ra.
Thì ra là thế.
Chúng ta trước hết cáo tử, 3 vị phu tử không nên quên dẫn người đến đây Yên Đài đảo yết kiến triều ta nhân hoàng bệ hạ.
Viên Thiên Cương nói ra.
Nhất định, nhất định.
Lập tức Viên Thiên Cương mấy người đi thẳng động thiên thế giới.
3 vị ân sư, chúng ta thật phải thuộc về Thuận Đại Tần sao?
Phong Tu mới hỏi.
Làm người không thể nói không giữ lời.
Lại nói chúng ta cũng không có đường đường có thể lựa chọn, chiều hướng phát triển phía dưới chúng ta nhất định phải lựa chọn một cái bắp đùi ôm chặt lấy, mới có thể cam đoan ta nho ra truyền thừa tiếp.
Thế nhưng là cái này Đại Tần có thể địch nổi như lang như hổ Thiên Sứ tộc cùng cái kia hai đại đế quốc sao?
Đại Tần không giống với.
Ngươi không nhìn thấy những thần tử kia đến binh lính bình thường, từ trên xuống dưới đều là đối với bọn hắn nhân hoàng bệ hạ tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm, cho dù là để bọn hắn đi chết, ta hoài nghi bọn hắn cũng sẽ không do dự.
Quân thần trên dưới một lòng, lại thêm những này Đại Tần văn võ đều là thiên tư tuyệt thế, nhất là cái kia Hạ Vũ. Nghe nó nói Đại Tần trong quân có thể so sánh hắn còn có 3 người, bởi vậy là đủ kiến thức đến Đại Tần đáng sợ.
Hạ Vũ chỉ cần an toàn trưởng thành, cái kia thỏa thỏa chính là một vị đương đại bản ma chủ, thực lực phương diện cũng không chút thua kém.
Ngươi phải nhớ kỹ cái này vẹn vẹn Đại Tần trong quân, ai biết Đại Tần còn có bao nhiêu người ẩn dấu vật, dù sao có thể thống nhất Huyền Hoàng Đại Lục tồn tại, vậy tuyệt đối không phải một cái chúng ta chống nổi.
Lập tức thông chi cổ thần tộc.
Là
cổ Âu Hải vực, bây giờ 3 phần thiên hạ.
Hùng Sư Đế quốc, Hải Điêu Đế quốc, Thiên Sứ thần tộc riêng phần mình hùng bá một phương, Lang tộc, Huyết tộc cận thế không ra. Âm thầm mấy đại tổ chức họa loạn tứ phương, ý đồ bước lên tam đại thế lực hôn chiến, nhưng những âm mưu quỷ kế này đều bị tam đại thế lực người cầm quyền cho khám phá.
Gia lộ tắt lánh hòn đảo, trung tâm hòn đảo, huy hoàng nhất trong cung điện, tam đại thế lực người cầm quyền tề tụ nơi này.
Lần trước tụ hội hay là Hải Điêu Đế quốc, Hùng Sư Đế quốc, Quang Minh giáo đỉnh, Hắc Ám giáo đỉnh tứ đại thế lực tề tụ.
Cảnh con người mất, không nghĩ tới không đến thời gian 1 năm, tái tụ họp thời điểm biến thành Thiên Sứ tộc, Hải Điêu Đế quốc, Hùng Sư Đế quốc tam đại thế lực.
Đại biểu Hùng Sư Đế quốc chính là nội các phó các chủ Ai Tắc Nhĩ.
Đại biểu Hải Điêu Đế quốc chính là nghị hội phó nghị trưởng La Môn.
Đại biểu Thiên Sứ tộc thì là 1 tháng thủ hộ Thiên Sứ Sa Lợi Nghiệp cùng tháng 2 thủ hộ Thiên Sứ Xoẹt Đâu Ra.
Bây giờ thánh cảnh điều ước theo các ngươi Thiên Sứ tộc nhập thế đã hết hiệu lực, lần này xâm lấn cổ Á Hải vực, chúng ta thế lực 3 bên nhất định phải dốc hết toàn lực hủy diệt cổ Á Hải vực, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc.
Ai Tắc Nhi nói ra.
Đồng ý.
La Môn gật đầu nói.
Các ngươi hai đại đế quốc xuất động bao nhiêu vị thánh cảnh? Tháng 2 thủ hộ Thiên Sứ Xoẹt Đâu Ra ánh mắt nhắm lại nói ra.
La Môn cùng Ai Tắc Nhi hai người liếc nhau, đồng thanh nói. Chúng ta không bằng Thiên Sứ tộc gia đại nghiệp đại, mỗi nhà chỉ có thể xuất động 2 tên thánh cảnh cao thủ.
Cổ Á Hải vực đến cùng có bao nhiêu tên thánh cảnh?
12 đại trong thánh địa chỉ có Thánh Hiền học phủ có 3 vị thánh cảnh cao thủ, sau đó chính là cái kia 7 đại trong thị tộc hư hư thực thực có mấy vị, tổng số hẳn là sẽ không vượt qua 6 người.
La Môn mở miệng nói ra.
Các ngươi vững tin cổ thần tộc sẽ không phái ra thánh cảnh cao thủ đến đây quấy rối sao?
Yên tâm đi, bây giờ cổ thần tộc đã tự lo không xong, nào có năng lực ra tay trợ giúp cổ Á Hải vực.
Ta Thiên Sứ tộc sẽ phái ra 8 vị thánh cảnh tùy các ngươi cùng nhau xuất chinh cổ Á Hải vực, cần phải toàn diện cổ Á Hải vực cao tầng 1 tháng thủ hộ Thiên Sứ Sa Lợi Nghiệp nói ra.
Tốt.
Vậy bọn ta liền trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lần này cần phải nhất cử cầm xuống cổ Á Hải vực, hoàn thành lịch đại tiên hiền thống nhất Âu Á Hải vực di chí.
Cáo tử.
Lập tức La Môn cùng Ai Tắc Nhĩ hai người trực tiếp dẫn người rời đi.
Ông, không gian chuyển đến một cơn chấn động.
Một tên tóc trắng phơ tùy ý bay múa, ánh mắt kiên định lại tự tin lão giả xuất hiện ở trong sân.
Gặp qua đại thiên sứ lớn lên người, hai người không người tham viếng đạo.
Hai đại đế quốc dã tâm bừng bừng, không chỉ là muốn chiếm đoạt cổ Á Hải vực, thậm chí còn muốn đem ta thiên sứ tộc thôn vệ hầu như không còn. Căn cứ thám tử truyền đến tin tức, hai đại đế quốc động thiên thế giới bên trong hư hư thực thực có thượng vị thánh cảnh lão bất tử còn sống, các ngươi làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, không cần lật thuyền trong mương. Đại nhân, chỉ là hai cái thổ dân đế quốc làm sao có thể có thượng vị thánh cảnh? Cái này hai đại đế quốc cũng là truyền lại từ thượng cổ trước đó, càng là cùng thượng giới có liên hệ, lúc trước thượng giới càng là liên tiếp ban thưởng bảo vật, chắc hẳn những lao bất tử kia hẳn là mượn nhờ bảo vật đột phá, bằng không bằng vào bọn hắn hiện hữu điều kiện căn bản là duy trì thượng vị thánh cảnh sinh ra. Hưu, hưu, người tới trực tiếp điểm nhẹ tại trên thân hai người. Một hơi nữa trên thân hai người khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Hạ vị trí nhân cảnh, trung vị trí nhân cảnh, thượng vị trí nhân cảnh, hạ vị thánh cảnh. Lực lượng quen thuộc lại trở về, hai người cười nói: "Các ngươi phong ấn bản tọa đã giải trừ, tiếp tục cố gắng đi, tương lai tộc ta đối mặt khiêu chiến 10 phần nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất quyết trương địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, nhanh nhất tăng lên chính mình." "Là, đại nhân." "Đúng rồi, chú ý phòng ngừa lang tộc cùng huyết tộc tùy thời trong nhà." "Là." Lão phu đi trước một chuyến cổ Á Hải vực. "Đại nhân, ngài đi cổ Á Hải vực làm gì?" "Cái kia trộm lấy tộc ta bảo vật đáng chết đạo nhân từng tại cổ Á Hải vực hiện thân qua, tộc trưởng hạ tử mệnh lệnh, bảo vật có thể không cần, người nhất định phải giết." Lập tức trực tiếp xé rách không gian rời đi. Chương 898, cổ thần tộc hiện chương 898, cổ thần tộc hiện cấm kỵ hải vực, cổ thần đảo. Hộ vệ thống lĩnh cổ phong nhận được ngoại giới thánh hiền học phủ truyền đến tin tức. "Đại tần, hợp tác, có ý tứ." Lập tức thẳng đến tộc trưởng nơi bế quan. "Khởi bẩm tộc trưởng, cổ phong cầu kiến phòng bế quan bên ngoài." Cổ phong không mình hành lễ đạo. "Chuyện gì?" Một đạo thanh âm uy nghiêm từ phòng bế quan bên trong truyền ra. Lập tức một năm một mười đem tình huống ngoại giới nói cho tộc trưởng. "Phanh." Một hơi nữa, ngay sau đó cửa đá trực tiếp nổ tung. Một tên người mặc áo xanh trung niên nho nhã nam tử từ bên trong chậm rãi đi ra. "Đại tần, càng ngày càng có ý tứ. Thiên sứ tộc tay rối quá dài. Tộc trưởng, vậy chúng ta còn muốn phái người đi trợ giúp bọn hắn sao?" "Đương nhiên. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thế nhưng là chúng ta cùng thiên sứ tộc trên chiến trường căn bản là rút không ra nhân thủ đến a, theo thiên thần sa ngã nhất mạch gia nhập trong chiến đấu, lực lượng ngang nhau cục diện đã bị đánh vỡ." Cổ Phong nói ra. "Để thứ 9 tộc lão mang mấy tên thánh giả đi nhìn xem. Thế nhưng là không cần lo lắng, liền xem như thiên sứ tộc bị chúng ta cổ thần tộc lớn mạnh một chút, bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được bọn hắn, phá cục còn phải từ ngoại giới lấy tay." "Là." "Thông chi trong tộc trưởng lão viện, thái thượng trưởng lão viện, tất cả bế quan người toàn bộ xuất quan, tùy thời chờ lệnh." "Là." "Cấm kỵ hải vực, thiên thần đảo." Trung tâm nhất đại điện huy hoàng bên trong, một tên người mặc trường bào màu vàng lão giả ngồi nghiêm chỉnh tại trên cùng màu vàng trên vương tọa. Phía dưới còn có 10 cái màu bạc chỗ ngồi phân tọa tả hữu, bây giờ 9 cái trên ghế ngồi đều có người nhập tọa, chỉ có phía bên phải một tấm trên ghế ngồi giống thuyết. "Tôn kính tộc trưởng đại nhân, cổ thần tộc trên chiến trường liên tục bại lui, chúng ta muốn hay không thừa thắng xông lên, trực tiếp thừa cơ diệt bọn hắn?" Bên trái vị thứ ba một tên mọc ra 6 đôi cánh màu trắng trung niên nhân báo cáo. "Lôi Mễ Nhĩ, ngươi có chút đội vàng sao động, cổ thần tộc nếu là tốt như vậy diệt há có thể cùng tộc ta rằng có đến bây giờ?" Trên vương vị thiên sứ tộc tộc trưởng không mặn không nhạt nói ra. "Lôi Mễ Nhĩ, ngươi thằng ngu này, ngươi đến bây giờ ngươi vẫn không rõ cổ thần tộc có thể cùng tộc ta một mực từ thượng cổ ác chiến đến nay, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn không có nội tình? Bọn hắn bây giờ ở trên chiến trường thất bại, đó là bởi vì bọn hắn những cái kia nội tình còn chưa động mà thôi. Tộc ta đã phái ra chúng ta Hắc Ám Thiên Sứ nhất mạch, nội tình của bọn hắn cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó mới thật sự là giao phong." Phía bên phải một tên mọc ra 6 đôi cánh màu đen trung niên nhân lạnh nhạt nói ra. "Tát Mạch Nhĩ, ngươi dám mắng lao tử, thật sự cho rằng lao tử chả lẽ lại sợ ngươi?" Được xưng Lôi Mễ Nhĩ Quang Minh Thiên Sứ giận dữ nói. "Con thứ không đủ cùng nhưu." Được xưng Tát Mạch Nhĩ Hắc Ám Thiên Sứ thản nhiên nói. "Ngươi lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu, tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Đều câm miệng cho lão tử." Thượng thủ thiên sứ tộc tộc trưởng chợt vỗ chỗ ngồi giận dữ nói. Hắc Ám Thiên Sứ một phương đầu nhập chiến đấu, nhớ lấy nắm chắc tốt một cái phân tức, không nên ép gấp bọn hắn, dù sao lưỡng bại câu thương không phải tốt kết cục. "Chư vị, các ngươi phải biết chúng ta thiên sứ tộc địch nhân không chỉ có riêng là cổ thần tộc một cái, còn có cổ Âu Hải vực lang tộc, huyết tộc, cái kia hai đại truyền thừa đã lâu đế quốc, cuối cùng còn có bộ tộc kia." Nghe được bộ tộc kia lúc, vốn đang bên vang đắc ý đám người trực tiếp hành quân lặng lẽ, những địch nhân khác các nàng có thể không để trong lòng, nhưng là bộ tộc kia bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bởi vì cấm kỵ hải vực tam đại trong thần tộc, bộ tộc kia chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần tộc. "Đi, liền đến nơi này đi, bản tọa đi một chuyến không đảo đem tình huống nơi này hồi báo cho phụ thần." Cung tiễn tộc trưởng, 9 người đứng dậy thi lễ nói. "Yên Đài đảo, Yên Đài thành, đại tần nơi ở tạm thời." Giờ này khắc này Yên Đài đảo đã lớn thay đổi, thành trì bên ngoài từng tòa tiễn tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại công sự phòng ngự toàn bộ là thành, càng một đầu nối thẳng biển cả sông hộ thành. "Phủ thành chủ, nơi này đã thành Tần Tiêu Giao lâm thời hành cung." "Phòng họp." "Tần Tiêu Giao ở bảo thượng thủ." "Bạch Khởi, Vương Tiễn, Hàn Tín, Lý Tịnh, Nhạc Phi." Đại tần văn võ đứng hàng bên trái, phía bên phải nhập tọa chính là 12 tên khí tức cường đại võ giả, có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn hắn không phải người khác chính là 12 đại thánh địa trưởng môn nhân, lần này chính là ứng Tần Tiêu Giao điều lệnh mà đến. "Chúng ta tham kiến đại tần nhân hoàng bệ hạ." 12 đại thánh địa trưởng môn nhân nhao nhao không người tham viếng đạo. "Không cần đa lễ." Thượng thủ Tần Tiêu Giao không thèm để ý chút nào khoát tay áo. "Chư vị mời ngồi." "Đa tạ nhân hoàng bệ hạ. Bây giờ chúng ta đều là người trong nhà, chấm cũng liền không cùng các ngươi che giấu, căn cứ ta đại tần mật báo, cổ Âu Hải vực tam đại thế lực ngay tại tập kết đại lượng quân đội, một năm sau toàn lực tiến công cổ Á Hải vực. Lần này theo thánh cảnh điều ước hủy bỏ, khẳng định sẽ điều động thánh cảnh cao thủ áp trận, nhất là còn có thiên sứ tộc quái vật khổng lồ này gia nhập, thắng bại càng là khó mà nói.
Cái gì?
Bệ hạ, nhưng biết bọn hắn tập kết bao nhiêu đại quân? Thánh Hiền Học phủ chủ Phong Tu Vân hỏi. Phong phủ chủ hỏi trên ý tưởng. Căn cứ mật thám tin tức Hùng Sư Đế quốc cùng Đại Bàng Biển Đế quốc riêng phần mình xuất động 10 triệu đại quân, tổng cộng 20 triệu đại quân, cho nên mới sẽ chuẩn bị lâu như thế.
Cái gì?
Bọn hắn là điên rồi phải không? Thật chẳng lẽ chính là dự định cá chết lưới rách phải không? Những nhà khác thánh địa trưởng môn nhân khó có thể tin đạo.
An tĩnh.
Chư vị yên tâm, hai đại quân đế quốc giao cho ta Đại Tần là được, bọn hắn không phải khó giải quyết nhất, khó giải quyết chính là thiên sứ tộc xuất động bao nhiêu nhân mã, chúng ta không biết. Như hôm nay làm tộc có Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình quy hàng, thực lực càng là xưa đâu bằng nay, lần này hai đại giáo đình sẽ không bao giờ lại sẽ hướng trước đó một dạng ý tứ, khẳng định sẽ tinh nhuệ đều xuất hiện. Lại thêm thiên sứ tộc tinh nhuệ, lần này cổ Á Hải vực ứng phó địch nhân sẽ khó có thể tưởng tượng, cho nên chúng ta nhất định phải tìm kiếm minh hữu. Ba vị phu tử đã thông chi cổ thần tộc, thế nhưng là đến nay còn không có tin tức truyền đến, xem ra bọn hắn bên kia cũng đang không xuất thủ đến. Phong Tu Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Cổ thần tộc sứ giả cầu kiến, phòng họp truyền ra ngoài đến điện vi thanh âm.
Có ý tứ, nhắc Tào Tháo liền đến.
Xin mời.
Là.
Chỉ gặp một tên người mặc trường bào màu trắng, mặt mũi tràn đầy màu trắng sợi râu lão giả ngẩng đầu mà bước đi vào trong phòng họp, sau người nó còn đi theo 8 tên lão giả khí tức cường đại. Các hạ chính là Đại Tần Nhân Hoàng. Tên điêu người mặc trường bào màu trắng lão giả trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ biểu lộ nhìn về phía Tần Tiêu Giao nói ra.
Làm càn.
Thế mà can đảm dám đối với ta Đại Tần Nhân Hoàng bệ hạ vô lễ, đáng chém.
Cô,
nói Lý Tồn Hiếu trực tiếp ngồi dậy, cầm trong tay Vũ Vương sóc chỉ vào lão giả dẫn đầu.
Chương 899, kết minh cổ thần tộc.
Chương 899, kết minh cổ thần tộc.
Làm càn, thế mà can đảm dám đối với tộc ta tộc lão vô lễ, muốn chết.
Sau lưng một lão giả không nói hai lời trực tiếp đối với Lý Tồn Hiếu xuất thủ.
Cổ Ưu, nhớ lấy không thể gây thương tính mạng hắn, giao huấn một phen liền có thể.
Cửu tộc già, ngài liền xem trọng đi, được xưng Cổ Ưu lão giả cười đáp lại nói.
Tiền bối bên phải Thánh Hiền Học phủ chủ Phong Tu Vân vừa định muốn mở miệng ngăn lại, trực tiếp bị Tần Tiêu Giao một ánh mắt ngăn lại.
Tần Tiêu Giao cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết này tam đại thần tộc đến cùng có gì cuồng vọng lực lượng, còn có truyền thừa này đã lâu nội tình.
Trưởng chưa đến, khí tới trước.
Cổ Ưu một trưởng trực tiếp hướng Lý Tồn Hiếu đánh tới, không khí đều ra tư tư tiếng nổ vang.
Vâng.
Lý Tồn Hiếu trực tiếp thu hồi binh khí, phát sau mà đến trước, một quyền liên tiếp.
Vâng.
Cả hai đụng nhau, kinh khí bốn phía, cả phòng cũng hơi run rẩy lên.
Lý Tồn Hiếu mặt không đổi sắc, trái lại Cổ Ưu lại lui về phía sau mấy bước.
Thật mạnh.
Cổ Ưu con ngươi hơi co lại, hắn không nghĩ tới người trước mắt lợi hại như vậy, lập tức chuẩn bị lần nữa hướng Lý Tồn Hiếu xuất thủ.
Cổ Ưu lui ra, nhìn thấy còn muốn xuất thủ Cổ Ưu, cựu tộc già trực tiếp mở miệng ngăn lại.
Là, đối với cựu tộc già mệnh lệnh, Cổ Ưu kỷ luật nghiêm minh.
Tuổi con nhỏ liền có như thế thực lực, không sai.
Cổ thần tộc cựu tộc già gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng.
Không biết mấy vị đến đây cần làm chuyện gì?
Thần Tiêu Giao mở miệng hỏi.
Lão hủ đại biểu cổ thần tộc nguyện ý cùng Đại Tần kết minh, cộng đồng đối kháng cổ Âu Hải vực cường đại địch.
Cổ thần tộc cựu tộc già nói do ý đồ đến.
Hoan nên đã đến.
Thần Tiêu Giao đứng dậy, khẽ cười nói.
Song phương đạt thành chung nhận thức, quyết định bắt tay hợp tác.
Sau đó, bọn hắn đem thương thảo cụ thể kế hoạch chiến lược, là sắp đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là ai làm chủ vấn đề nhưng không có thương lượng xong.
Cuối cùng vẫn là quyết định dùng võ luận thắng bại.
Ba cục hai thắng chế.
Trên lôi đài,
Đại Tần phái ra ba người theo thứ tự là Lý Tồn Hiếu, Kim Đại, Lý Nguyên Bá ba người. Bây giờ ba người đều là khoảng cách thánh cảnh chỉ kém lâm môn một ước.
Cổ thần tộc phái ra chính là Cổ Ưu, còn có một tên cổ thần tộc thái thượng trưởng lão, cuối cùng thì là quyền cao chức trọng cựu tộc già.
Trận đầu,
Cổ Ưu đối chiến Lý Tồn Hiếu, hai người ánh lửa bắn ra bốn phía, không nói hai lời trực tiếp đánh.
Cổ Ưu dẫn đầu uy quyền hướng Lý Tồn Hiếu đánh tới.
Phanh!
Lý Tồn Hiếu trực tiếp đem Vũ Vương sóc cắm trên mặt đất, hiển nhiên là dự định không sử dụng binh khí lấy quyền cước nên chi.
Phanh phanh phanh, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, quyền đến địch.
Lý Tồn Hiếu quyền pháp cương mãnh hữu lực, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mà Cổ Ưu chiêu thức thì càng thêm linh hoạt đa dạng, để cho người ta khó mà nắm lấy.
Mấy chục hiệp qua đi, Cổ Ưu dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, mà Lý Tồn Hiếu thì càng đánh càng dũng.
Cuối cùng, Lý Tồn Hiếu nắm lấy cơ hội, một chiêu mãnh liệt quyền kích đánh vào Cổ Ưu ngực, đem nó đánh lui mấy bước.
Cổ Ưu che ngực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng Cổ Ưu lau miệng một cái sừng máu tươi, lạnh nhạt nói ra, "Lý Tồn Hiếu, nếu cùng cảnh giới không thắng được ngươi, vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào thánh cảnh chi lực."
Một hơi nữa,
chỉ gặp Cổ Ưu khí tức trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên, thương thế rất nhanh khỏi hẳn, khôi phục đỉnh phong thượng vị trí nhân cảnh, nhưng khí tức còn không có dừng lại, tiếp tục kéo lên, thẳng đến hạ vị thánh cảnh mới dừng lại.
Đã lâu thực lực, ngươi rốt cục trở về.
Cổ Ưu cười nói,
Lý Tồn Hiếu, ngươi lui ra đi, bây giờ ngươi ta song phương đã đạt thành hợp tác, bản tọa không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi.
Ngươi cũng đã biết bản tướng vừa rồi liền vận dụng ba phần thực lực, biết ngươi phong ấn thực lực của mình, toàn lực ra tay đi, nếu không ngươi ngăn không được ta ba chiêu.
Cuồng vọng,
không biết thánh cảnh phía dưới đều là run rế.
Cổ Ưu cũng mang lên trên một đôi không biết tài liệu gì chế tác quyền sáo.
Lý Tồn Hiếu nghe xong, không chỉ có không có lùi bước, trong mắt ngược lại dấy lên hừng hực đấu trí.
Tay phải hắn vung lên, Vũ Vương sóc trực tiếp xuất hiện ở trong tay, hai tay nắm chắc Vũ Vương sóc, toàn thân khí thế như hồng, phảng phất một tôn chiến thần.
Vậy liền thử một chút xem sao. Lý Tồn Hiếu hét lớn một tiếng, phóng tới Cổ Ưu. Hai người trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương Sóc đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Hắn vậy mà tại đột phá trong chiến đấu đến thánh cảnh. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển, Cổ Ưu rơi vào hạ phòng. Cuối cùng, Lý Tồn Hiếu một giáo đánh bại Cổ Ưu, thắng được thắng lợi. Ngươi Cổ Ưu miệng phun máu tươi đạo: "Đều nói rồi cùng cảnh giới đánh ngươi ba chiêu đầy đủ." Lý Tồn Hiếu thu hồi Vũ Vương Sóc khinh thường nói ra: "Kỳ tài ngút trời a." Cổ thần tộc Cựu tộc lần trước mặt kinh ngạc nói ra: "Đã như vậy, liền để cổ thần tộc chư vị đều mở ra phong ấn đi." Thần Tiêu Giao nói ra: "Không nghe thấy Tần Hoàng lời nói sao? Toàn bộ giải khai trên người phong ấn." Ba 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 còn thừa 9 người bắt đầu hai tay thi triển không biết tên pháp quyết, ngay sau đó khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Hạ vị trí nhân cảnh, trung vị trí nhân cảnh, thượng vị trí nhân cảnh, hạ vị thánh cảnh. Trong 9 người có trừ bỏ Cổ Ưu bên ngoài, còn có một người đột phá đến hạ vị thánh cảnh, còn lại 8 người thì là thuần một sắc thượng vị trí nhân cảnh. Xem ra cái này cổ thần tộc thực lực không tệ, dưới tình huống như vậy còn có thể rút ra nhiều cao thủ như vậy đến đây trợ trận. Thần Tiêu Giao trong lòng tính toán đạo. Một tên khác thánh cảnh người chính là cùng Kim Đài giao thủ người, tên là Cổ Tịm. Hai người thì là không có Lý Tồn Hiếu cùng Cổ Ưu như vậy một lời không hợp liền đánh, đầu tiên là lẫn nhau giới thiệu một phen, sau đó mới động thủ, tiên lễ hậu binh. 30 chiêu sau, Kim Đài chiến thắng, cũng là đã được như nguyện đột phá đến thánh cảnh. Thật sự là khủng bố như vậy à, thấy cảnh này cổ thần tộc Cựu tộc lao trong lòng sợ hãi nói: "Còn muốn tiếp tục không?" Thần Tiêu Giao hỏi. "Đương nhiên." Lão phu cũng muốn lãnh giáo một chút đại tần mạnh nhất võ tướng thực lực. Lý Nguyên Ba cầm trong tay một đôi kim truy chậm rãi ra khỏi hàng. Nhục thân thành thánh, thấy cảnh này Cựu tộc già cả kinh nói: "Cái này sao có thể? Từ xưa đến nay chưa từng có xuất hiện qua, liền xem như thời đại thượng cổ ma chủ, nhân hoàng cũng không có đạt tới loại tình trạng này. Ta gọi Lý Nguyên Ba, lão đầu người tên gì?" Lý Nguyên Ba cầm trong tay kim truy vẻ mặt thành thật nói ra: "Xích Tử Chi Tâm, trời sinh thần lực, khó trách có thực lực như thế." Cựu tộc già trên dưới đánh giá một phen Lý Nguyên Ba nói ra: "Đại bằng hư ảnh." Chẳng lẽ hắn là đột nhiên cựu tộc già nghĩ tới điều gì? "Lao đầu ngươi còn muốn đánh nữa hay không?" "Đánh." Lý Nguyên Bá, nhớ kỹ lao phu gọi cổ thần thông, cổ thần tộc thứ 9 tộc lão cựu tộc lao Trịnh nói lại đạo, càng là rút ra mang theo người nhuyễn kiếm. Cựu tộc già thế mà vận dụng tùy thân thần binh. Cổ thần tộc đám người kinh ngạc nói. Dù sao vị này cựu tộc già đã mấy chục năm chưa từng ra tay, bọn hắn chính là cổ thần tộc Định Hải thần châm ý hệ, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Chương 900, đại tần nhân kiệt nhập cấm kỵ hải vực. Chương 900, đại tần nhân kiệt nhập cấm kỵ hải vực. Xem ra cái này Lý Nguyên Bá rất mạnh. Cổ Ưu cùng Cổ Tầm hai người liếc nhau nói ra: "Quỷ cốc tử, cái kia cổ thần thông là cảnh giới gì?" Thần Tiêu Giao hỏi: "Trung vị trí thánh cảnh, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới thượng vị thánh cảnh." Cổ thần thông xuất thủ trước phát động công kích, một kiếm chém về phía Lý Nguyên Bá, khủng bố một kiếm như giải lụa màu trắng trực tiếp vạch phá bầu trời, phát ra bén nhọn tiếng kiếm reo. Lý Nguyên Bá vung bẩy song truy, chính diện nên kích đi lên. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, song truy cùng nhẫn kiếm đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Cổ thần thông bị chấn động đến lui lại hai bước, mà Lý Nguyên Bá lại không hề động một chút nào. Khí lực thật là lớn. Cổ thần thông khen. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc, lần nữa vung vẩy song truy xuống tới. Cổ thần thông thân hình lóe lên, tránh đi Lý Nguyên Bá công kích, đồng thời nhuyễn kiếm như linh xà giống như cuốn lấy một cái kim truy. Lý Nguyên Bá dùng sức kéo một cái, ý đồ tránh thoát nhuyễn kiếm trói buộc, nhưng cổ thần thông thực lực há lại hắn có thể tùy tiện chống lại. Mắt thấy nhuyễn kiếm càng cuốn càng chặt, Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay phát lực, càng đem nhuyễn kiếm ngạnh sinh sinh kéo thẳng. Cổ thần thông sắc mặt giật mình, đội vàng buông tay, hướng về sau nhảy ra. Lý Nguyên Bá thừa cơ truy kích, song truy như Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới hướng cổ thần thông. Cổ thần thông tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ lên nhuyễn kiếm chọi cứng. Lại là một tiếng vang thật lớn, cổ thần thông bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Đa tạ." Lý Nguyên Bá thu truy mà đứng, cất cao giọng nói. Cổ thần tộc đám người hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn cửu tộc lão cổ thần thông vậy mà thua ở Lý Nguyên Bá trên tay. Lão phu bị bại tâm phục khẩu phục, đại tần quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp, vị này Lý Nguyên Bá tướng quân càng là có thể lấy dưới phạt trên chiến thắng lão phu, lão phu vui lòng phục tùng. Để tỏ lòng lão phu kính ý, lão phu nguyện ý mở ra ta cổ thần tộc động thiên thế giới để đại tần nhân kiệt tiến vào bên trong tu luyện. Cựu tộc già đi theo mà đến 10 tên cổ thần tộc trưởng già, thái thượng trưởng lão mở miệng chặn lại nói: "Phải biết bọn hắn trong 10 người cũng chỉ có Cổ Ưu cùng Cổ Tầm hai người từng tiến vào động thiên thế giới, cho nên hai người bọn họ mới có thể dẫn trước đám người một bước tiến nhập thánh cảnh. Động thiên thế giới chính là cổ thần tộc mạnh nhất chỗ nội đình, trừ tộc trưởng cùng 9 đại tộc lão không người có thể tiến vào bên trong." "Ý miệng." Cổ thần thông lên án mạnh mẽ đạo: "Không biết có thể từng cần gì đại giới?" Thần Tiêu Giao hỏi: "Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này Tần Tiêu Giao nên cũng biết. Cần đại tần nhân kiệt vì ta cổ thần tộc xuất thủ 3 lần." Cổ thần thông mở miệng nói: "Bao nhiêu danh ngạch?" "10 cái danh ngạch." "50 cái." Tần Tiêu Giao công phu sư tử mạo đạo: "Tần Hoàng, không có làm như vậy bừa bán, lão phu không có lớn như vậy bề lực." "15 cái đi, đây đã là lão phu có thể làm đến lớn nhất được bộ." "4 cái." "20." "Khảm đến khảm đi, quá phiền thoái, liền lấy cái trung gian số đi, 25 cái. Đồng ý ta đại tần nhân kiệt nhập cấm kỵ hải vực trợ giúp ngươi cổ thần tộc đối kháng thiên sứ tộc, không đồng ý coi như xong." "Tốt." Cổ thần thông liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tiêu Giao, hắn không nghĩ tới Tần Tiêu Giao giả như vậy tay. Lấy 1 năm trong vòng, 1 năm về sau bọn hắn muốn trở về cổ Á hải vực, đến lúc đó thế nhưng là hai đại hải vực chiến tranh thời khắc. Thần Tiêu Giao nói ra.
Tốt.
Ba ngày sau, ta Đại Tần nhân kiệt sẽ tùy các ngươi tiến vào cấm kỵ hải vực.
Tốt.
25 cái danh ngạch. Đại Tần võ tướng trực tiếp liền chiếm cứ 15 cái danh ngạch, chính là tứ thần top 12, trừ Lý Nguyên Bá, còn lại 15 người toàn bộ trúng tuyển. Còn thừa 10 cái danh ngạch từ Đại Tần hộ quốc cung phụng cùng Khâm Thiên giám ở trong chọn lựa 10 người, tu vi thấp nhất đều ở thượng vị trí nhân cảnh, còn có mấy người chính là hạ vị thánh cảnh. Tại động tiên thế giới bên trong tu luyện có thể gia tăng đột phá đến thánh cảnh tỷ lệ, tại dựa vào thiên tài địa bảo, đột phá thánh cảnh xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Ba ngày sau Đại Tần 25 cao thủ tuyệt thế theo cổ thần tộc cựu tộc lão cổ thần thông đi đến tấm kỵ hải vực cổ thần đảo. Còn lại 10 tên cổ thần tộc trưởng giả, thái thượng trưởng lao thì là bị lưu lại. Trên tường thành, Tần Tiêu Giao, Viên Thiên Cương, Quỷ Cốc Tử, Trương Đạo Lăng, Lý Nguyên Bá năm người nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh như có điều suy nghĩ. Các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không hạng vũ bọn hắn ra tay? Tần Tiêu Giao hỏi.
Chắc chắn sẽ không.
Quỷ Cốc Tử bình tĩnh 10 phần nói ra.
Vì sao?
Bởi vì cái này 25 đều là ta Đại Tần tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cổ thần tộc muốn đối phó bọn hắn ít nhất đạt được động ba vị thượng vị thánh cảnh mới có hy vọng. Thượng vị thánh cảnh chính là bọn hắn trong tộc đàn định hải thần châm, bọn hắn cả một tộc đàn cũng không có mấy cái, tuyệt đối không dám tùy tiện vận dụng, dù sao bọn hắn còn muốn thời khắc phòng bị thiên sứ tộc đánh lén. Còn một chút bọn hắn còn có 10 người chất tại chúng ta nơi này đâu? Toàn bộ hòn đảo chỉ có chỗ kia mỏ linh thạch sao? Thần Tiêu Giao hiếu kỳ nói.
Dù sao đây chính là nhanh chóng tăng trưởng thực lực đường tắt, trước đó Viên Thiên Cương đưa tặng những linh thạch kia toàn bộ bị Đại Tần văn võ tiêu hao hoàn tất.
Đúng rồi, bệ hạ nói lên mỏ linh thạch, ngài còn nhớ rõ chúng ta cùng ngài nói động phủ kia đi.
Viên Thiên Cương nói ra.
Nhớ kỹ. Trong động phủ có một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể.
Ân.
Cái này có cái gì kỳ quái?
Vẽ rồi.
Quỷ Cốc Tử không nói hai lời trực tiếp xé rách không gian. Một hơi nữa đám người trực tiếp xuất hiện tại mỏ linh thạch chỗ sâu, nơi này có rất nhiều Đại Tần Khâm Thiên giám cùng cung phụng các người đang tại bảo vệ.
Gặp qua bệ hạ, phụ trách trấn thủ mỏ linh thạch tuân phu tử thi lễ nói.
Vất vả tuân khanh.
Lập tức mấy người đi thẳng đến mỏ linh thạch chỗ sâu. Phát hiện một bộ sinh động như thật thi thể nằm ở nơi đó, bề ngoài cùng bình thường nhân tộc đại khái tương tự, chỉ bất quá duy nhất khác nhau chỗ chính là bộ thi thể này 10 phần to lớn, ít nhất cũng phải có gần 2 trượng thân cao,
khoảng 6 mét.
Đây là,
Tần Tiêu Giao kinh ngạc nói, hắn chưa từng thấy qua cao như thế nhân tộc.
Đây cũng là trong truyền thuyết cũng sớm đã diệt tộc cự nhân tộc.
Quỷ Cốc Tử nói ra,
cấm kỵ hải vực, thừa cổ trước đó bách tộc săn sát, cự nhân tộc đã từng chính là trong đó bộ tộc.
Truyền thuyết bộ tộc này trời sinh thần lực, chiến lực cực kỳ cường đại, toàn dân giai binh, chính là trời sinh chiến sĩ. Vừa ra đời cự nhân đều có đại tông sư thực lực, nhưng thiên đạo là công bằng, đưa cho bọn hắn không thể địch nổi thực lực, nhưng cùng lúc cũng cho bọn hắn lên một cái gông xiềng, bọn hắn thụ dưỡng rất khó, đỉnh phong nhất thời kỳ cự nhân tộc số lượng cũng bất quá mấy ngàn người.
Cấm kỵ hải vực càng là lưu truyền cự nhân tộc hơn vạn không thể địch truyền thuyết.
Vậy bọn hắn lại vì sao diệt vong?
Thần Tiêu Giao hiếu kỳ hỏi.
Cự nhân tộc cực kỳ hiếu chiến, bốn chỗ chinh phạt, cuối cùng treo chọc phải huyết tộc cùng lang tộc, bị hai tộc liên thủ tiêu diệt, nhưng là hai tộc diệt cự nhân tộc sau cũng nguyên khí đại thương, cuối cùng bị thiên sứ tộc hái được quả đảo, đuổi ra khỏi cấm kỵ hải vực.
Thì ra là thế.
Chương 901, chúng thần thủ vệ chương 901, chúng thần thủ vệ từ trên người người nọ tìm được cái gì tin tức hữu dụng sao? Hắn tùy thân mang theo chỉ có một thanh cự phủ, còn có một cái thư tử, chỉ bất quá phía trên này chữ viết chúng ta căn bản cũng không nhận biết, tùy thời gian ăn mòn thật nhiều chữ viết đều đã phong hóa, chỉ có những chữ này hoàn hảo, thần đã để người thác ấn xuống đến. Có chút cùng loại với hoa hạ cổ đại giáp cốt văn. Đoán chừng liền xem như tại vùng biển vô tận cũng không có bao nhiêu người nhận biết.
Hệ thống ngươi biết sao?
Thần Tiêu Giao cùng hệ thống được rẽ.
Đương nhiên.
Vậy còn thất thần sứ gì?
Tranh thủ thời gian phiên dịch a,
cần 10 triệu nhiệm vụ điểm.
Đặt mã lao tử không cần, liền mấy chữ này, ngươi công phu sư tử ngoạm.
Nhiều nhất 1 triệu, ngươi nguyện ý phiên dịch liền phiên dịch, không nguyện ý dẹp đi.
Thành Giao,
khấu trừ nhiệm vụ điểm 1 triệu, còn thừa 14 triệu nhiệm vụ điểm.
Hệ thống đã nói cho Tần Tiêu Giao mấy chữ này niệm cái gì?
Lấy tới, cho chấm nhìn kỹ một chút, chấm giống như ở nơi nào thấy qua.
Tần Tiêu Giao giả vờ giả vịt nói ra.
Chấm biết, nhìn mấy hơi sau.
Phong ấn, may a, vạn năm hết thệ chỉ có 6 chữ này.
Vậy hạ, ngài xác định sao?
Quỷ Cốc Tử như có điều suy nghĩ hỏi.
Xác định.
Các ngươi có cái gì đầu mối sao?
Không có, mấy người đồng nói.
Chỉ có Quỷ Cốc Tử như có điều suy nghĩ, nhưng lại cũng không muốn mở miệng, không biết là không xác định, hay là có cái gì lo lắng.
Cổ Âu Hải Vực, ra lộ tắt lánh hòn đảo.
Nơi này chính là bốn mặc kệ khu vực, đa số thế lực sở dĩ đem đàm phán địa điểm lựa chọn ở chỗ này, đó là bởi vì nơi này chính là Cổ Âu Hải Vực to lớn nhất thương hội, ra lộ tắt lánh thương hội trụ sở. Bọn hắn không chỉ có phú khả địch quốc tài lực, càng có không tầm thường võ lực, bằng không sớm đã bị mấy đại thế lực nuốt đến không còn một mảnh. Bọn hắn chủ yếu kinh doanh hai loại sinh ý, thứ nhất chính là bình thường mậu dịch cùng không bình thường giao dịch. Cái thứ hai chính là điều giải các đại thế lực ở giữa tranh chấp, từ đó thu hoạch được không ít thù lao.
Một chỗ tên là Thánh Mộ trong giáo đường.
Tám tên khí tức cường đại người ngồi vây quanh tại một cái cự đại bàn vuông bốn phía, trong tám người bảy nam một nữ, bốn tên lão giả, ba tên nam tử trung niên, một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ. Cầm đầu chính là một tên đeo mũ dạng, cầm trong tay dù che mưa nam tử trung niên, trên thân nó tản mát ra quanh năm thuộc về thượng vị giả khí tức, phía dưới tả hữu chính là hai gã khác thường thường không có gì lạ nam tử trung niên. Một người người mặc lễ phục màu đen, một người người mặc lễ phục màu trắng, cuối cùng thì là bốn tên người mặc trang phục chính thức lão giả cùng nữ tử kia đặt song song mà ngồi. Bọn hắn 8 người không phải người khác, chính là cổ Âu Hải vực tứ đại tổ chức thần bí một trong chúng thần thủ vệ 8 vị người lãnh đạo, thượng thủ người chính là chúng thần thủ vệ thần chủ. Cái kia 2 tên người mặc đen, lễ phục trắng trung niên nhân chính là một đôi song bạc thai, chính là chúng thần thủ vệ 2 đại thần vệ trưởng, đối với thần chủ phụ trách. Còn thừa 5 người chính là chúng thần thủ vệ ngũ đại thực quyền trưởng lão. Nữ tử phụ trách tọa trấn gia lộ tắt lãnh bản bộ, gia lộ tắt lãnh thương hội đúng là bọn họ trên mặt nổi thế lực. Còn lại 4 tên lão giả chính là phụ trách Hùng Sư Đế quốc, Hải Điêu Đế quốc, Quang Minh giáo đỉnh, Hắc Ám giáo đỉnh tứ đại thế lực chỗ phân bộ thương hội. Thần chủ nhẹ nhàng gõ một cái trong tay dù che mưa màu đen thản nhiên nói, tam đại thế lực đại quân có thể từng tập kết hoàn tất. Khởi bẩm thần chủ, Hải Điêu Đế quốc cùng Hùng Sư Đế quốc đã không sai biệt lắm, còn kém một chút vật tư cùng trang bị các loại khí giới, trong đó một tên lão giả mở miệng nói. Thiên sứ tộc đâu? Bọn hắn còn không có động tĩnh. Thần chủ, lần này chúng ta có thể từng muốn xuất thủ. Đương nhiên, không chỉ là chúng ta, mặt khác tam đại tổ chức đều sẽ xuất thủ. Huyết tộc cùng Lang tộc người đều liên hệ xong chưa? Liên hệ tốt. Các loại tam đại thế lực tiến quân cổ Á Hải vực, bọn hắn hang ổ chống rông thời điểm, huyết tộc cùng Lang tộc liền sẽ đối với thiên sứ tộc trụ sở độc thủ, đến lúc đó toàn bộ cổ Âu Hải vực khẳng định sẽ càng thêm loạn đứng lên. Càng loạn càng tốt. Đến lúc đó tộc ta mới có tái xuất cơ hội. Đúng rồi, người của chúng ta vẫn là không có thẩm thấu nhập bộ tộc kia sao? Không có. Người của chúng ta một khi tiến vào không cao hơn 3 ngày liền sẽ phát hiện, sau đó bị chỗ lấy cực hình. Xem ra chỉ có thông qua đại chiến đem bọn hắn bộ tộc dẫn ra, chúng ta mới có thời cơ lợi dụng. Thần chủ, chúng ta bây giờ tích xúc lực lượng chẳng lẽ còn không thể dung chuyển bọn hắn sao? Ngươi biết cái gì? Bộ tộc kia thế nhưng là tam đại thần tộc đứng đầu, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần tộc, cường đại như cổ thần tộc, thiên sứ tộc, lang tộc, huyết tộc chi lưu cũng không dám trêu chọc bọn hắn bộ tộc, liền chúng ta những lính tôn tướng của này cũng chỉ có thể phía sau quấy phong vân. Thậm chí liền ngay cả năm đó cuồng ngạo không ai bị nổi cự nhân tộc tại thời kỳ đỉnh phong cũng không dám cùng bộ tộc kia khiêu chiến. Bộ tộc kia đời đời trấn thủ nơi đó, vĩnh viễn không xuất thế, chúng ta căn bản không có biện pháp, thậm chí trước đó vài ngày làm cho hải thú bạo động cũng dung chuyển không được bọn hắn một tơ một hào. Vậy chúng ta liền không có biện pháp sao? Yên tâm đi, lòng người là tham lam. Cổ Âu Hải vực cùng cổ Á Hải vực là không thỏa mãn được bọn hắn những người này lòng tham, các loại hai đại hải vực bị cầm xuống sau, bọn hắn liền sẽ đưa ánh mắt để vào đến cấm kỵ hải vực bên trong, đến lúc đó bọn hắn không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Đúng rồi, đem tin tức truyền đi liền nói cấm kỵ hải vực có đột phá siêu thoát cơ hội, thời đại thượng cổ ma chủ cùng nhân hoàng chính là đạt được cơ hội này, từ đó siêu thoát ra thế giới này. Là loạn đứng lên đi, càng loạn càng tốt, dạng này tộc ta mới có tái xuất ngày, chúng ta cũng không cần tại giống trong âm vũ chuột trốn đông trốn tây. Lang tộc trụ sở to lớn nhà cây phía trên. Tiên tri, ngài đối với đám người kia tin tức thấy thế nào? Lang Vương nói ra. Chúng thần thủ vệ đám chuột kia không có ý tốt, khẳng định là muốn quấy cổ Âu Hải vực lần này nước động, để trong này càng loạn càng tốt, bọn hắn mới có thời cơ lợi dụng. Ngài hoài nghi bọn hắn cùng bộ tộc kia có quan hệ? Khó mà nói. Vậy chúng ta còn ra tay sao? Xuất thủ khẳng định đạt được tay, mà lại lần này còn muốn ngươi tự mình dẫn đội. Thiên sứ tộc không phải người ngu, khẳng định có chuẩn bị ở sau. Đã nhiều năm như vậy, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút thiên sứ này tộc phải chăng còn có lúc trước thực lực. Tốt. Vừa vặn lần này để động thiên thế giới bên trong các huynh đệ đi ra thấy chút máu đi. Là. Huyết tộc trụ sở, huyết trì chung quanh 7 đại màu đỏ như máu trong quan tài truyền đến mấy đạo giao lưu thanh âm. Đại ca, lần này liền để ta dẫn đội tiến về đi, bộ thứ 7 trong quan tài truyền đến một đạo vội vàng thanh âm. Chúng thần thủ vệ bên trong mặc dù không hơn vị thánh cảnh, nhưng là ngươi một người tiến về hay là rất nguy hiểm. Cổ Âu Hải vực nước rất sâu, lão lục cùng lao thất cùng nhau đi tới, các ngươi nhớ lấy không thể hàm chiến, thăm dò một chút thiên sứ tộc thực lực liền có thể. Bộ thứ nhất trong quan tài truyền đến một đạo không thể nghi ngờ thanh âm. Là, đúng rồi, đi động thiên thế giới bên trong mang lên cái kia 13 vị nguyên lão cùng các ngươi cùng nhau xuất chiến, bọn hắn ngủ say thời gian quá lâu. Là, hưu, hưu, bộ thứ 6, bộ thứ 7 quan tài trực tiếp xẹt qua trời cao biến mất không thấy gì nữa. Lão ngũ, ngươi âm thầm đi theo một chuyến, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới đừng xuất thủ. Là, đại ca, chỉ là một cái lâm thời thiên sứ tộc phân bộ, đáng giá tộc ta tam đại chân tổ đồng thời xuất thủ sao? Bộ thứ 2 trong quan tài truyền đến một đạo thanh âm bất mãn. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Địch nhân của chúng ta không chỉ có riêng là thiên sứ tộc, còn có lang tộc, cái kia 2 đại đế quốc, tứ đại tổ chức thần bí chương 902, huyết tộc đế hoàng, nên ẩn chương 902, huyết tộc đế hoàng, nên ẩn. Nhưng vào lúc này, huyết trì bắt đầu sôi trào lên, một người cao quý lại trung niên nho nhã tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi từ trong huyết trì trồi lên. Phu thân đại nhân, ngài tỉnh. Lần trước huyết thực chất lượng không tệ, trong đó còn có một cái thuần âm chi thể, lão phu thương thế không chỉ có khỏi hẳn, còn nâng cao một bước. Lão đại suy tính không sai, lần trước tộc ta bại trận cũng là bởi vì cuồng vọng tự đại, bằng không cũng sẽ không bị người ta đuổi tới thâm sơn cùng cốc này chi địa. Mẹ của các ngươi cùng mấy vị huynh đệ cũng sẽ không chết thảm. Phụ thân, ngài yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định thay mẫu thân đại nhân cùng các huynh đệ báo thủ. 4 người đồng nói. Ân. 4 người các ngươi cũng tiến vào động tiên thế giới đi, không cần thủ hộ vi phụ phải đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem thế giới này biến thiên. Là. Lập tức nam tử trung niên trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào động thiên thế giới đi. Xoạt 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 xoạt, 4 cỗ quan tài trực tiếp xẹt qua trời cao biến mất không thấy gì nữa. Cổ Á Hải vực, trên mặt biển. Viên Thiên Cương đang cùng một tên mọc ra 6 đôi cánh màu trắng, tóc trắng phơ tùy ý bay lên thiên sứ giao thủ, nước biển đều bởi vì hai người giao thủ mà sôi trào lên. Đáng chết, ngươi thế mà đột phá, tên kia thiên sứ sắc mặt khó coi nói ra. Lão đạo sĩ kia đâu? Lúc trước đánh cắp thiên sứ tộc bảo khố cùng dược viên có hai tên đạo sĩ, một tên đạo sĩ tuổi trẻ một cái lão niên đạo sĩ. Và ngươi còn chưa xứng đối với tiền bối kia xuất thủ. Giao thủ nhiều lần như vậy, còn không biết ngươi tên gì đâu. Viên Tiên Cương hỏi. Lão phu thiên sứ tộc đại thiên sứ giải mễ đạt luân, lão giả triển khai 6 đôi cánh màu trắng từ tốn nói. Ngươi tên là gì? Viên Tiên Cương. Đến một trận chiến. Hai người đều là trung vị trí thánh cảnh. Viên Tiên Cương vung đầu nắm đấm trực tiếp hướng mễ đạt luân công tới. Mễ đạt luân phía sau quang mang lóe lên, 6 đôi cánh chim trắng loãng trực tiếp triển khai, bay về phía không trung, đồng thời đánh ra một trường. Quyền trường tương giao, kinh khí bốn phía, không gian chung quanh đều nổi lên gợn sóng. Viên Tiên Cương thân hình thoát một cái, lùi về phía sau mấy bước, mà Mễ Đạt Luân thì vững vàng lơ lửng giữa không trung. Có chút ý tứ. Mễ Đạt Luân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Viên Tiên Cương vậy mà có thể đón lấy hắn một kích này. Viên Tiên Cương hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể phun trào, cặp mắt của hắn trở nên sáng lên, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn lần nữa phóng tới Mễ Đạt Luân, sử xuất tuyệt kỹ của mình Thiên Cương Quyết, Chu Thiên Tinh Đấu. Trên bầu trời lập tức hiện ra vô số viên tinh thần, tinh quang sáng chói, chiếu lên toàn bộ mặt biển đều sáng trưng. Mễ Đạt Luân cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, hắn không dám thất lễ, toàn lực thi triển chính mình thiên sứ chi lực, cùng Viên Thiên Cương triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Bất chi bất giác hai người đã giao thủ 30 hội hợp vẫn là bất phân thắng bại. Tốt một cái Viên Thiên Cương, vừa mới đột phá tới trung vị thánh cảnh, liền có so sánh uy tín lâu năm trung vị thánh cảnh thực lực. Hôm nay ngươi phải chết. Lập tức Mễ Đạt Luân hít sâu một hơi nữa nó trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thiên sứ thần tộc thần kỹ. Thánh quang thập tự trảm. Mễ Đạt Luân hét lớn một tiếng, dùng sức vung ra một kích. Chỉ gặp một đạo to lớn màu vàng thập tự kiếm khí hướng phía Viên Thiên Cương mau chóng bay đi. Những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị cắt đứt ra. Viên Thiên Cương sắc mặt nghiêm túc, hắn biết một kích này không có khả năng đón đỡ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn cấp tốc thi triển thân pháp, nghiêng người né tránh. Nhưng mà kiếm khí tốc độ cực nhanh, hay là tại trên người hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Viên Thiên Cương che vết thương, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thử, không gì hơn cái này. Mễ Đạt Luân cười lạnh nói. Viên Thiên Cương ánh mắt kiên định, hắn lau vết máu ở khoe miệng, lần nữa phát động công kích. Lần này khí thế của hắn càng thêm hung mãnh, chiêu thức cũng càng phát ra lăng lệ. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Uy tín lâu năm trung vị thánh cảnh không gì hơn cái này. Trong quyết đấu Viên Thiên Cương hử lạnh nói. Tốt, tốt. Mễ Đạt Luân có chút tức hồn hển nói. Ngay sau đó liên tục phát ra hai cái thánh quang thập tự trảm, chân khí trong cơ thể lập tức liền trống hơn phân nửa. Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng tụ, hắn biết một chiêu này uy lực không thể tầm thường so sánh, sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng thi triển ra đột thuật, muốn tránh né một kích này. Nhưng mà thánh quang thập tự trảm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Viên Thiên Cương. Mắt thấy là phải bị đánh trúng, Viên Thiên Cương quyết tâm trong lòng, quyết định liều mạng một lần. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo màu đỏ của sáng, nên hướng thánh quang thập tự chạm. Cả hai chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Viên Thiên Cương chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, thân thể không tự chủ được bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã ở xa xa trên mặt biển, không rõ sống chết. Ha ha, Viên Thiên Cương đi chết đi. Mễ Đạt Luân tiến lên chuẩn bị bổ đao. Chỉ gặp đổ vào trên mặt biển, Viên Thiên Cương trực tiếp độ cao mà lên, đứng lơ lửng trên không nhìn qua lao xuống tới gạo đà rèn. Thiên Cương quyết, bá đạo thiên hạ. Ngay sau đó một đạo làm người sợ hãi quyền mang phô thiên cái địa giống như hướng về Mễ Đạt Luân tập sát mà đến. Mễ Đạt Luân thấy thế, sắc mặt đại biến, đội vàng thi triển ra toàn bộ lực lượng muốn ngăn cản được một quyền này. Nhưng mà, Viên Thiên Cương một kích này uy lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt xông phá Mễ Đạt Luân phòng ngự. Phốc. Mễ Đạt Luân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Viên Thiên Cương thừa thắng xông lên, không cho Mễ Đạt Luân mảy may cơ hội thở dốc. Thân hình hắn lóe lên, liền tới đến Mễ Đạt Luân phía trên, lại là một quyền hung hăng đập xuống. Một quyền này mang theo vô tận uy thế, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đánh nát. Mễ Đạt Luân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Với anh, theo một tiếng vang thật lớn, Mễ Đạt Luân thân thể nổ bể ra đến, biến thành một mảnh huyết vụ. Viên Thiên Cương lặng lặng lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới tràn ngập huyết vụ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Rốt cuộc chết? Không, hắn không có chết. Ngay tại Viên Thiên Cương suy tư thời điểm, trong lúc bất chợt, trên bầu trời vỡ ra một đường vết rách, từ đó đi ra một tên cao quý lại nho nhã nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn trước mắt tình cảnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Các hạ là? Viên Thiên Cương xác nhận chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, trong lòng càng là rung động, bởi vì hắn từ trên thân nó cảm nhận được một cô không tại quỷ cốc tử tiền bối phía dưới thực lực, thậm chí còn hơn. Trịnh trọng giới thiệu một chút, bản tọa huyết tộc đế hoàng, nên ẩn, nam tử trung niên giới thiệu nói. Nguyên lai, hắn năm đó cùng thiên sứ tộc đại chiến hậu thân bị thương nặng, một mực tại bế quan dưỡng thương, bây giờ thương thế hắn khỏi hẳn, thực lực càng hơn lúc trước, cho nên đi ra giải sầu một chút. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, một cỗ cường đại khí tức lập tức bao phủ Viên Thiên Cương. Một hơi nữa, Viên Thiên Cương thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng lấy. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, không biết tiền bối vì sao muốn trợ giúp ta. Viên Thiên Cương khó hiểu nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chương 903, Quỷ Cốc Tử quyết đấu nên ẩn bên trên. Chương 903, Quỷ Cốc Tử quyết đấu nên ẩn bên trên. Các hạ một thân thực lực không tầm thường, trung vị thánh cảnh liền xem như tại tộc ta thắng qua các hạ cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, các hạ sau lưng hẳn là cũng có một cái thế lực lớn duy trì đi, nên ẩn nói ra. Tiền bối là muốn cùng ta thế lực phía sau hợp tác? Viên Thiên Cương nhìn ra ý nghĩ của hắn, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Đã như vậy, tiền bối kia theo ta đi một chuyến đi.
Tốt.
Có một vấn đề không biết có thể cáo chi, nên ẩn trên dưới đánh giá một phen Viên Thiên Cương hỏi. Nói, ta xem các hạ số tuổi thật sự tựa hồ đã vượt qua 300 tuổi, nhưng là ta nhớ được nhân loại các ngươi liền xem như thánh cảnh thọ nguyên hẳn là cũng sẽ không vượt qua 200 tuổi a. Chẳng lẽ là ăn vào cái gì thiên địa cơ bảo? Cái này nên ẩn thực lực sát thực đáng sợ, thế mà ngay cả ta số tuổi thật sự đều có thể nhìn ra. Viên Thiên Cương trong lòng sợ hãi nói, khó mà nói, cũng không cần nói. Không có cái gì khó mà nói, tại hạ thời gian trước nhân duyên tế hội phía dưới đã từng ăn nhầm tiếp theo gốc Long Tiên cỏ. Đúng là vận khí tốt, xem ra Viên đạo hữu cũng là người đại khí vận nên ẩn tán dương. Long Tiên cỏ có thể giúp võ giả trực tiếp gia tăng 2 giáp thọ nguyên, bình thường sinh trưởng tại chân long ẩn hiện chi địa, chính là nó nước bọt nhỏ xuống trên mặt đất hình thành. Tiên bối, trên đời này thật sự có chân long sao? Viên Thiên Cương hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Bằng không rồng này nước bọt thảo nguyên là thế nào lấy được nên ẩn nhìn lướt qua Viên Thiên Cương nói ra. Căn cứ lão phu biết, chúng ta trên thế giới này không chỉ có coi chân long, còn không chỉ một đầu. Tiền bối ngài gặp qua. Đương nhiên, cấm kỵ hải vực chỗ sâu nhất liền có 2 đầu chân long, bọn hắn đời đời thủ hộ nơi đó bảo tàng. Tiền bối sống thật lâu sao? Không nhớ rõ, cụ thể sống bao lâu, lão phu đều đến không hết tiền bối, ngài mới vừa nói cái kia thiên sứ tộc người chưa chết. Không sai, thiên sứ tộc cùng cảnh giới rất khó giết chết, bọn hắn có trong nháy mắt hồi máu thánh quang khôi phục thuật, còn có chết thay nhân ngẫu. Thánh quang khôi phục thuật, hắn gặp qua, nhưng là chết thay nhân ngẫu hắn chưa từng nghe thấy. Tiền bối, chết thay nhân ngẫu là vật gì? Loại này nghịch thiên bảo vật vốn cũng không phải là thế giới này hẳn là có, ngươi hẳn là cũng biết chúng ta thế giới này cùng ngoại giới hoặc là thượng giới đều có liên hệ đi. Cái này chết thay nhân ngẫu chính là thượng giới sở ban tặng thiên sứ tộc bảo vật, chính là thượng giới đại nhân vật luyện chế, chỉ cần đem tinh huyết của mình nhỏ tại trên đó, thời khắc mấu chốt liền có thể bảo đảm ngươi một mạng. Theo cùng thượng giới đoạn liên, loại bảo vật này ở thiên sứ tộc bây giờ hẳn là cũng không có bao nhiêu, chỉ có những cái kia thánh cảnh cùng đại nhân vật hậu đại mới có thể được hưởng. Thì ra là thế. Mấy trăm trong biển bên ngoài một chỗ vô danh trên hòn đảo, bị thương thật nặng gạo đã rèn nôn mấy ngụm máu tươi, giờ này khắc này càng là chửi ầm lên, đáng chết, Viên Thiên Cương, ngươi để lão phu lãng phí một cái mạng, ngày khác tất lấy trên cổ ngươi đầu người. Phải biết chết thay nhân ngẫu ở thiên sứ tộc thế nhưng là 10 phần thưa thớt, chỉ có những cái kia trung vị thánh cảnh trở lên mới có thể được hưởng, hạ vị thánh cảnh trừ phi lập xuống đại công, nếu không căn bản sẽ không được ban cho. Chết thay nhân ngẫu cũng có hạn chế, một người chỉ có thể sử dụng một lần. Viên Thiên Cương, nên ẩn hai người đi thẳng tới Đại Tần nơi ở tạm thời, tiên đại đảo. Siêu 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 6 bóng người đằng không mà lên. Cầm đầu chính là Quỷ Cốc Tử, sau đó ngay sau đó là Lý Nguyên Bá, Trương Đạo Lăng, Tát Thủ Kiên, Hứa Tinh Dương, Nam Hoa. 6 tên thánh cảnh cao thủ, thế mà còn có một tên thượng vị thánh cảnh. Đây chính là các hạ xuất thân thế lực, nên ẩn hỏi. Đại Tần Đế Quốc, Khâm Thiên Giám Phó Giám Viên Thiên Cương gặp quan nên ẩn các hạ. Viên Thiên Cương trịnh trọng giới thiệu một lần chính mình. Đại Tần Đế Quốc, chưa từng nghe nói qua, hẳn không phải là vùng biển vô tận thế lực đi. Chúng ta đến từ Huyền Hoàng Đại Lục. Nhân Hoàng cùng Ma Chủ Cố Hương, có ý tứ. Chư vị hiện thân, nhưng là muốn một trận chiến, nên ẩn máu me đầy đầu phát đón gió tung bay, ánh mắt kiên định tự tin, toàn thân trên dưới hiển thị rõ cao quý ưu nhã. Không sai. Quỷ Cốc Tử bình tĩnh 10 phần nói ra. Các ngươi lui ra, ta đến cùng đánh một trận. Là. Quỷ Cốc Tử bây giờ đạo đảm nhiệm Khâm Thiên giám chính một vị, tại Đại Tần địa vị càng là dưới một người trên ba người, trừ Tần Tiêu Giao bên ngoài, không người có thể sai xử hắn. Hai người đều là thượng vị trí thánh cảnh, khác biệt duy nhất chính là Quỷ Cốc Tử chính là cương vừa bước vào cảnh giới này, nên ẩn thì là tại cảnh giới này dừng lại không biết bao lâu, lâu đến ngay cả chính hắn đều quên. Lên không một trận chiến. Tốt. Mấy người còn lại chăm chú nhìn hai người nhất cử nhất động, dù sao đây chính là khoáng thế cao thủ quyết chiến, chỉ có thể nộ mà không thể cầu. Để cho ngươi ba chiêu, đứng lơ lửng trên không, phụ lập hai tay nên ẩn nói ra. Tốt, tốt, tốt. Quỷ Cốc Tử cười nói. Ngang qua thập phương, chỉ gặp Quỷ Hạt Kê trong tay xuất hiện một thanh hoàn toàn do chân khí quán chú mà thành trường kiếm, ngay sau đó vô số kiếm khí ly thể mà ra. Một kiếm đâm ra, trong chốc lát xuất hiện 10 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều quay trùng quanh một cái phương hướng, bất kỳ biến hóa nào đều là trong nháy mắt. Đầy trời kiếm khí tàn phá bừa bãi toàn bộ hư không, hai người chỗ trăm ngàn trượng phạm vi bên trong đều bị bao phủ trong đó, thân ở trong đó nên ẩn bao giờ cũng đều gặp lấy kiếm khí công kích. Có ý tứ, thấy cảnh này nên ẩn cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại cười nói. Nên ẩn chậm rãi đưa tay phải ra, xa xa một nắm, nhẹ nhõm nắm đánh tới kiếm khí, sau đó, hắn dùng sức một nắm, những kiếm khí kia liền tiêu tán thành vô hình. Kiếm đến. Quỷ Cốc Tử khẽ quát một tiếng, càng nhiều kiếm khí hướng phía nên ẩn gào thét mà đi. Nên ẩn không lùi mà tiến tới, xông vào trong kiếm khí, tắm rửa mưa kiếm bên trong, thân thể của hắn lóe ra huyết sắc và mang, những nơi đi qua, kiếm khí nhao nhao tán loạn. Trong chớp mắt, nên ẩn liền tới đến Quỷ Cốc Tử trước mặt, hắn đấm ra một quyền, mang theo bài sơn đảo hải chi thế. Quỷ Cốc Tử giơ kiếm ngăn cản, lại bị ngạnh sinh sinh địa chấn lui mấy chục bước. Thật mạnh. Quỷ Cốc Tử âm thầm kinh hãi, không hổ là sống không biết bao lâu lão quái vật. Hắn hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, chuẩn bị thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình. Tiếp ta chiêu thứ hai, ngàn bước phi kiếm. Quỷ Cốc Tử trong tay chân khí trường kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đầu bạch long, vượt ngang trời cao, lấy nhanh như tốc độ như tia chớp tập sát hướng Nên ẩn. Nên ẩn đối mặt chạy nhanh đến bạch long, không chút hoang mang, hắn nâng lên đi tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyết sắc tường ánh sáng xuất hiện tại trước người hắn. Tường ánh sáng nhìn như yếu ớt, kỳ thực kiên cố không gì sánh được, bạch long đâm vào phía trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, nhưng lại không cách nào đột phá nó. Có chút ý tứ nên ẩn khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Quỷ cốc tử thấy thế, thủ ấn biến đổi, bạch long phân hóa số tròn ngàn thanh phi kiếm, như mưa to chút xuống. Nhưng mà, nên ẩn chỉ là đứng tại chỗ, quanh thân nổi lên một tầng huyết sắc quang mang, tất cả phi kiếm tới gần hắn lúc, đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, nhao nhao rơi xuống. Quỷ cốc tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết gặp được chân chính cường địch. Chiêu thứ ba, tung hành kết hợp, ngang qua thập phương, ngàn bước phi kiếm. Chỉ gặp quỷ hạt kê trong tay đồng thời xuất hiện hai thanh chân khí trường kiếm, trực tiếp hóa thành một đầu hắc long cùng một đầu bạch long, hòa lẫn giống như thẳng hướng nên ẩn, chỉ một thoáng thiên địa thất sắc, toàn bộ hư không đều trở thành đen trắng tranh sơn thủy, thời gian cùng không gian đều phảng phất dừng lại. Dính đến thời gian cùng không gian công pháp, quả thực bất phàm, ngay cả bản tọa đều làm không được gan nên ẩn khâm phục nói. Nhưng tung hành kết hợp chỉ kiềm chế lại nên ẩn trong nháy mắt, liền bị nó tránh thoát. Chương 904, quỷ cốc tử quyết đấu nên ẩn bên dưới. Chương 904, quỷ cốc tử quyết đấu nên ẩn bên dưới. Chỉ gặp nên ẩn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại huyết sắc hư ảnh, tản ra khí tức kinh khủng. Hư ảnh đưa tay vung về phía trước một cái, một đạo cột ánh sáng huyết sắc phun ra ngoài, cùng hắc long bạch long đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, hư không phá toái. Quỷ cốc tử sắc mặt tái nhợt, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, thể nội càng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Hắn nhìn xem lông tóc không hao tổn nên ẩn, trong lòng thầm than, người này thực lực sâu không lường được, sợ không phải ta có thể địch. Nên ẩn chính là loại kia tuyệt thế thánh giả, vô địch chi tư, cùng cấp bậc nhà vô địch, có thể so sánh thời kỳ thượng của ma chủ cùng nhân hoàng, thậm chí còn hơn. Lúc này, nên ẩn mở miệng nói, thực lực của ngươi rất mạnh. Cuộc chiến hôm nay, làm ta đối với đại tần đế quốc sinh ra mấy phần hứng thú. Quỷ cốc tử cười, hắn đã thật lâu không có nếm đến thụ thương tư vị, lần trước mạnh mẽ xông tới thiên sứ tộc dược viên cùng bảo khố cũng không có như vậy gặp khó, chỉ bất quá hiển thị rõ chật vật một chút. Ba chiêu đã qua, nên ta xuất thủ, nên ẩn cười nói. Lập tức thế đại lực trầm một quyền trực tiếp đánh tới hướng quỷ cốc tử, nó quyền mang những nơi đi qua, hư không vỡ nát, không khí nổ tung. Quỷ cốc tử thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né một quyền này, đồng thời trước người xuất hiện một đạo chân khí tâm chắn, ngăn trở nên ẩn đến tiếp sau công kích, nhưng cường đại phản vệ chi lực lại là chấn động đến hắn khí huyết cuộn, thể nội càng là rời sông lấp biển. Nhân kiếm. Quỷ cốc tử sắc mặt nghiêm túc, hai tay hư không xa xa một nắm. Chỉ gặp tại hắn lên không, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt lóng lánh, một thanh khổng lồ không gì sánh được dài chừng mười trượng chân khí trường kiếm hoành không xuất thế, thân kiếm lóe ra kiếm khí bén nhọn, tựa như một đầu như cự long xông thẳng lên trời. Đi. Quỷ cốc tử khẽ quát một tiếng, ngón tay hướng về phía trước một chút, thanh kia dài chừng mười trượng chân khí trường kiếm như là mũi tên rời cung bình thường, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm thẳng nên ẩn mà đi. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, uy lực cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng, trực tiếp xé rách không gian, trong chớp mắt liền giết tới nên ẩn thân trước. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, nên ẩn nhưng lại đã lui qua lại, ngược lại ánh mắt ngưng tụ, lại không trốn không né, một tay hướng về phía trước chụp tới, ý đồ bắt lấy thanh cự kiếm kia. Nhưng mà cự kiếm uy thế thực sự quá mức kinh người, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị bắt lại. Mắt thấy cự kiếm liền muốn đâm xuyên nên ẩn bàn tay, hắn một tay khác cấp tốc đưa ra, tại trên thân kiếm nhẹ nhàng gỗ, nhìn như tùy ý một kích, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng lực lượng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cự kiếm vương hướng vậy mà phát sinh cải biến, nguyên bản trực tiếp đâm tới cự kiếm chạy hướng quỹ tích ban đầu, hướng về nơi xa bay đi. Quỷ cốc tử giật mình, vội vàng thi triển pháp quyết, muốn triệu hồi cự kiếm, nhưng nên ẩn như thế nào cho hắn cơ hội này, dưới chân hắn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ cốc tử sau lưng, một trường gỗ ra. Quỷ cốc tử phát giác được nguy hiểm, quay người huy kiếm ngăn cản, nhưng nên ẩn một trường này ẩn chứa uy năng kinh khủng, trực tiếp đem chân khí trường kiếm trực tiếp đập tan, người cũng bị đánh lui mấy chục bước. Địa kiếm, theo quỷ cốc tử gầm lên giận dữ, hắn lên chống không bầu trời đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, ngay sau đó, ba thanh dài đến mấy chục trượng chân khí trường kiếm trực tiếp chống rông xuất hiện ở giữa không trung, kiếm của bọn nó thân lóe ra hàn quang lạnh lẽo, kiếm khí ngút trời, phản phất muốn xé rách hư không bình thường, thế không thể đỡ. Đi. Quỷ cốc tử lần nữa hét lớn một tiếng, ba thanh dài chừng 10 trượng trường kiếm đồng thời phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, tựa như tia chớp nhanh chóng hướng phía nên ẩn công sát mà đi. Bọn chúng trên không trung xẹt qua ba đạo duyên dáng đường vòng cung, bày biện ra một hình tam giác công kích trận hình, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Siêu siêu siêu, ba thanh trường kiếm bằng tốc độ kinh người phóng tới nên ẩn, mũi kiếm của bọn nó lóe ra hào quang chói sáng, mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Mỗi một chiếc trường kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để phá hủy hết thảy ngăn cản bọn chúng tiến lên chống lại. Nên ẩn trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, song trường đẩy ra, năng lượng ba động khủng bố quét sạch mà ra, cùng ba thanh cự kiếm chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, hư không phá toái. Hai người đều là không hẹn mà cùng lui về sau, quỷ cốc tử lui về sau mấy chục bước, nên ẩn lui vài chục bước, lập tức phân cao thấp. Lợi hại. Quỷ cốc tử từ đấy lòng tán thán nói, đây là hắn lần đầu tại trong cùng cảnh giới bị thua. Nên ẩn nhìn xem chiến ý ngang dương quỷ cốc tử, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, ngươi chi thực lực, tính cả cấm kỵ hải vực, toàn bộ vùng biển vô tận có thể đứng vào top 10, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ không tiếp nổi ta một cách này. Quỷ cốc tử chắp tay nói, đa tạ các hạ thủ lưu tình. Cuộc chiến hôm nay, ta thu hoạch rất nhiều. Nên ẩn mỉm cười nói, không cần phải khách khí, thực lực của ngươi rất mạnh, đợi một thời gian, nhất định có thành tựu. Còn muốn đánh sao? Đương nhiên. Thật vất vả gặp được một phát lực lượng ngang nhau đối thủ, nhất định phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến một trận. Vui lòng đã đến. Thiên kiếm. Theo gầm lên giận dữ, quỷ cốc tử thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân chân nguyên đều bị thôi động đứng lên, chỉ gặp chín chuôi dài đến mấy chục trượng cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Những này cự kiếm toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, trên thân kiếm càng là tản mát ra kiếm khí bén nhọn, để cho người ta không rét mà run. Kiếm khí bốn phía, sát ý tràn ngập, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến bình thường. Đi! Quỷ quốc tử lần nữa hét lớn một tiếng, ngón tay một chút, cái kia chín chuôi cự kiếm tựa như mũi tên rời cung hướng phía nên ẩn tật chỉ mà đi. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến nên ẩn trước mặt, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, nên ẩn nhưng lại chưa bối rối, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó thần bí pháp thuật. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đôi to lớn màu đỏ như máu cánh, cánh triển khai sau có tới rộng mấy chục trượng, phía trên còn bao trùm lấy một tấm thật dày huyết quang. Cánh nhẹ nhàng vỗ, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, thiên địa vì đó biến sắc. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ nên ẩn thân bên trên bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cảm giác được cỗ khí tức này, quỷ quốc tử sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn biết mình gặp trước nay chưa có kinh địch. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể toàn lực thôi động chân nguyên, để cự kiếm tiếp tục thẳng tiến. Phanh! Rốt cục, cự kiếm cùng nên ẩn màu đỏ như máu cánh hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, vô số đạo gợn sóng năng lượng bốn chỗ quyết tán, không gian chung quanh đều phảng phất không chịu nổi nguồn lực lượng này mà bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nên ẩn ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn nhìn phía xa quỷ quốc tử, trong mắt lóe lên một tia kính nể. Ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta, nên ẩn lau vết máu ở khoe miệng, rất tốt, ngươi đáng giá ta sử xuất toàn lực. Nói xong, nên ẩn toàn thân tản mát ra nồng đậm huyết quang, cặp mắt của hắn cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, không gian chung quanh đều bóp méo. Quỷ quốc tử cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng run lên. Hắn biết, đây là nên ẩn trạng thái mạnh nhất. Tới đi. Quỷ quốc tử la lớn, thanh âm của hắn vang vọng trên không trung. Hai người lần nữa phóng tới đối phương, triển khai sau cùng quyết đấu. Cuối cùng hai người lại đối liều mạng hơn 10 chiêu, đã bình ổn cục kết thúc, kỳ thực là nên ẩn chiếm cứ một tia thượng phong. Các hạ chi thực lực tựa hồ vượt qua thánh cảnh phạm vi, chẳng lẽ là siêu thoát ra? Quỷ quốc tử hỏi. Không có. Chỉ là bước ra một bước nhỏ mà thôi, nếu là siêu thoát ra, đã sớm thoát ly vùng thế giới này. Các hạ chi thiên tư, từ xưa đến nay có thể đứng vào top 10, đương đại có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Chương 905, huyết tộc hợp tác đại tần. Chương 905, huyết tộc hợp tác đại tần. Trong phủ thành chủ, phòng họp. Tần Tiêu giao hội kiến nên ẩn, cùng đi còn có Quỷ Cấp Tử, Viên Thiên Cương, Lý Nguyên Bá, Trương Đạo Lăng bốn người. Nhục thân thành thánh. Cái này sao có thể? Nên ẩn nhìn thấy Lý Nguyên Bá sau cả kinh nói. Từ chất ngút trời. Chuyến này không có uổng phí đến, nên ẩn cười nói. Liền xông một cái Lý Nguyên Bá đã làm cho hắn đến đại tần cùng bọn hắn gặp gỡ. Nên ẩn, huyết tộc đế hoàng, sơ đại hấp huyết quỷ, á đương chi tử Tần Tiêu giao thăm dò tính nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nên ẩn cả kinh nói, phải biết đây chính là tuyệt mật, liền xem như tại toàn bộ trong huyết tộc cũng không có mấy người biết. Ta đại tần tình báo trải rộng toàn bộ vùng biển vô tận, mặc dù không thể nói là không gì làm không được, nhưng là đại đa số tin tức chúng ta còn có thể biết đến. Không có khả năng, ta thân phận này biết đến ngoại nhân sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Tốt một cái đại tần quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Nên ẩn tộc trưởng đến đây cần làm chuyện gì? Phải biết, bây giờ cổ Âu Hải vực cùng cổ Á Hải vực thế nhưng là địch nhân a. Ta huyết tộc cũng không phải cổ Âu Hải vực người bản thổ biên, tần hoàng hẳn phải biết ta huyết tộc chính là đến từ cấm kỵ hải vực. Cho nên lần này các ngươi dự định cùng ta đại tần hợp tác cộng đồng đối kháng thiên sứ tộc. Không sai. Tần hoàng có chỗ không biết, thiên sứ tộc bây giờ bày ra thực lực ngay cả một nửa đều không có, mọi người đều biết chính là thiên sứ tộc quang minh thiên sứ, bọn hắn chính là thiên sứ tộc đại biểu, âm thầm càng là có hắc ám thiên sứ nhất mạnh phụ trợ, những này đều không phải là đáng sợ nhất chính là thiên sứ tộc tổ địa không đảo. Không đảo. Đây là lơ lửng tại cấm kỵ hải vực trên không một chỗ hòn đảo, cũng là thiên sứ tộc trung cực chỗ nội đình, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều lão bất tử thiên sứ tộc có mấy vị thượng vị thánh cảnh. Theo ta được biết có 5 người, nhưng là vụn trộn còn có hay không, ta liền không xác định. Người huyết tộc có mấy người? Nên ẩn hướng về phía Tần Tiêu giao không hiểu cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Huyền Hoàng Đại Lục, Trung Châu Thành. Gia Cát Lượng thu được Đại Chu Di tàng sau, bắt đầu dựa theo Tần Tiêu giao trước khi đi ý chỉ quyết đoán, trắng trợn sản xuất vũ khí trang bị, chiến thuyền, cả nước trên dưới đều trồng cà chua cùng khoai tây, càng là trắng trợn mộ binh. Tần Tiêu giao bọn người rời đi không đến trong thời gian một năm, binh bộ liền kéo một chi 5 triệu tân binh, lúc không có chuyện gì làm chính là huấn luyện, sau đó chính là trợ giúp nông dân nghề nông, một ngày ba bữa bao ăn no, càng là có một trận thịt. Dân chúng sinh hoạt tốt rồi, đại tần cũng càng thêm giàu có, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Những cái kia không an phận nhân tố cũng đã sớm đều bị Lý Nho cùng Giả Hủ hai người bóp chết trong trứng nước. Bây giờ toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục trừ cực Tây chi địa cùng cực Bắc chi địa, cơ hồ tất cả bản đồ đều bao quát nhập đại tần. Cấm kỵ hải vực, Thiên Thần Đảo. Đại điện huy hoàng bên trong, Thiên sứ tộc đương đại tộc trưởng ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, phụ trách giám thị cổ thần tộc trinh sát cầu kiến. Để hắn tiến đến. Là. Ngay sau đó một tên mọc ra bốn cặp cánh màu trắng thiên sứ đi đến, không người tham viếng nói bái kiến tôn kính tộc trưởng đại nhân. Chuyện gì? Cổ thần tộc thứ 9 tộc lão cổ thần thông từ bên ngoài bí mật mang về 20 mấy người. A, là cổ Á Hải vực người hay là cổ Âu Hải vực người? Xem bọn hắn ăn mặc, giống như là cổ Á Hải vực người, nhưng là cụ thể là đến từ thế lực nào, trước mắt còn không có tìm hiểu rõ ràng. Nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng. Là. xem ra các ngươi cổ thần tộc cũng ngồi không yên, rốt cục nghĩ đến muốn liên lạc với phía ngoài đồng minh. Đáng tiếc a, thì đã trễ. Người tới. Bái kiến tộc trưởng. Bộ tộc kia có thể có tin tức chuyển đến. Không có. Chúng ta sứ giả ngay cả bọn hắn trụ sở còn không thể nào vào được, nếu không phải xem ở lão tổ trên mặt, trực tiếp liền bị bọn hắn cho giết chết. Âm thầm chuyển đến một thanh âm. Xem ra bộ tộc này vẫn là trước sau như một cự tuyệt cùng ngoại tộc giao lưu a. Hừ. Sớm muộn cũng có một ngày đem bọn hắn từ cái kia cao cao tại thượng trên vương tọa thu hạ đến. Tiên đại đạo, đại tần trụ sở. Nên ẩn đại biểu huyết tộc cùng đại tần đã đạt thành bước đầu hợp tác, nguyện ý tại thời khắc mấu chốt đánh lén tiên sứ tộc, kiềm chế lại bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ. Đại tần thì cần muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt tiên sứ tộc cùng lưỡng đại đế quốc đại quân. Chỉ có làm đến bước này, song phương mới có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu nhiệm vụ điểm? 35 triệu. Đốt. Tuyên bố nhiệm vụ 1, đánh bại cổ Âu Hải vực liên quân, ban thưởng nhiệm vụ điểm 10 triệu, binh chủng triệu hoán một lần, tuyệt thế triệu hoán một lần, thánh cảnh triệu hoán thẻ một tấm, tây chu triệu hoán thẻ một tấm. Tuyên bố nhiệm vụ 2, hủy diệt đại bàng biển đế quốc, ban thưởng nhiệm vụ điểm 30 triệu, binh chủng triệu hoán cơ hội 3 lần, tuyệt thế triệu hoán 3 lần, thánh cảnh triệu hoán thẻ 3 tấm, thương triều triệu hoán thẻ 2 tấm. Tuyên bố nhiệm vụ 3, hủy diệt hùng sư đế quốc, ban thưởng nhiệm vụ điểm 30 triệu, binh chủng triệu hoán cơ hội 3 lần, tuyệt thế triệu hoán 3 lần, thánh cảnh triệu hoán thẻ 3 tấm, thương triều triệu hoán thẻ 2 tấm. Tuyên bố nhiệm vụ 4, thống nhất á, Âu hai đại hải vực, ban thưởng nhiệm vụ điểm 50 triệu, thánh cảnh triệu hoán thẻ 5 tấm, hạ triều triệu hoán thẻ 2 tấm, hạ triều trước đó triệu hoán thẻ 1 tấm. Lần trước hoàn thành thống nhất cổ Á Hải vực ban thưởng 20 triệu nhiệm vụ điểm, còn có trước đó còn lại 15 triệu nhiệm vụ điểm. Còn có binh chủng triệu hoán một lần, thánh cảnh triệu hoán thẻ 1 tấm, xuân thu trước đó triệu hoán thẻ 1 tấm bao hàm xuân thu cùng trước kia. Sử dụng binh chủng triệu hoán. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngụy võ tốt 50,000. Ngụy võ tốt ra sao cấp độ binh chủng? Vô song binh chủng. 6. Sử dụng xuân thu trước đó triệu hoán thẻ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nô khởi. Hắn ra sao thực lực? Thượng vị trí nhân người. Phối hợp 50,000 ngụy võ tốt có thể chạm giết hạ vị thánh cảnh. 100,000 ngụy võ tốt ra chỉ bên dưới có thể giết trung vị thánh cảnh, vô song binh chủng đều có thể ra chỉ chủ tướng năng lực, từ đó tăng lên thực lực của bọn hắn, để bọn hắn vượt cấp tác chiến, lấy dưới phạt trên. Sử dụng thánh cảnh triệu hoán thẻ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương Tam Phong. Đã ma một giáp Trương đạo trưởng rốt cuộc đã đến. Hắn ra sao thực lực? Thượng vị thánh cảnh. Không hổ là Trương Tam Phong, đến thế giới nào đều là trần nhà tồn tại. Hôm nay vận khí cực kỳ tốt, a đến 10 lần vô song rút thưởng. Khấu trừ nhiệm vụ điểm 1 triệu, còn thừa 34 triệu nhiệm vụ điểm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thi Lang. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Điện Khánh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Kim Tam Lương. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ngụy Võ Tốt 50,000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Có Ngôi Quân 50,000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bá Vương Cưới 50,000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Phi Hổ Quân 50,000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mặc Giáp Cửa Đệ Tử 1000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Triệt Chiêu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Âu Dương Xuân. Chương 906, Cổ Thần Đạo, Đại Động Tiên Thế Giới. Chương 906, Cổ Thần Đạo, Đại Động Tiên Thế Giới. Không tệ á, hệ thống rốt cục cho lão tử tuân ra đồ tốt. Đốt. Cảm nhận được ký chủ rất có tài sản, mở ra truyền thuyết cấp rút thưởng. Truyền thuyết cấp rút thưởng là cái gì? Làm sao thu phí? 1 triệu nhiệm vụ điểm một lần, bảo chất bảo lượng, sẽ không xuất hiện đồ vô dụng, đáng giá. Hết thảy quyền giải thích về bản hệ thống tất cả. Ngươi nếu dối gạt lão tử nguyền rủa ngươi yên tâm, bản hệ thống lấy sự tin cậy làm gốc. Đến lần thập liên truyền thuyết rút thưởng, khấu trừ nhiệm vụ điểm 10 triệu, còn thừa nhiệm vụ điểm 24 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vương Bà Bảo. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Nhữ Dương Vương. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trăm Tổn Hại Đạo Nhân. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được E Sợ Tiết Quân 100,000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Huyền Giáp Quân 100,000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lý Tự Nghiệp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mạch Đao Quân 100,000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trần Khánh Chi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lan Lăng Vương Cao Trường Cung. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tào Tháo. Ta thao, hệ thống ngươi có thể, lần này rất cho ngươi, không tệ không tệ. Tiền nào đồ đấy, bản hệ thống thành tín kinh doanh. Lập tức ra Tam Đại Vô Song binh chủng, làm sao có thể không để cho Tần Tiêu Giao cao hứng, nhất là còn ra cái Tào lão bản, trong nháy mắt thủ hạ quân đoàn biên chế lại bổ sung hơn phân nửa. Lập tức từng đạo nghị định bổ nhiệm trực tiếp hạ đạt. Tào Tháo đảm nhiệm đệ tam quân đoàn trưởng. Vương Bảo Bảo đảm nhiệm đệ bát quân đoàn trưởng, Nhữ Dương Vương đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng, tăng thêm Đại Nguyên Tứ Kiệt phụ trợ, còn có E Sợ Tiết Quân gia nhập, quân đoàn thứ 8 thực lực lập tức cất cao mấy cái cấp độ. Trần Khánh Chi cũng bị sắp xếp quân đoàn thứ 4, cùng Tạ Huyền một dạng đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng, phụ trợ nhiệm mẫn quản lý quân đoàn. Kỳ thật hai người thống binh năng lực đều là tại nhiệm mẫn phía trên, còn có quân sư tế tiểu Vương Mãnh đều là tuyệt thế nhân kiệt, Lan Lăng Vương Cao Trưởng cùng cũng bị sắp xếp quân đoàn thứ 4. Bây giờ Tần Tiêu Giao dưới trướng vô song binh chủng tổng cộng có cái, theo thứ tự là Đại Tần Duệ Sĩ, Bá Vương Cưới, Phi Hổ Quân, Có Ngôi Quân, Ngụy Võ Tốt, Huyền Giáp Quân, E Sợ Tiết Quân, Mạch Đao Quân, nhân số đều là mở rộng đến 10 vạn người. 100,000 Đại Tần Duệ Sĩ chính là Bạch Khởi Tư nhân vũ trang, phụ trách an toàn của hắn vấn đề. 100,000 Ngụy Võ Tốt bị sắp xếp đệ linh quân đoàn trưởng cũng do Ác Lai biến thành nô khởi, Ác Lai đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng. 100,000 Bá Vương Cưới lệ thuộc vào đệ nhất quân đoàn, cũng chính là Vương Tiện dưới trướng. Thập Vạn Phi Hổ Quân lệ thuộc vào quân đoàn thứ 6, cũng chính là Lý Tịnh dưới trướng. 100,000 Có Ngôi Quân lệ thuộc vào quân đoàn thứ 7, cũng chính là Nhạc Phi dưới trướng. Thập Vạn Khiếp Tiết Quân lệ thuộc vào quân đoàn thứ 8, cũng chính là Vương Bảo Bảo dưới trướng. Theo lý mà nói Huyền Giáp quân cùng Mạch Đao quân nên đều thuộc về quân đoàn thứ 6, nhưng là dạng này liền khiến cho quân đoàn thứ 6 quá cường đại. Bây giờ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 9, thứ 10, lục đại quân đoàn còn không có vô song binh chủng nhập thế, các loại cái này mấy đại quân đoàn đều có vô song binh chủng nhập thế thời điểm, chính là đại tần đại thế đã thành thời điểm. Lần này nhất làm cho Tần Tiêu Giao vui vẻ chính là Trương Tam Phong xuất thế, đây chính là thỏa thỏa trần nhà tồn tại, vô luận là ai đều có thể đánh lên đánh. Không cần phải nói, Trương Tam Phong trực tiếp bị Tần Tiêu Giao lưu tại bên cạnh xung làm trung cực hộ vệ, cùng Lý Nguyên Bá một dạng. Vừa vặn để Quỷ Cốc Tử, Viên Thiên Cương, Trương Đạo Lăng bọn người ra ngoài tìm kiếm mộ linh thạch. Khởi bẩm bệ hạ, có mật tín, Hoa Hướng Dương lão tổ như ưu linh xuất hiện tại Tần Tiêu Giao trước người. Nói, Bác Minh con tiền bối tựa hồ đang cấm kỵ hải vực tìm kiếm được một chỗ cỡ lớn mộ linh thạch, nhưng là đồng thời cũng bị cấm kỵ hải vực Tam đại thần tộc đứng đầu đệ nhất thần tộc cho chú ý tới, hắn cần giúp đỡ. Bây giờ Bắc Minh con khôi phục chuyển thế chi thân, dung hợp trí nhớ của kiếp trước, thực lực tăng vọt, một thân thực lực đã đột phá đến trung vị thánh cảnh, nhất là cùng Côn Bằng liên thủ phía dưới, phổ thông thượng vị thánh cảnh đều có thể chống lại. Có thể làm cho Bắc Minh con cầu viện, xem ra đối phương xuất động thượng vị thánh cảnh a. Truyền Quỷ Cốc Tử, Trương Tam Phong hai người. Là mấy hơi sau, hai người trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Bái kiến bệ hạ, hai người không mình hành lễ đạo. Đều nói rồi, không cần đa lễ. Lễ không thể bỏ a bệ hạ. Gọi hai người các ngươi đến đây, chính là bởi vì Bắc Minh con gặp được phiền toái, các ngươi dẫn người tiến đến trợ giúp một phen. Thần tuân chỉ. Để Viên Thiên Cương, Trương Đạo Lăng, Tắc Thủ Kiên, Hứa Tinh Dương, Nam Hoa, Tam Tuyệt lão nhân, Vô Danh, Tuân Phu Tử, Viên Cương lão nhân, Cổ Mộc Thiên Hỏa các ngươi cùng nhau đi tới. Thần Tiêu Giao mở miệng nói, "Bệ hạ, lập tức điều đi nhiều cao thủ như vậy, ngài bên người lực lượng liền trống không, an toàn của ngài thế nhưng là quan trọng nhất." Viên Thiên Cương có chút lo lắng nói. Quỷ Cốc Tử ánh mắt cũng là 10 phần nghiêm trọng, lúc đầu hai người bọn họ đều là tư chất ngút trời, cả đời đều là xuôi gió xuôi nước, chưa bại một lần tồn tại. Nhưng là từ khi gặp được nên lần sau, hai người bây giờ thu liễm rất nhiều, trở nên càng thêm nội liễm, bọn hắn cũng biết thế giới này là có tuyệt thế thiên kiêu, cũng không tất cả đều là gà đất chó sành hạng người. Yên tâm đi, bây giờ Nguyên Bá đã đột phá đến trung vị thánh cảnh, bình thường thượng vị thánh cảnh căn bản là không gần được chấm thân, lại thêm cung phụng các những cái kia hộ quốc cung phụng, còn có đại quân bảo hộ, chấm thực lực hay là có bảo hộ. Nhanh đi mau trở về, nhớ lấy tự thân an toàn làm chủ, mệnh trọng yếu nhất, tài nguyên không có thể đan tìm. Là, lập tức 12 người trực tiếp xé rách không gian rời đi. Nguyên Bá, ngươi khi nào có thể đột phá đến thượng vị thánh cảnh? Ta cũng không biết, có thể là trong nháy mắt, có thể là một năm, hai năm, vô số năm. Lý Nguyên Bá sở lấy đầu nói nghiêm túc. Xem ra là thiên đạo tại hạn chế à, thượng vị thánh cảnh chính là phương thế giới này có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất, tuyệt đối không có khả năng cho phép tồn tại rất nhiều. A Thanh, Doanh Câu, Hùng Bá, Chu Vô Thị, Dịch Thiên Hành, Tư Ma Phong. Các ngươi cần phải thêm chút sức, tranh thủ thời gian phá cảnh. Cấm kỵ hải vực, cổ thần đảo, động tiên thế giới. Nơi này linh khí nồng nặc để cho người ta cảm thấy ngạt thở, phản phất không khí đều bị linh khí tràn đầy giống như. Linh khí ngưng kết thành sương mù tràn ngập ở trong không khí, làm cho cả thế giới đều lộ ra mông lung mà thần bí. Tại mảnh này thế giới mông lung bên trong, các loại chân quý thảo dược khỏe mạnh trưởng thành. Những thảo dược này như là sao lốm đốm đầy trời, tô điểm tại trên đại địa, tản ra tươi mát hợp lòng người hương khí. Mấy trăm năm tuổi linh dược nhiều đến giống cỏ dại một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Ngàn năm linh dược càng là phổ biến, tựa như là bên đường phổ thông thương phẩm một dạng. 2000 năm đến 5000 năm linh dược cũng không hiếm thấy, thậm chí 5000 năm trở lên linh dược cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, nơi này thế mà còn có mười mấy gốc dược vương. Mỗi một gốc dược vương đều là thế gian báu vật hiếm thấy, giá trị liên thành. Nhất là làm người khác chú ý chính là một gốc vạn năm nhân sâm, sợi rễ của nó giống đùi người một dạng trắng kiện, phía trên còn mọc ra thưa thớt sợi râu, viên này vạn năm nhân sâm trong đất vui sướng chạy nhanh, chỉ lộ ra một cái đáng yêu bím tóc, tựa như một cái hoạt bát nhân sâm bé con, cái kia bím tóc như cái hài tử nghịch ngợm mở dạng, càng không ngừng lung lay, phản phất tại hướng mọi người biểu hiện ra nó sức sống cùng sinh cơ. Vạn năm nhân sâm a. Doanh Câu có chút tham lam nói ra, hận không thể trực tiếp lập tức đem nó bỏ vào trong túi. Hưu, chú ý tới Doanh Câu biểu lộ, nhân sâm bé con trực tiếp lập tức chui được trong đất biến mất không thấy gì nữa. Người hù đến nó. A Thanh có chút im lặng nói ra.